Chương 65, trong đám ghen tuông chương 65, trong đám ghen tuông cùng Quách Chiếu tầm điện tráng lệ khác biệt, chân mật chỗ ở lộ ra càng thêm thanh nhã một mạc. Chân mật thân mang cung trang màu trắng, cháy bỏng bất an tại bên cửa sổ giả bước. Nàng hai tay chăm chú rảo lấy khăn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng, phảng phất muốn đem cái kia nặng nề cánh cửa xem thấu. Khoảng cách tiên sinh xuyên qua đã qua thời gian một nén nhang nhưng lại vẫn như cũ chưa từng thấy đến tiên sinh bóng dáng, hẳn là xảy ra điều gì sai lầm. Đúng lúc này, cửa điện bị nhẹ nhàng gõ vang, không hay xảy ra, là nàng cùng Tâm Phúc thị nữ A Nguyệt ước định ám hiệu. Chân mật tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, cơ hồ là bổ nhào vào cạnh cửa, tay run run kéo cửa ra then cài, đứng ngoài cửa chính là nàng trông mòn con mắt Giang Kỳ Niên. "Trước, tiên sinh." Chân mật một bộ cung trang váy dài, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Một giây sau, nàng liều lĩnh nào vào Giang Kỳ Niên trong ngực, "Tiên sinh thật tới." Mật Nhi còn tưởng rằng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Giang Kỳ Niên vỗ nhẹ nhẹ lấy sống lưng nàng trấn an, "Đừng sợ, ta đã đáp ứng sẽ đến, liền nhất định sẽ tới." Chân mật lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, đỏ mặt lui ra phía sau hai bước, đem Giang Kỳ Niên để vào phòng bên trong. "Tiên sinh làm sao tới đến như vậy trễ? Trên đường thế nhưng là gặp nguy hiểm gì?" nàng lo lắng hỏi. Hai người tại trên giường êm và hạ, thị nữ A Nguyệt rót chén nước đưa tới sau liền lui xuống. Giang Kỳ Niên nghe vậy, đem chính mình sau khi xuyên việt kinh lịch, giản lược nói tóm tắt giảng thuật một lần. "Cho nên, tiên sinh cũng không phải là đi thẳng đến ta chỗ này, mà là đã rơi vào Quách Quý Tần tắm điện bên trong." Chân mật nghe được trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, liền trong tay nước đều quên uống. Nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng cảnh tượng đó, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, lập tức lại bị to lớn chấn kinh thay thế. "Tiên sinh ngươi nói là, cái kia Quách Quý Tần lại chủ động đưa ra hợp tác ý nghĩ?" Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu, đối với nàng mà nói, tương lai vẫn như cũng là không xác định, ngươi tiên thiên ưu thế quá lớn, coi như nàng có ý tưởng vặn ngã ngươi, cũng không có nhất định thành công nắm chắc, nếu có thể hợp tác, cái kia tương đương với nàng leo lên hậu vị chướng ngại lớn nhất liền thanh trừ. "Cái kia tiên sinh ngươi tin nàng sao?" "Tự nhiên không có khả năng tùy tiện tín nhiệm, bất quá nàng cho một cá biệt trôi." Giang Kỳ Niên xuất ra viên kia ôn nhuận dương chi ngọc bèo, đây cũng là nàng thành ý một trong. Chân mật nhìn xem viên kia khắc lấy Quách chữ ngọc bội, ánh mắt phức tạp. Đây đúng là Quách Chiếu chưa từng rời thân thiếp thân đồ vật. Xem ra nàng đích xác thành tâm hợp tác. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên lắc đầu, tin nó lợi, không tin một thân. Hắn thu hồi ngọc bội, tỉnh táo phân tích, nàng có động cơ giúp chúng ta, bởi vì ngươi biến mất đối với nàng có lợi nhất. Nhưng nàng này tâm tư khó dò, chúng ta nhất định phải có kế hoạch của mình, nàng cung cấp tiện lợi, chúng ta có thể lợi dụng, nhưng hoạch tâm hành động nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Chân mật rất tán thành gật đầu, trong mắt giấy lên ánh sáng hy vọng, tiên sinh nói chính là, đúng rồi, tiên sinh vì sao không nhìn trong nhóm tin tức? Trong nhóm bọn tỷ muội biết được tiên sinh xuyên qua cả đám đều rất nhiệt liệt đâu. Giang Kỳ Niên có chút ngoài ý muốn, xuyên qua trước vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta mở miễn quấy rầy, các nàng lại như thế nào biết được ta xuyên qua thế giới? Có hệ thống nhắc nhở a? Nghe vậy Giang Kỳ Niên lấy điện thoại di động ra, màn hình sáng lên trong đáy mắt, hắn lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Mặc dù ở thế giới này không có internet tín hiệu, nhưng Vượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm giới diện vẫn tại đổi mới. Đây chính là tiên sinh cùng chúng ta nói chuyện trời đất công cụ sao? Chân mật có chút hiếu kỳ xích lại gần, thanh u hương thơm đánh tới, để Giang Kỳ Niên có trong nháy mắt xúc động. Giang Kỳ Niên ấn mở trò chuyện nhóm, trong nháy mắt bị rẽ phở ở tin tức cháy mất. Hệ thống nhắc nhở, vừa giúp chặt thành viên Tuế An Kỳ Niên lần đầu mở ra thế giới xuyên qua, đến lạc thần chân mật thế giới, thu hoạch được 100 điểm tích lũy ban thưởng. Lục cung chi chủ, tiên sinh ngươi xuyên qua. Tuế An Kỳ Niên lạc thần chân mật ngươi vậy mà cái thứ nhất đi chân tỷ tỷ nơi đó. Đã nói xong đến xem chiếu chút đấy. Muốn khóc gì vợ gờ bị ương vệ thị, trời ạ, lang quân thật xuyên qua. Hâm mộ chân mật tỷ tỷ cái thứ nhất cùng tiên sinh gặp mặt. Độc cô thiên hạ, Tuế An Kỳ Niên giang lang quân, đã đến, chắc hẳn cùng chân muội muội đã gặp nhau. Tình huống như thế nào? Cái kia Quách thị nữ có thể có gì động? Lần đầu xuyên qua cảm giác như thế nào? Lực lượng thời không có thể từng mang đến khó chịu. Đại cước mã hoàng hậu, lang quân thật đi chân muội muội thế giới. Các ngươi gặp mặt sao? Tiên sinh có mạnh khỏe. Lạc thần chân mật, lạc thần chân mật, chưa gặp mặt, ta có chút bận tâm. Tin tức còn tại điên cuồng đổi mới, các loại bao biểu lộ bay loạn, trong câu chữ tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ, lo lắng, trêu chọc, cùng nồng đậm ghen tuông, nhất là đến từ một vị nào đó chủ nhóm. Giang Kỳ Niên trọn vẹn lật ra một phút đồng hồ, mới xem xong bọn này hoàng hậu nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn cười cười, sau đó phát một đầu tin tức. Tuế An Kỳ Niên, toàn thể thành viên chư vị nương nương, ta đã bình an đến, vừa cùng Mật Nhi thấy phía trên, hết thảy thuận lợi, chớ niệm. Tin tức một phát, trong nhóm phản ứng càng thêm nhiệt liệt. Lục cung chi chủ, tiên sinh ngươi rốt cục nhắn lại, khó được còn nhớ rõ trong nhóm có người tại quan tâm ngươi đây. Trái hừ hừ gì bờ gờ, quan tâm thì, tiên sinh bình an liền tốt. Mỉm cười gì bờ gờ, không biết có thể để cho chúng ta cũng nhìn xem chân mật muội muội thế giới. Độc cô thiên hạ, vừa giúp chặt thành viên lần đầu gặp mặt, xác thực có thể lại mở một lần phát sóng trực tiếp. Chí hậu lâm triều, tiểu tử phát sóng, ta soát điểm tích lũy. Gặp trong nhóm một đám hoàng hậu bọn họ đều tại ồn ào, muốn xem hắn phát sóng. Giang Kỳ Niên nhìn về phía chân mật, mọi người muốn nhìn ngươi một chút tình huống bên này, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của các nàng như thế nào. Chân mật gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, toàn bằng tiền sinh làm chủ. Giang Kỳ Niên ấn mở gờ giúp chặt phát sóng trực tiếp công năng, đem màn ảnh nhắm ngay hai người, các vị nương nương, lại gặp mặt. Mà chân mật thì là tựa ở Giang Kỳ Niên trong ngực, đối với kính đầu doanh doanh thi lễ, mật nhi gặp qua chư vị tỷ tỷ, muội muội. Chí hậu lâm triều, chân mật muội tử quả thật rất đẹp, so thích phu nhân cái kia yêu mị hồ ly cũng đẹp rất nhiều, cái kia tảo phi có thể hung ác quyết tâm đưa người ban được chết, thực sự có mắt không tròng. Chương 66, chân mật phụ dưỡng, 1, chương 66, chân mật phụ dưỡng, 1, Lục Cung chi chủ, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, trước nhược phù cử ra sóng xanh chân mật tỷ tỷ không hổ là Lạc Thần Phú nguyên hình a, khó trách tiên sinh cái thứ nhất đi gặp ngươi. Quan âm tỷ, Giang Lang Quân cùng chân tỷ tỷ đứng cùng một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui đâu, quả thực là trời đất tạo nên, châu liên mỹ hợp. Chân mật bị thổi phồng đến mức bên thai đỏ bừng, bọn tỷ muội chớ khen tiếp thân tuổi tác đã lớn, cùng tiên sinh đứng cùng một chỗ chỗ nào xứng đôi chí hậu lâm triều, ân. Tuổi tác đã lớn. Độc Cô Thiên Hạ, nếu là chân muội muội tuổi tác đều tính lớn, vậy cái này trong nhóm cũng không có mấy người trẻ. Lữ tỷ tỷ ta sai rồi. Chân mật lúc này mới nhớ tới, trong đám còn có Lã Chí vị này 41 tuổi đại tỷ. Liền ngay cả Độc Cô Già La, giống như đều so với nàng phải lớn một chút xíu. Đại Cước Mã Hoàng Hậu, ôi, giường kia thật to lớn, chân mềm nhìn xem liền mềm mại, chân muội muội ban đêm đi ngủ không lạnh đi. Lúc này, Mã Tú Anh chú ý đến một cái kỳ quái điểm. Lục Cung chi chủ, thử, chân tỷ tỷ mới không lạnh đâu, dù sao còn có tiên sinh ở bên người, lạnh liền trốn tiên sinh trong ngực, không biết có bao nhiêu ấm áp đâu. Trương Lạc bị ương, chân mật bị trong đám tỷ muội trêu chọc xấu hổ hai gò má ửng hồng, không tự giác hướng Giang Kỳ Niên bên người nhích lại gần. Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, cười nói, ý kiến hay à, sau khi xuyên việt mới phát hiện nơi này cùng thế giới của ta không phải một cái mùa, bây giờ còn có một chút lạnh đâu, ban đêm chen một chút xác thực sẽ ấm áp rất nhiều. Lục Cung chi chủ, tiên sinh ngươi. Tức giận gờ dịch đỉnh trong cung, võ mị nương nghe được Giang Kỳ Niên lời nói sau, khuôn mặt nhỏ tức giận. Nhìn xem chân mật giúp vào Giang Kỳ Niên bên người, phần kia thân mật để nàng trong lòng không hiểu chua xót, lại dẫn khát vọng mãnh liệt. Lục Cung chi chủ, ta mặc kệ, tiên sinh nói xong muốn tới dạy bảo ta, mấy ngày gần đây ta nghiên cứu sách sử, đang có rất nhiều nghi vấn muốn tỉnh giáo tiên sinh đâu. Võ Tác Thiên tin tức này một phát, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Quan âm thì, Lục Cung chi chủ nhóm muội muội đừng nội, Giang Lang Quân đã đáp ứng thu Đoan Trang là học sinh, đại hắn xử lý xong chân muội muội chuyện bên này vụ, tự nhiên đến đây đại đường thực hiện sư nặng. Đoan Trang đứa nhỏ này, nghe nói ta cho nàng tìm vị tiên sinh, thế nhưng là ngày ngày quân lấy tiếp thân hỏi thăm tiên sinh là bực nào phong thái đâu. Che miệng cười khẽ gờ lập chính trong điện, Trường Tôn Hoàng hậu nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp bắt đầu. Như hai người ở chung vui sướng, có lẽ đem Đoan Trang đưa đến Giang Lang Quân thế giới kia cũng không phải không được. Chuyện này đối với nàng trưởng thành, thân thể đều là có chỗ tốt. Trường Lạc bị ương, tiên sinh cùng chân tỷ tỷ bình an gặp nhau thuận tiện, chỉ là nhìn xem tỷ tỷ đạt được ước muốn, Lệ Hoa trong lòng cũng là tỷ tỷ vui vẻ. Lạc Dương trong cung, Âm Lệ Hoa nhìn xem trong màn sáng gắn bó hai người, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Có đối với chân mật sắp thoát ly khổ hải chân thành chúc phúc, cũng có đối với phần kia thân mật vô gian khó nói nên lời hâm mộ, cùng hoàn toàn không cách nào che giấu thất lạc. Trong nội tâm nàng mờ mịt, xuất ra Giang Kỳ Niên tặng mặt kia kính tròn nhỏ, nhìn xem trong kính chính mình tuổi trẻ mỹ mạo dung nhan, khe khẽ thở dài. Vị ương vệ thị, chân tỷ tỷ có phúc lớn. Hâm mộ GGG tiếp thân trong bụng hải nhi xuất thế sau, nhất định phải xin mời tiên sinh chỉ điểm một hai đâu. Đại Cước Mã Hoàng hậu, các loại tiên sinh rảnh rỗi cũng tới ta đại minh nhìn xem, đến lúc đó cũng chỉ điểm một chút đánh dấu mà mấy người bọn hắn bất tranh khí. Giang Kỳ Niên nhìn xem phi tốc rẻ phở ở tin tức, dở khóc dở cười lắc đầu, chư vị nương nương thịnh tình, tại hạ thụ sủng nhược kinh, có thể cái này gờ giúp cha xuyên qua một lần liền muốn 500 điểm tích lũy, ta cái này vừa đi vừa về một chuyến, điểm tích lũy kho coi như thấy đấy muốn cho ta sớm một chút đi các ngươi chỗ ấy, không bằng nhiều khen thưởng chút điểm tích lũy. Lời vừa nói ra, trong nhóm trong nháy mắt bị khen thưởng nhắc nhở rẻ phở. Hệ thống nhắc nhở, gờ giúp cha thành viên Lục Cung chi chủ khen thưởng 76 điểm tích lũy. Hệ thống nhắc nhở, gờ giúp cha thành viên Quan Âm tỷ khen thưởng 100 điểm tích lũy. Hệ thống nhắc nhở, vừa giúp chắc thành viên Vị Ương vệ thị khen thưởng 88 điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, khen thưởng điểm tích lũy quang hiệu tại phát sóng trực tiếp hình ảnh biên giới không ngừng lấp lóe, đinh đinh đương đương thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên liên miên. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Giang Kỳ Niên lại nhận được hơn 300, gần 400 điểm tích lũy khen thưởng. Lục Cung chi chủ, ta chỉ có nhiều như vậy tiên sinh nhất định phải tới trước nhìn xem ta. Đáng thương GG Võ Tắc Thiên đem còn sót lại điểm tích lũy toàn đập ra ngoài, vẫn xứng cái tội nghiệp bao biểu lộ. Vị Ương vệ thị, phốc phốc, điểm ấy ta có thể chứng minh, chủ nhóm muội muội vận khí là thật kém. Nhiều lần đánh dấu lấy được điểm tích lũy đều là hạng chót. Cười trộm GG hoắc, cảm tạ các vị nương nương khẳng khái mở hầu bao. Giang Kỳ Niên đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những hoàng hậu này bọn họ là thật khen thưởng a. Lại thêm trước đó còn lại chừng 500 điểm tích lũy, cùng lần đầu xuyên qua ban thưởng 100 điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy lần nữa tới gần 1000 hơi lớn quan. Sớm biết có thể như vậy, hắn nhiều mở hai lần phát sóng trực tiếp, nói không chừng vài ngày trước đụng đủ 1000 điểm tích lũy. Hắn cười nói, lần này lộ phí có thể dư giả nhiều, chờ xử lý xong mật nhi chuyện bên này, tại hạ ổn thỏa lần lượt trả nợ đến nhà bái phòng. Nhìn xem điểm tích lũy tăng gọn, Giang Kỳ Niên tâm tình thật tốt. Chân mật giúp vào bên cạnh hắn, nhìn xem trong đám bọn tỷ bội hoặc trêu chọc hoặc lời chúc phúc, gương mặt từng đỏ, nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng ngọt ngào. Đám người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến A Nguyệt đưa tới đồ ăn, Giang Kỳ Niên lúc này mới khoát tay áo. "Tốt, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, ta muốn cùng Mật Nhi dùng nữa. Mà khác mới đến, còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Mật Nhi thương nghị, chư vị nương nương, hẹn gặp lại." Đóng lại phát sóng trực tiếp sau, Chiêu Dương cung bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hai người ăn cơm xong, lại thảo luận bên dưới sau đó trong kế hoạch một chút chi tiết, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, A Nguyệt giấy lên ánh đến sau, một loại mập mờ không khí lặng yên tràn ngập ra. Chân mật nâng lên thủy nhuận con ngươi, trong mắt tình ý đưa tình, tiên sinh một đường vất vả, phong trần mệt mỏi, thiếp thân đi sai người chuẩn bị tốt nước thơm, xin mời tiền sinh tắm rửa thay quần áo, giải giải mệt vừa vặn rất tốt. Chương 67, chân mật phụ dưỡng 2, chương 67, chân mật phụ dưỡng 2, thanh âm của nàng nhu hòa như nước, mang theo một tia không dễ dàng phát giác e lệ cùng chờ mong. Hầu hạ người ngưỡng mộ trong lòng tắm rửa, ở thời đại này là cực kỳ thân cận cùng tư mật cử động. Giang Kỳ Niên nhìn xem nàng xấu hổ mang e sợ bộ dáng, chóp mũi còn có nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn, nhịp tim không khỏi có chút gia tốc. Hắn ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, làm phiền mật nhi. Không bao lâu, tắm trong điện nhiệt khí mờ mịt, to lớn trong thùng tắm vung đầy tươi mới cánh hoa, hương khí mùi thơm nồng nàn. Chân mật tự mình thử nhiệt độ nước, sau đó đỏ mặt, cúi đầu, tỉ mỉ là Giang Kỳ Niên giải khai ngoại bào dây buộc, tiên sinh, có thể đi tắm. Giang Kỳ Niên bước vào trong đó, nước ấm mang tới thoải mái dễ chịu, để thần kinh căng thẳng của hắn triệt để trầm tĩnh lại. Chân mật cầm lấy dây mướp gương, dính cao thơm, động tác êm ái là Giang Kỳ Niên lau bờ vai. Hơi nước trong mông lung, nàng mỹ lệ dung mạo mặt bên như ẩn như hiện. Bất quá đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến hoạn quan cái kia sắc nhọn chói hai tiếng truyền báo. Bệ hạ giá lâm. Một tiếng này, đơn giản dường như sấm sét nổ vang tại yên tĩnh chiêu dương cung. Chân mật tay bỗng nhiên lắc một cái, dây mướp nhương rơi vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng luống cuống. Tào Phi làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên giá lâm? Mấy năm gần đây, hắn cơ hồ từ tương lai đi tìm nàng, nhất là tại canh giờ này. Giang Kỳ Niên cũng là khẽ nhíu mày, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay tại hắn suy tư, chính mình phải chăng muốn tránh né lúc, chân mật cường đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, hít sâu một hơi, đã điều chỉnh tới. Nàng cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, đối với cửa điện phương hướng cất giọng nói, "Bệ hạ thứ tội, thiếp thân ngay tại tắm rửa, dung nhan không ngay ngắn, sợ ô thánh ngủ. Xin mời bệ hạ chờ một lát, cho thiếp thân thay quần áo nên giá." Cửa điện bên ngoài, đang chuẩn bị đẩy cửa vào Tào Phi bước chân dừng lại. Nghe được ngay tại tắm rửa bốn chữ, lông mày của hắn lập tức chán ghét nhíu lại. Tào Phi hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh thấu xương không cần. Hắn ngay cả cửa điện đều chẳng muốn đẩy ra, trực tiếp đối với đóng chặt cửa điện hạ đạt ý chỉ. Chân thị nghe chỉ, chấp niệm tình ngươi thân thể khó chịu chiêu dương cung khí ẩm quá nặng, bất lợi tính dưỡng. Từ hôm nay, rời ra nghiệp thành hoàng cung, rời chỗ ở ngoài thành Tây Huyền biệt cung tính dưỡng. Vô chiếu không được tự ý rời, cũng không đắc nhiệm người nào quan sát. Ngày mai giờ thìn trước đó, nhất định phải rời xa. Ý chỉ hạ đạt hoàn tất, Tào Phi thậm chí không có chờ trong điện đáp lại, liền phất tay áo quay người, mang theo tùy tùng hòa quan, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Tiếng bước chân cấp tốc biến mất tại cung đạo cuối cùng. Trong điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Kỳ Niên nghe vậy như có điều suy nghĩ. Rời chỗ ở biệt cung, vô chiếu không được tự ý rời, không được quan sát. Thế này sao lại là tĩnh dưỡng, rõ ràng là giam cầm. Là triệt để đoạn tuyệt chân mật cùng ngoại giới liên hệ, là vì cuối cùng xử trí trải bằng con đường. Xem ra, trải qua Quách Nữ Vương một phen biểu diễn, tăng thêm cả ngày suy nghĩ, Tào Phi rốt cục làm ra quyết định sao? Giang Kỳ Niên hồi ức tư liệu lịch sử, nhớ kỹ chân mật bị u cấm tại biệt cung đằng sau, liền rốt cuộc không thể đi ra, mấy tháng sau liền được ban cho chết. Tiên sinh chân mật âm thanh run rẩy. Mật nhi đừng sợ, hắn đây là chờ đã không kịp. Giang Kỳ Niên đem chân mật ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, cái này giam cầm chi lệnh ngược lại tới đúng lúc, ngày mai di chuyển trên đường, có lẽ là chúng ta cơ hội tốt nhất. Cơ hội tốt nhất. Chân mật nâng lên hai mắt đấm lệ mặt, mở mịt không hiểu. Giang Kỳ Niên khẽ bước chân mật run rẩy lưng, thanh âm trầm ổn hữu lực, Tào Phi đạo ý chỉ này tới đột nhiên, nhưng vừa lúc cho chúng ta hành động không gian. Hắn cảm nhận được trong ngực bộ dáng thở hổn hển dần dần nhẹ nhàng, lúc này mới buông ra ôm ấp, trật tự rõ ràng phân tích nói, từ nghiệp thành hoàng cung đến Tây Biển biệt cung đường xá không gần, áp giải một cái thất sủng chịu tội phu nhân, mặc dù có hộ vệ, nó coi trọng trình độ cùng nghiêm mật tính cũng tuyệt đối không cao, càng quan trọng hơn là, di chuyển trong quá trình nhiều người phức tạp, hoàn cảnh biến hóa lớn, như ở trên đường chế tạo một trận ngoài ý muốn chân mật lông mi. Dũng dậy, trong mắt lệ quang chưa khô, ý của tiên sinh vâng chúng ta có thể tại di chuyển trên đường độc thủ. Giang Kỳ Niên gật đầu, chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thao tác thỏa đáng, chúng ta liền có thể để cho ngươi chết tại trên con đường kia, từ đây ve sầu thoát xác, triệt để thoát khỏi cái này thâm cung lồng giam. Hắn nhẹ nhàng lao đi chân mật nước mắt trên mặt, ngữ khí tràn ngập lòng tin, việc này nếu có Quách Chiếu phối hợp, che giấu chân tướng, xử lý hậu sự sẽ dễ dàng gấp trăm lần. Quách Quý Tần chân mật ánh mắt phức tạp. Trong lịch sử chính là nàng tiến sang luôn, mới khiến cho mình bị ban được chết, rơi vào một cái bi thương hạ tràng. Nhưng bây giờ mình muốn thoát thân, vẫn còn cần phối hợp của nàng. Nàng cắn cắn môi, tiên sinh vừa rồi còn nói không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm nàng nghe vậy, Giang Kỳ Niên cười cười, ta không phải đã nói sao? Hiện tại chúng ta song phương có cùng chung mục tiêu, cộng đồng lợi ích, ngươi chết đối với nàng trăm lợi mà không có một hại, nàng không có lý do không phối hợp. Huống chi nghĩ đến chính mình trước khi rời đi cố ý tiết lộ Quách Chiếu kết cục, nàng thần tỉnh kia hoảng hốt bộ dáng, Giang Kỳ Niên tự tin nói, ngươi tại di chuyển trong quá trình ngoại ý muốn tử vong, nàng không gần như chỉ ở hậu thế trong lịch sử không cần trên lưng tiến sàng luôn chỗ bẩn, đồng thời còn sẽ không bị Tào Duệ cho ghi hận, tránh khỏi sau khi chết đều không được an bình kết cục. Duệ Nhi nghe được Giang Kỳ Niên nâng lên con trai mình danh tự, chân mặt con ngươi lóe lên. A, ta giống như quên nói cho ngươi. Giang Kỳ Niên lúc này mới nhớ tới, chính mình mặc dù cho chân mật đề cập qua tại nàng sau khi chết Tào Duệ hay là kế vị nhưng không có đề cập qua Quách Chiếu kết cục, con trai của ngươi Tào Duệ tại Quách Chiếu sau khi chết năm thứ hai, hạ chiếu lộ ra ngoài nàng thi thể, khiến cho bị phát che mặt, lấy khang nhét miệng. Nghe nói như thế, chân mật có chút vui mừng, nhưng không có vui vẻ như vậy. Tiên sinh, ta có thể hay không giọng nói của nàng trịch trục, tựa hồ đang do dự có nên hay không nói, có thể hay không mang theo Kỳ Nhi cùng một chỗ tiến về hậu thế. Giang Kỳ Niên sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Chính là Đông Hương. Chân Mật nói bổ sung, nàng tuổi tác còn nhỏ, ta không nghĩ nàng tại phức tạp trong cung đình lớn lên. Đây không phải có thể hay không vấn đề. Giang Kỳ Niên than nhẹ một tiếng, người đã mất sủng, bị lưu tại Nghiệp Thành, muốn thoát thân độ khó đều lớn như thế, huống chi là thân ở Lạc Dương công chỗ đâu. Chương 68, ta muốn đứa bé chương 68, ta muốn đứa bé Tào Phi căn bản không có đem hiện tại Chân Mật để ở trong lòng, bị tập kích cũng liền bị tập kích căn bản sẽ không tốn bao nhiêu khí lực điều tra. Đông Hương công chủ cũng không đồng dạng. Lại thế nào, nàng cũng là chạy Tào gia huyết thống công chúa, thân ở tại Lạc Dương hoàng cung trùng điệp thủ hộ bên trong, không chỉ có rất khó đem nó cướp đi ra. Coi như thành công, Tào Phi cũng sẽ hạ lệnh tra rõ. Là thiếp thân suy nghĩ nhiều. Mật Nhi cũng không cần lo lắng. Giang Kỳ Niên cười vớt vớt đầu của nàng, Đông Hương công chủ lại thế nào cũng là một cái công chúa, trải qua khẳng định không kém, mà lại Tào Phi cũng không sống nổi mấy năm, đại hắn sau khi chết Tào Duệ kế vị, ngươi muốn gặp nàng không cũng rất đơn giản sao. Mà lại, ngươi nếu là thực sự chờ không nổi, cũng có thể các loại gờ giúp chặt thăng cấp sau nhìn xem gờ giúp chặt trong thương thành có cái gì thần kỳ đạo cụ, có thể giúp được chúng ta. Gặp Chân Mật nhu thuận gật đầu, Giang Kỳ Niên tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, chờ ta trở lại. Mượn bóng đêm yểm hộ, Giang Kỳ Niên như một cái bóng giống như xuyên thẳng qua tại giữa cung điện, sau khi cường hóa thân thể để hắn có thể tùy tiện tránh đi tuần tra thị vệ. Không đến một khắc đồng hồ, hắn liền xe nhẹ đường quen lần nữa đi tới Quách Chiếu tầm điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Quách Chiếu một bộ tố y ngồi ở trước án, đuôi tóc đơn giản kéo lên, cùng vào ban ngày lộng lẫy giả dạng hoàn toàn khác biệt. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, trên bàn trà lại bày biện hai ngọn trà xanh, tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ đến, đã sớm chuẩn bị. Tiên sinh tới so thiếp thân dự đoán muốn muộn. Quách Chiếu ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, xem ra chân phu nhân lưu khách rất ân. Giang Kỳ Niên nhíu mày, nương nương đây là đoán được ta vì sao mà đến rồi. Quách Chiếu lúc này dáng vẻ lại cùng ban ngày khác biệt, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hiển thị rõ ưu nhã. Tiên sinh quá khen, bệ hạ đột nhiên hạ chỉ giam cầm Chân Mật, lấy tiên sinh chi trí, chắc chắn sẽ nghĩ đến mượn cơ hội làm việc. Mà làm việc thì cần muốn ta phối hợp. Nàng nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, dưới ánh trăng cái cổ đường cong ưu mỹ như thiên nga, cho nên tiên sinh dự định như thế nào tại di chuyển trên đường chế tạo Chân Mật tử vong. Nương nương quả nhiên thông minh hơn người. Giang Kỳ Niên nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, đột nhiên cười, không sai, ta đang có ý này, di chuyển đội ngũ hành kinh thành tây hẹp ngõ hẹp lúc, có thể an bài một trận tập kích, sau đó một mũi lửa đốt đi xe ngựa quá thô giáp. Quách Chiếu lắc đầu, bệ hạ mặc dù chán ghét Chân Mật, nhưng cũng không phải là người ngu dốt, mà chết không thấy thì, hắn tất sinh nghi tâm, tốt nhất chuẩn bị một bộ tử tù thi thể, lại hình dáng muốn cùng chân phu nhân giống nhau đến 7-8 phần. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên cười, ta cũng muốn à, có thể thời gian gấp gáp, từ nơi nào tìm tới tử tù thi thể đâu? Là báo đáp tiên sinh cáo chi ta tương lai tri ân, cái này liền giao cho ta đi, đến lúc đó tiên sinh chỉ cần gây ra hỗn loạn, ta sẽ an bài tâm phúc đem thi thể thay thế đi vào. Xem ra nương nương chuẩn bị chu toàn a. Giang Kỳ Niên giống như cười mà không phải cười đáp ứng xuống. Cái này nhất định là Quách Chiếu đã sớm chuẩn bị xong, nếu không trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù lấy nàng năng lượng, cũng vô pháp nhanh như vậy tìm tới một cái cùng Chân Mật hình dáng tương tự tử tù. Quách Chiếu buông xuống chén trà, ánh mắt trở nên có chút phiêu hốt, có làm được cái gì? Chung quy là công dã tràng. Nói, nàng tự giễu cười một tiếng. Hậu bị đã từng là ta nóng nội doanh doanh, nhất định phải được đổ vận, nhưng hôm nay biết được cái kia kính hoa thủy nguyện kết cục, sau khi chết còn không được an bình đột nhiên cảm giác được, cái kia vàng óng ánh vợ tọa, tựa hồ cũng không có như vậy hấp dẫn người. Quách Chiếu trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt cùng tiêu tan. Chân phu nhân mệnh thật tốt á, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Kỳ Niên, thủy doanh doanh trong con ngươi lại có một tia khó gặp yêu đất, nàng tùy tiện liền có thể thu hoạch được ta liều mạng mới tranh thủ được hết thảy, hiện tại liền ngay cả thần bí tiên sinh đều vì nàng từ 2000 năm sau mà tới Giang Kỳ Niên giật mình. Hắn không nghĩ tới Quách Chiếu lại sẽ ở chính mình cái này mới chỉ thấy một mặt người xa lạ trước mặt, bộc lộ ra chính mình yếu ớt một mặt. Nương nương có thể nhìn thấu, là phúc không phải họa. Giang Kỳ Niên thở dài nói, quyền lực cố nhiên mê người, nhưng nếu đại giới là không được chết tử tế, thậm chí gây họa tới sau lưng, có đáng giá hay không, nương nương tự có cân nhắc. Huống hồ hắn lời nói xoay chuyển ngày mai chính là một cái cơ hội tốt, có thể làm cho nương nương không cần tốn nhiều sức, liền triệt để thanh trừ thông hướng vượng tọa chướng ngại lớn nhất, lại không lưu hậu họa, còn có thể kết một phần địa duyên. Quách Chiếu gật đầu, kể từ đó Tào Duệ sẽ không đem ta coi là giết thù mẹ người, có lẽ có thể cải biến trong lịch sử bi kịch, nhưng bây giờ nàng bình tĩnh nhìn về phía Giang Kỳ Niên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nói khẽ, ta muốn một cái con của mình Giang Kỳ Niên hiểu rõ. Xem ra trong lịch sử Tào Duệ hành động, đối với Quách Chiếu xúc động sát thực rất lớn. Tiên sinh đến từ 2000 năm sau, kiến thức rộng rãi, không biết tương lai có thể có biện pháp giải quyết ta cái này vô tử chứng bệnh. Lúc này, Quách Chiếu truy vấn. Nhìn xem nàng cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu, y học hiện đại phát đạt, rất nhiều cổ đại không dựng chứng đều có thể chữa trị, nhưng cần cụ thể kiểm tra mới có thể xác định nguyên nhân bệnh. Nghe nói như thế, Quách Chiếu trong mắt lóe lên một tia hy vọng, lập tức lại ảm đạm xuống, đáng tiếc ta không đi được tiên sinh thế giới. Vậy cũng không nhất định. Hệ thống gờ giúp chat xuyên qua công năng, cũng không hạn định chỉ có gờ giúp chat thành viên mới có thể xuyên qua. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đem Quách Chiếu mang về hiện đại. Bất quá lúc này, quan hệ của hai người cũng không đến một bước này, Giang Kỳ Niên cũng liền không có xét điểm này. Mà Quách Chiếu gặp Giang Kỳ Niên không có trả lời, con ngươi tối sầm lại. Thông minh như nàng, tự nhiên đoán được Giang Kỳ Niên có thể vì Chân Mật từ sau thế xuyên qua mà đến, khẳng định cũng có dẫn người xuyên qua rời đi năng lực. Nhưng nàng không thể tự kiềm chế đi sách. Nếu nàng để mặt kia đối với Chân Mật lúc, nàng mới là chân chân chính chính thất bại thảm hại. như vậy tiên sinh, xem ở ta lần này tương trợ phân thượng, có thể hay không giúp ta một chút đâu? Quách Chiếu rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Kỳ Niên nói giúp ta mang thai một cái con của mình. Không phải. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên khỏe miệng giật một cái. Cái này Quách Chiếu là cố ý hay là thế nào, cho dù chính mình biết rất rõ ràng, Quách Chiếu bất dựng là chính nàng thân thể vấn đề, giải quyết không dựng phương pháp là thông qua chữa bệnh thủ đoạn. Chương 69, chân mật chủ động chương 69, chân mật chủ động có thể nàng lời nói này, thật rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. A Giang Kỳ Niên bất đắc dĩ nói, ta là học sử không phải học ý ấy, hay là trước tiên nói rõ một chút về trời kế hoạch cụ thể đi. Hai người lại thảo luận một chút ngày mai chi tiết kế hoạch, cuối cùng, Giang Kỳ Niên liền nghĩ tới thứ gì, hỏi, Nương Nương có biết, Tào Phi hắn lần này trở về Nghiệp Thành, có thể mang theo Ngọc Tỷ chuyển quốc. Quách Chiếu lắc đầu, bệ hạ lần này trở lại nghiệp, chủ yếu là vì việc tư, vì chen ép con xây nhất hệ thế lực, Ngọc Tỷ chuyển quốc bực này quốc chi trọng khí tự nhiên lưu tại Lạc Dương, do phủ tiết làm cho thừa đảm bảo tại cấm bên trong bí khố. Từ kiện, Tào Thực. Giang Kỳ Niên trong lòng hơi động, chẳng lẽ bảy bức thơ sự kiện liền phát sinh ở trong khoảng thời gian này. Nghe nói như thế, Quách Chiếu trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. Tiên sinh ngay cả cái này đều biết. Không sai, ba ngày trước bệ hạ tại trên yến hội bức tử kiện bảy bức thành thơ, nếu không liền muốn trị hắn tội chết, may mà tử kiện tài tư mất điểm, tại chỗ ngâm ra bài kia nấu đậu đốt cảnh đậu mới trốn qua một kiếp. Hẳn là chuyện này đều bị ghi chép đến trên sử sách. Giang Kỳ Niên gật đầu, không chỉ có như vậy, liền ngay cả bài thơ này đều danh truyền thiên cổ, ta còn từng học qua. Sau hậu nhân từng khen ngợi, nói thiên hạ mới có một thạch, tào tử kiến độc chiếm tám đấu, ta phải một đấu, thiên hạ cùng chia một đấu, thậm chí còn dùng cái này ra đời một cái thành ngữ tài trí hơn người. Tử kiện thi tử tài hoa quả thật không tệ. Quách Chiếu gật đầu nói, bất quá chính trị tài hoa liền kém xa tít tắp đúng rồi, tiên sinh vì sao đột nhiên hỏi Ngọc Tỷ chuyển quốc? Ân Giang Kỳ Niên trầm ngâm nói, nó khả năng đối với ta có chút tác dụng đi. Hắn sở dĩ hỏi cái này, chính là muốn đến làm có khắc vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương quốc chi trọng khí, Ngọc Tỷ chuyển quốc bên trong nhất định ẩn chứa rộng lượng long khí, nếu có được đằng sau thông qua hồng bao gửi đi, chuyển hóa thành cường hóa năng lượng, chính mình có lẽ có thể đột phá nhân loại trên lý luận cực hạn thể chất, cường hóa đến không phải người tình trạng. Có chút tác dụng sao? Quách Chiếu nghe vậy như có điều suy nghĩ. Có lẽ, nếu kế hoạch đã thương định, vậy ta liền cáo từ trước. Lúc này, Giang Kỳ Niên uống một hớp làm trên bàn trà trà, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tiên sinh cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đi gặp chân phu nhân sao? Quách Chiếu đông nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, mùi thơm đập vào mặt, tiên sinh nhìn xem ta so với nàng phải kém sao? Nàng nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Giang Kỳ Niên mu bàn tay, lập tức để Giang Kỳ Niên tóc gáy dựng lên, toàn thân đều nổi da gà lên. Có sao nói vậy, đơn thuần nhan trị, Quách Chiếu cũng là đỉnh cấp, nhưng so với chân mật vẫn là phải hơi kém một tia. Nhưng nàng vừa đầy 30, đang đứng ở nữ nhân trong cuộc đời đỉnh phong nhất giai đoạn. Lại thêm nàng cái kia hay thay đổi khí chất, khó lường khí chàng, thậm chí cả đối với nam nhân tâm tư không chế, sự cám dỗ của nàng lực kỳ thật một chút đều không thể so với chân mật muốn thấp. Lúc này đối mặt nàng trêu chọc, Giang Kỳ Niên con ngươi nhắm lại, có một tia khí tức nguy hiểm chớp động. Hắn một tay lấy nó kéo vào trong ngực, ngươi so với nàng kém còn kém tại, ngươi quá thông minh. Quách Chiếu con ngươi run lên, sau đó cười khanh khách, quay người lại kéo ra cùng Giang Kỳ Niên ở giữa khoảng cách. Ai kêu tiên sinh đến từ hậu thế, đem ta nhìn rõ ràng không phải vậy ta cũng có thể ở tiên sinh trước mặt giả bộ như một đóa mơ mơ màng màng hoa trắng nhỏ. Chuẩn gọi tiên sinh nhìn không ra. Giang Kỳ Niên khẽ cười nói, lời này của ngươi đổ không có nói sai, nếu không phải rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, liền ngay cả ta cũng phải bị ngươi diễn kỹ này đuổi nghịch xoay quanh. Đối với điểm ấy, Giang Kỳ Niên có rõ ràng bản thân nhận biết. Hắn chỉ là một cái hệ lịch sử học sinh mà thôi, đối mặt Quách nữ vương thậm chí trong đám một đám hoàng hậu lúc, tại kinh nghiệm, lịch duyệt các phương diện đều không chiếm ưu thế, thậm chí ở vào hạ phong. Ưu thế của hắn ở chỗ càng rộng tầm mắt, cao hơn cách cục, càng toàn diện chính là tiếp cận như thượng đế thị giác. Hắn đứng tại dòng sông lịch sử thủy triều phía trên. Tiên sinh phản ứng, ta rất hài lòng. Quách Chiếu khinh cười phất phất tay, đi thôi, ta liền không chậm trễ tiên sinh cùng chân phu nhân xuân tiêu một khắc. Gặp Giang Kỳ Niên bóng lưng ẩn vào trong bóng đêm sau, trên mặt nàng dáng tươi cười mới chậm rãi thu liễm. 2000 năm sau thế giới a, thật muốn nhìn xem vậy sẽ là cơ nào phấn khích. Khi Giang Kỳ Niên trở lại chiêu dương cung lúc, trong điện ánh nến đã tắt, chỉ có một sợi ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, vẩy vào trên giường. Chân mật cùng áo mà nằm, nghe được động tĩnh lập tức ngồi dậy. Nàng đi chân đất chạy tới, nào vào Giang Kỳ Niên trong ngực, tiên sinh chuyến này hết thảy có thể thuận lợi. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Giang Kỳ Niên khẽ bước xuống lưng nàng, tất cả an bài xong, ngày mai y kế hành sự. Nghe nói như thế, chân mật lập tức an tâm. Nàng nhìn trước mắt vì chính mình buôn ba mạo hiểm nam tử, trong lòng tình ý của quận, khó mà tự kiềm chế. Tiên sinh vất vả vì mật nhi lao tâm lao lực, buôn ba đến tận đây nàng thanh âm êm dịu, mang theo nồng đậm cảm kích cùng không muốn xa rời, lôi kéo Giang Kỳ Niên tại bên giường toa hạ, bóng đêm càng thâm, tiên sinh cũng mệt mỏi đi. Mật nhi vì tiên sinh chuẩn bị an thần hương, hy vọng có thể trợ tiên sinh hơi giải mệt mỏi. Nói, chân mật chỉ bên giường trên bàn nhỏ một cái tạo hình độc đáo thanh đồng lư hương, khói xanh lượn lờ đang từ bên trong dâng lên, tản mát ra làm lòng người thần yên tĩnh hương thơm. Dưới ánh nến, nàng tố y tóc đen, dung nhan tuyệt mỹ, bởi vì buông lỏng mà có chút rộng mở cổ áo lộ ra một đoạn đẹp đẽ như ngọc xương quai xanh, ngủ áo mềm mại vải vóc phát họa ra huyền chuyển dáng người. Giang Kỳ Niên buôn ba một đêm, tinh thần cao độ khẩn trương, giờ phút này trở lại cái này ấm áp hương thơm, mỹ nhân làm bạn chỗ, tâm thần cũng không khỏi đến triệt để trầm tĩnh lại. Mật nhi có lòng. Chân mật đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thủy quang liễm diễm, mặc dù đã kế hoạch thỏa đáng, nhưng ngày mai sẽ như thế nào vẫn không được biết, tối nay liền để Mật Nhi tận chút tâm ý đi. Giang Kỳ Niên thanh âm trầm thấp, mang theo một tia trấn an lòng người lực lượng, qua ngày mai chính là tân sinh. Câu nói này giống như là đốt lên sau cùng kiếp nổ. Nến đỏ rơi lệ, la trướng nhẹ lay động, tóc đen bày ra như màu mực gấm vóc. Nơi đây tỉnh lược 3000 chữ. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, Chiêu Dương cung liền công việc lưu đủ lên. Cung nhân bọn họ trầm mặc dọn dẹp chân mật lác đác không có mấy hành trang không khí ngột ngạt. Trong phòng, chân mật đã thay đổi một mạc thư phục. Nàng ngước mắt nhìn về phía Giang Kỳ Niên, đáy mắt chỗ sâu cất giấu không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng không muốn xa rời, như sự tình có không hài, tiên sinh nhất định phải trước bảo toàn chính mình. Chương 70, Âm Lệ Hoa suy nghĩ chương 70, Âm Lệ Hoa suy nghĩ yên tâm, ta có đầy đủ điểm tích lũy, tùy thời đều có thể trở về thế giới của ta, không cần lo lắng cho ta an toàn. Giang Kỳ Niên tại nàng cái trán rơi xuống một hôn, sau ngày hôm nay ngươi liền tự do. Nói xong, hắn thay đổi một thân dễ dàng cho hành động kinh trang, ẩn tàng đến chỗ tối, yên lặng quan sát đến bên ngoài cửa cung động tĩnh. Giờ thìn vừa tới, một nhóm chừng 10 người cung đình thị vệ tới đúng lúc. Cầm đầu binh sĩ mặt không biểu tình, giải quyết việc trung thúc dụng, chân phu nhân, canh giờ đã đến, xin mời lập tức khởi hành tiến về Tây huyện biệt cung. Đơn sơ xe ngựa dừng ở bên ngoài cửa cung, cùng chân mật ngày xưa thân phận không hợp nhau. Vậy mà chỉ phái ra 10 người. Giang Kỳ Niên nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, quý tần di chuyển, lại thế nào cũng sẽ an bài một đội 50 người thủ hộ. Bất quá đây cũng là càng có lợi hơn vào hôm nay hành động. Gặp chân mật tại thị nữ A Nguyệt nâng đỡ chậm rãi lên xe, hắn yên lòng, sớm đi tới trong kế hoạch điểm phục kích. Mà Quách Triều an bài mấy tên tâm phúc tử sĩ, đều là làm bình thường du hiệp cách ăn mặc, đã lẫn vào bên đường người bán hàng rong bên trong. Không bao lâu, di chuyển đội xe liền tới đến nơi đây. Gặp thời cơ đã tới, Quách Triều an bài mấy tên tử sĩ đọc trước. Bọn hắn cũng không phải là phóng tới xe ngựa, mà là lẫn nhau phát sinh xung đột, xô đẩy đổ bên đường người bán hàng rong quán bên đường, thậm chí đổ chậu than. Trong lúc nhất thời, duy nhất một tên kỵ binh chiến mã chấn kinh, một đám tử sĩ xông lên. Hỗn loạn, trong nháy mắt bộc phát. Giang Kỳ Niên thừa dịp loạn nhảy lên xe ngựa, một thanh rèm xe bật lên, "Mật Nhi, đi." Chân Mật đã sớm chuẩn bị, lập tức đem một kiện áo choàng gắn vào trên đầu. Giang Kỳ Niên chặn ngang ôm lấy nàng, thả người nhảy lên nóc nhà. Sau khi cường hóa thân thể thể hiện ra kinh người lực bộc phát, hắn như giẫm trên đất bằng giống như tại nóc nhà ở giữa bay lượn, đảo mắt liền đem hỗn loạn hiện trường để qua sau lưng. "Cháy rồi, phu nhân xe ngựa cháy rồi." Bọn thị vệ bị cái này liên tiếp biến cố triệt để đánh ngộng, lại bị đại hỏa cùng khói đặc cách trở, căn bản thấy không rõ trong xe tình huống. Chân Mật thân ở Giang Kỳ Niên trong ngực, tiếng gió bên tai gào thét, sau lưng tiếng la giết, cứu hỏa âm thanh, tiếng la khóc dần dần đi xa. Nàng tim đập như trống trầu, nắm chắc người nam nhân trước mắt này vào áo, cảm thụ được cánh tay hắn chuyển đến làm người an tâm bàng bạc lực lượng. Rốt cục, tại một chỗ sớm đã an bài tốt hoang phế trong tiểu viện, Giang Kỳ Niên ngừng lại. Xác nhận không người truy tung sau, hắn mới buông tay ra. "Mật Nhi, chúng ta an toàn." Hắn trầm giọng nói, khí tức bình ổn, phản phất vừa rồi cái kia phiên kinh tâm động phách hành động chỉ là làm nóng người. Chân Mật lấy lại tinh thần, căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng, to lớn vui sướng cùng nghĩ mà sợ giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng kém nén không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra, đột nhiên nhào vào Giang Kỳ Niên trong ngực, ôm chặt lấy hắn, phảng phất muốn dung nhập hắn cốt đủ. "Tiên sinh, chúng ta thật trốn ra được." "Mật Nhi tự do." Thanh âm của nàng nghẹn nào, mang theo sống sót sau hai nạn cùng hỉ cùng khó có thể tin, yếu khu tại trong ngực hắn run nhẹ nhẹ. Giang Kỳ Niên khẽ vuốt nàng có chút tán loạn tóc dài, "Đúng vậy, mật nhân huynh tự do, từ nay về sau trời cao biển rộng, lại không trói buộc. Cái kia thâm cung, cái kia tảo phi, đều cùng ngươi lại không liên quan." Chân Mật dùng sức gật đầu, đem mặt chôn thật sâu tại trước ngực hắn, hấp thu phần này làm người an tâm ấm áp cùng lực lượng. Qua một hồi lâu, nàng mới bình phục lại tâm tình kích động, nhưng hai tay vẫn chăm chú vòng quanh eo của hắn, không bỏ được buông ra. Giang Kỳ Niên lấy điện thoại di động ra, ấn mở Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp chat, gửi đi một đầu tin tức. "Tuế An Kỳ Niên, toàn thể thành viên chư vị nương nương, may mắn không làm được bệnh, kế hoạch thành công, Mật Nhi đã thành công thoát khốn, giờ phút này bình yên vô sự ở bên cạnh ta." Tin tức vừa ra, trong nháy mắt dẫn nổ trò chuyện nhóm. "Lục cung chi chủ, quá tốt rồi, chúc mừng tiên sinh, chúc mừng chân tỷ tỷ." Chiếu Nhi liền biết tiên sinh xuất mã nhất định có thể thành công. "Quan Âm tỷ, chúc mừng chân tỷ tỷ trùng hoạch tự do." Vỗ tay di và gờ, "Vị ương vệ thị, lang quân quá lợi hại. Chân tỷ tỷ khổ tận cam lai, thật là tỷ tỷ cao hứng." "Ôm di và gờ, độc cô thiên hạ, giang lang quân làm việc quả quyết lưu loát, chân muội muội gặp được lương nhân, thoát ly lồng chim, thật đáng mừng." "Đại cước mã hoàng hậu, tốt tốt tốt, người cứu ra liền tốt." "Chân muội tử về sau liền cùng lang quân hảo hảo sinh hoạt, lang quân, lúc nào mang chân muội tử đến ta Đại Minh chơi bừa." Chân Mật nhìn xem trong đám tỷ muội chúc phúc, trong lòng ấm áp. Gia nhập nhóm này là nàng cả đời này may mắn lớn nhất, không chỉ có gặp tiên sinh, còn có nhiều như vậy không cần ngươi lừa ta gạt, thực tình quan tâm nàng tỷ muội. "Lạc thần Chân Mật, ta ơn chư vị tỷ muội." Mật Nhi giờ phút này như trong động, không biết nên nói cái gì, "Cảm ơn mọi người quan tâm." Đông Hán, Lạc Dương hoàng cung. Âm Lệ Hoa trông thấy trong nhóm tin tức sau, trong con ngươi lóe lên một tia phức tạp. Chẳng biết tại sao, nàng lại đột nhiên có chút hâm mộ Chân Mật. Tại lịch sử nguyên bản kết cục bên trong, Chân Mật vốn nên được ban cho chết, bị phát che mặt, lấy khang nhếch miệng. Có thể nàng hoàn toàn nhân họa đắc phúc, có thể quang minh chính đại thu hoạch được lang quân giải cứu, có thể tiến về hiện đại thế giới cùng lang quân sinh hoạt chung một chỗ. Lưu Tú biến mất mấy năm, lúc xuất hiện lần nữa không chỉ có lần nữa cưới vợ, thậm chí còn sinh ra hài tử. Cái này mặc dù để nàng rất khó chịu, nhưng để ở thế giới của nàng lại cũng không tính có cái gì vấn đề lớn. Liền ngay cả gia tộc của nàng đều lên vội vàng, đưa nàng đưa đến Lạc Dương. Nếu, chỉ là nếu, trong lịch sử nàng không có đấu thắng Quách Thánh Thông, rơi vào một cái thê lương hạ tràng, Lang Quân hắn có thể hay không cũng tương tự tới cứu bên dưới chính mình đâu. Giờ ngọ đằng sau, Giang Kỳ Niên cùng Chân Mật Trô tiểu viện cửa viện đột nhiên bị gõ vang. Cửa mở, một đạo hất lên nấu đồng màu đen thân ảnh cấp tốc tránh vào, lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm diễm lệ lại mang theo thần sắc phức tạp mặt. Nàng chỉ dẫn theo một cái tâm phúc thị nữ ở ngoài cửa chờ đợi. Tiên sinh hảo thủ đoạn, chân phu nhân có phúc lớn. Quách Chiếu ánh mắt đảo qua chăm chú giúp vào Giang Kỳ Niên bên người Chân Mật, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng ấy mắt chỗ sâu có một tia khó mà che giấu cô đơn. Trong cung đã xác nhận chân phu nhân táng thân biệt lửa, thi thể diện mục khó phân biệt. Bệ hạ trấn tuy có chút lửa giận, hạ lệnh điều tra, nhưng lửa cháy đột nhiên, manh mối đã đứt tại mấy cái kia du hiệp cuối cùng sẽ chỉ không giải quyết được gì. Chúc mừng hai vị, từ đây trời cao biển rộng. Chương 71, Triệu Phi Yến lại xin giúp đỡ. Chương 71, Triệu Phi Yến lại xin giúp đỡ, đa tạ nương nương tương trợ. Giang Kỳ Niên chắp tay, Chân Mật cũng chỉnh đốn trang phục hành lễ, tư thái chân thành. Quách Chiếu khoát tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Kỳ Niên, lời khách sáo không cần nhiều lời, tiên sinh nói qua, hiện đại y thuật có thể trị ta vô tử chứng bệnh. Chỉ là có khả năng này. Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu. Quách Chiếu tiến lên một bước, song đồng tắt nước ấn ra cái bóng, vậy liền đủ, ta giúp ngươi hai người thoát thân, xử lý đầu đuôi, lại thêm tiên sinh ngươi cảm thấy hứng thú ngọc tỷ chuyển quốc, chỉ cầu tiên sinh giúp ta chữa cho tốt vô tử chứng bệnh, sinh hạ con của mình. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên con người lóe lên. Cái này Quách Chiếu xác thực nhạy cảm. Chính mình chỉ là hỏi một câu ngọc tỷ chuyển quốc tin tức mà thôi, nàng liền xác nhận chính mình cần ngọc tỷ chuyển quốc. Ngay tại Giang Kỳ Niên còn tại lúc trầm âm, một bên Chân Mật đã đáp ứng xuống. Đồng thời nàng thông qua nhóm nói chuyện phiếm phát đầu nói chuyện riêng tin tức. Tiên sinh muốn ngọc tỷ chuyển quốc là vì long khí cường hóa sao? Cái kia nếu là trị liệu Quách Chiếu cần điểm tích phân, liền do ta bỏ ra đi. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên mâu quang chớp lên, cũng là nhẹ gật đầu. Gặp Giang Kỳ Niên đáp ứng xuống, Quách Chiếu ngược lại không có cao hứng như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Giang Kỳ Niên cùng Chân Mật một chút, nhất là Chân Mật trên mặt phần kia thuần túy hạnh phúc, để trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Ưu tú gia thế, giáo dục tốt đẹp, tuyệt thế mỹ mạo, thậm chí còn có chính thất phu nhân địa vị, nhi nữ song toàn hạnh phúc, cùng nàng so sánh, Chân Mật mệnh đơn giản quá tốt rồi. Thật vất vả, nàng có hy vọng đem Chân Mật đánh bại thượng vị, kết quả lại xuất hiện Giang Kỳ Niên cái này từ 2000 năm sau vì đó mà đến người thần bí. Cảm nhận được Giang Kỳ Niên cái kia phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng bảo vệ, trong nội tâm nàng đối với cái kia sắp leo lên hậu vị, thậm chí có khả năng chữa cho tốt vô tử chứng bệnh tương lai, cũng không có như vậy mong đợi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa đeo lên mũ trùm, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, cáo tử. Nói đi, nàng quay người dứt khoát rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài cửa. Nhìn xem Quách Chiếu bóng lưng biến mất, Chân Mật tựa ở Giang Kỳ Niên trong ngực, con ngươi tỏa sáng cười nói, tiên sinh, Mật Nhi thật thật hạnh phúc. Giang Kỳ Niên nghe vậy bật cười, cái này cảm giác thật hạnh phúc sao? Tương lai của chúng ta vừa mới bắt đầu đâu. Chân Mật gật đầu, chúng ta là phải lập tức đi tiên sinh thế giới sao? Giang Kỳ Niên lắc đầu, ta đối với thời Tam Quốc vẫn rất hứng thú, đáng tiếc dòng thời gian hơi trễ, anh hùng phần lớn giàn mua. Nói thật, hắn thật đúng là muốn kiến thức 18 lộ chư hầu thảo đồng phong vân hội tụ. Nếu là Hà Hoàng hậu vào nhóm, có lẽ còn có cơ hội mở mang kiến thức một chút Tam Quốc loạn thế anh hào bọn họ phong thái. Đáng tiếc, nhóm nói chuyện phiếm này vào nhóm cơ chế hoàn toàn ngẫu nhiên, liền thân là chủ nhóm võ tắc tiên, cũng chỉ có mời quyền lợi, không có chỉ định trong lịch sử một người nào đó quyền lợi. Tại tiểu viện chỉnh đốn một ngày sau, hai người liền tại Quách Chiếu an bài xuống, lặng yên rời đi nghiệp thành phạm vi. Mà hôm đó tham dự kế hoạch tử sĩ, cũng tất cả đều bị Quách Chiếu đưa cho hai người xem như hộ vệ. Dù sao, bọn hắn tiếp tục lưu lại cũng có bại lộ phong hiểm. Trên xe ngựa, Giang Kỳ Niên nhìn xem điện thoại cái kia còn sót lại ba điện, rơi vào trầm tư. Điện thoại không có điện sau sẽ tự động tắt máy sao? Vậy cái này nhóm nói chuyện phiếm làm sao bây giờ? Là coi như không có điện cũng còn có thể mở ra nhóm nói chuyện phiếm, hay là như là những hoàng hậu này bọn họ một dạng, trực tiếp màn sáng nói chuyện phiếm? Tuy nói, hắn không nhìn thấy Chân Mật màn ánh sáng dưới diện, nhưng nghe nàng miêu tả, liền đã có thể tưởng tượng ra tới. Mang theo hiếu kỳ, Giang Kỳ Niên chơi vài phút điện thoại, đem còn sót lại lượng điện triệt để hao hết. Đợi đến điện thoại tự động tắt máy sau, hắn dùng ý niệm tỉnh lại nhóm nói chuyện phiếm. Sau một khắc, một khối ánh mắt trực tiếp đặt ở trước mắt hắn trong hư không. Hoặc, thật đúng là có thể triệu hồi ra màn sáng a. Giang Kỳ Niên hứng thú. Hắn phát hiện, dùng ý niệm điều khiển màn sáng nhóm nói chuyện phiếm, so dùng di động càng thêm thuận tiện, trong lúc nhất thời chơi quên cả trời đất. Đúng lúc này, hồi lâu chưa từng nổi lên Triệu Phi Yến vậy mà xuất hiện. Trưởng thượng kinh hồng, các vị tỷ tỷ bọn họ tốt, tiên sinh tốt. Lục cung chi chủ, muội muội, người rốt cục xuất hiện. Kinh hỉ gì và gờ, mau nói, ngươi cuối cùng lựa chọn ra sao? Nhìn thấy Triệu Phi Yến nổi lên, Võ Tắc Thiên mười phần kinh hỉ. Thật vất vả trong đám đến cái nhỏ hơn nàng muội muội, nàng chưa kịp vui vẻ đâu, kết quả lại một mực lặn xuống nước không nổi lên, nhưng làm nàng phiền muộn hỏng. Vị ương vệ thị, đúng a, tất cả chúng ta đều rất ngạc nhiên đâu. Trưởng thượng kinh hồng, đa tạ các vị tỷ tỷ nhớ mong, thiếp thân không có vì cái kia quý nhân hiên múa. Lạc thần Chân Mật, chúc mừng muội muội không có đi vào lồng giam. Trường Lạc vị ương, muội muội thế nhưng là cáo ốm tránh đi. Lo lắng gì và gờ, trưởng thượng kinh hồng, thế nhưng là quý nhân kia hôm nay lại muốn tới đây chẳng lẽ là thiên ý? Thiếp thân nên lựa chọn như thế nào? Trên thực tế, ngày đó nàng suy tư liên tục hậu tuyển chọn cáo ốm tránh đi, về sau cũng đã có mấy phần hối hận. Dù sao, có thể vào cung trở thành hoàng hậu, sợ là nàng trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên. Bởi vậy những ngày này, nàng đều một mực không có ở trong đám xuất hiện. Nàng sợ chính mình vừa xuất hiện, liền không nhịn được sẽ phàn nàn, ác trong đám các tỷ tỷ. Thật không nghĩ đến, nàng đều đã cao ốm tránh đi một lần, cái kia quý nhân còn có thể lại một lần nữa đi vào phủ công chúa. Cái này thậm chí để nàng sinh ra một loại thiên mệnh cảm giác, phảng phất chính mình nếu là tiếp tục tránh đi, liền muốn bỏ lỡ trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên. Liên Liên Giang Cầu Năm nhìn thấy tin tức này sau, đáy mắt đều lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cái này Hán Thành Đế lại một lần nữa đi dương bố chồng chủ phủ. Thật chẳng lẽ có cái gì thiên mệnh, thiên đạo ý chí, thậm chí cả lịch sử sửa đổi tuyến loại hình sao? Nghĩ nghĩ sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, hẳn là rất phổ thông trùng hợp thôi, phổ thông lịch sử thế giới, ở đâu ra thiên mệnh, thiên đạo ý chí à? Thay vào một chút Hán Thành Đế thị giác, cải trang đi thăm một lần, cảm thấy rất chơi vui, dương bố chồng chủ chiêu đãi rất tốt, ca múa không sai, cái kia lại đi một lần cũng rất bình thường. Độc Cô Thiên Hạ, nào có cái gì thiên mệnh, sự do người làm, nhân định thắng thiên. Chí Hậu Lâm Triều, không sai, cho dù có kia cái gì thiên mệnh, chúng ta gia nhập nhóm này chính là vì cải mệnh. Cười lạnh GDG Lục Cung chi chủ, biết rất rõ ràng con đường này đi xuống, nhất định là cái bi kịch, vậy vì sao không thay đổi đâu? Chương 72, lớn nhỏ chân mật. Chương 72, lớn nhỏ chân mật. Trưởng thượng kinh hồng, có thể nhưng nếu ta nếu không đi đường này, lại có thể làm cái gì? Một cái không nơi nương tựa ca nữ, nên như thế nào tại thế đạo này sinh tồn? Quan âm thì, có thể hỏi hỏi đem làng quân. Lục Cung chi chủ, không sai không sai, gặp chuyện không quyết, có thể hỏi tiên sinh. Trưởng thượng kinh hồng, trước tiên sinh. Gặp trong nhóm hoàng hậu bọn họ đều xách chính mình, Giang Kỳ Niên nhíu mày. Tuế An Kỳ Niên, một cái không nơi nương tựa ca nữ, tại thế giới cổ đại giống như hoàn toàn chính xác chỉ có thể nghĩ đến gả người tốt nhà. Chỉ có thể như vậy sao? Dương bố chồng chủ phủ một chỗ trong sương phòng, Triệu Phi Yến nhìn thấy tin tức này sau, trong con ngươi lóe lên một tia ảm đạm. Tuế An Kỳ Niên, bất quá nếu là đi vào xã hội hiện đại, lấy cô nương dung nhan, muốn nói, thậm chí cả âm luật tiên phú, có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Xe ngựa có chút tại lắc lư trên quan đạo chạy, chân mật rúc vào Giang Kỳ Niên trong ngực, cảm thụ được trước nay chưa có an bình cùng tự do. Tiên sinh, ngươi nhưng phải hảo hảo khuyên nhủ Phi Yến muội muội, ta cũng không muốn để nàng dẫm vào ta vết xe đổ. Chân mật làm đã kinh nghiệm bản thân, từng có cùng loại kinh lịch người, không muốn khi nhìn đến trong nhóm tỷ muội đi đến đầu kêu bi thảm con đường. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu là mình có thể tại lấy chồng trước đó liền vào nhóm, thật là tốt biết bao. Chính mình liền có thể tránh cho đây hết thảy bi kịch, cũng có thể sớm một chút gặp được tiên sinh. Ta chỉ làm cho nàng nhiều cái lựa chọn, về phần nàng muốn làm sao tuyển, sẽ đi đến con đường nào, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính nàng. Giang Kỳ Niên cũng không có cái gì nhất định phải cứu vớt Triệu Phi Yến tâm tư, chỉ bất quá nàng tại trong nhóm cầu cứu rồi, vậy mình liền cho nàng cung cấp một chút đề nghị thôi. Nghe nói như thế, chân mặt cười một tiếng, vậy liền đủ, ta tin tưởng Phi Yến muội muội sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trưởng thượng kinh hồng, tiên sinh nói là ta nếu là đi vào tiên sinh chỗ thế giới, có thể qua rất không tệ sao? Tuế An Kỳ Niên, đúng là như thế, xã hội hiện đại rất bao dung, dân giàu nước mạnh, nghề giải trí phát đạt. Tuy nói hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề nhỏ, nhưng đối với cô nương tới nói đúng là tốt chỗ đi. Tuế An Kỳ Niên, ngươi có thể lựa chọn trở thành đỉnh tiêm vũ đạo nghệ thuật gia, tại cấp quốc gia dạng hát diễn xuất, cũng có thể làm âm nhạc người sáng tác, ca sĩ, minh tinh, thậm chí là nổi tiếng internet. Xã hội hiện đại đối với tài nghệ bao dung độ rất cao, thu nhập cũng xa so với cổ đại phong phú. Nói, Giang Kỳ Niên còn cho trong nhóm hoàng hậu bọn họ phổ cập một chút những nghề nghiệp này thu nhập, danh khí, rất nhiều chỗ tốt. Trong đám hoàng hậu bọn họ nghe xong, từng cái ngược lại là phản ứng không giống nhau. Đại Cước Mã hoàng hậu, tại Lang Quân thế giới, nữ tử vậy mà có thể như vậy ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sao? Đại Minh hoàng cung bên trong, Mã Tú Anh xem hết Giang Kỳ Niên sau khi giới thiệu, trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nói từ trước đó Giang Kỳ Niên tại trong đám luôn luận bên trong, nàng liền biết trong xã hội hiện đại nữ tử địa vị rất cao, cũng không cần cả ngày đợi trong nhà làm nữ công, thậm chí liền ngay cả trong trường học đều là nam nữ cùng trường. Nhưng lại không nghĩ tới, nữ tử lại còn có thể tại đối mặt vô số người trên sân khấu diễn xuất. Cái này khó tránh khỏi có chút quá tự do đi. Trong lúc nhất thời, nàng qua lại tam quan để nàng cảm thấy dạng này không tốt, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng cũng có một ít hâm mộ. Độc Cô Thiên Hạ, cái này có chút cùng loại với múa cung đình sư, con hát. Tại Lang Quân thời đại, loại người này lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy, cao như vậy thu nhập sao? Quan âm thì, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng, bất quá Lang Quân chỗ thế giới tập tục mở ra, tự do hạnh phúc, mà lại không gì sánh được hương thịnh phồn hoa, cho dù là một người bình thường đều có thể sinh hoạt rất tốt. Vị ương vệ thị, đúng là như thế, 2000 năm sau thế giới hoàn toàn chính xác giống như là tiên giới bình thường, ta đến nay còn nhớ rõ tiên sinh lần thứ nhất mở phát sóng trực tiếp lúc, cái kia từng tỏa như tiên cung giống như cao lầu, cái kia từng chiếc sáng tỏ lửa đèn. Hướng tới GDG Dương bố chồng chủ phủ trong sương phòng, Triệu Phi Yến nhìn xem trên màn sáng văn tự, trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ. Nhìn xem trong nhóm một đám hoàng hậu nương nương, vậy mà đối với Giang Kỳ Niên thế giới như vậy tôn sùng hướng tới, nàng đã tương đương tâm động. Trưởng thượng kinh hồng, ta có thể hay không nhìn một chút Lang Quân thế giới sau, mới quyết định. Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên có thể, bất quá ta bây giờ còn tại Mật Nhi trong thế giới du lịch, nhìn một chút nguyên sinh thái phong cảnh, ngươi phải đợi mấy ngày. Trưởng thượng kinh hồng, thiếp thân minh bạch, mặt khác nếu là ta tới tiên sinh ngài thế giới, muội muội ta nàng niên kỷ còn nhỏ, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta như tự mình rời đi, nàng nên làm cái gì? Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ khoảng thời gian này, Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức hai tỷ muội quan hệ khẳng định là coi như không tệ. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không tại chính mình được sủng ái sau, lập tức liền hướng Hán Thành Đế để cử Triệu Hợp Đức. Nghiệp Thành vùng ngoại ô trên xe ngựa, chân mật nhìn thấy tin tức này, có chút xuất thần. Phi Yến muội muội cùng muội muội tình cảm thâm hậu đâu trong nhà nàng đã từng có tỷ muội, có thể cả đám đều mất sớm, bây giờ chỉ còn lại có một mình nàng. Giang Kỳ Niên đã nhận ra Chân Mật cảm xúc biến hóa, hơi suy nghĩ một hồi, liền biết nàng nghĩ đến tỷ muội của mình. Nhớ ký tại Bùi Tùng Chi chú dẫn ngụy thư bên trong có ghi chép giật cưới Thường Sơn Trương Thị, sinh tam nam năm nữ, trưởng năm dự, sớm cuối cùng, Lần Nghiễm, Cử Hiếu Liêm, đại tướng quân Luyện, Khúc Lương Giải, Thứ Nghiêu, Cử Hiếu Liêm, Thứ Nữ Khương, Thứ Nữ Thoát, Lần Nói, đều là sớm tốt. Giang Kỳ Niên sờ lên đầu của nàng, nói khẽ, nhớ tới tỷ muội của mình. Ân Chân Mật nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi lóe lên một tia hồi ức cùng bị thương. Đừng thương tâm. Giang Kỳ Niên khuyên bảo nói đã phát sinh sự tình không thể đổi, có lẽ chúng ta có thể ở thế giới khác đền bù tiếp nối đâu. Nghe nói như thế, Chân Mật trong con ngươi lóe lên một tia mê mang, tiên sinh những lời này là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, có lẽ tại tương lai gỡ giúp chặt thăng cấp sau, vào nhóm người mới ra sao hoàng hậu, chúng ta liền có thể đi hướng nàng thế giới kia, cải biến các ngươi một nhà vận mệnh. Nghe nói như thế, Chân Mật khiếp sợ há to miệng. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới điểm này. Cái này thật khả năng sao? Hà hoàng hậu thời đại, vậy nàng bọn tỷ muội còn thật sự toàn còn sống. Chương 73, Trường Tôn hoàng hậu lo lắng. Chương 73, Trường Tôn hoàng hậu lo lắng vì sao không có khả năng. Giang Kỳ Niên gõ gõ trán của nàng cười nói, hoàng hậu nhóm nói chuyện phía bên trong, gia nhập một cái hà hoàng hậu rất bình thường đi. Nghe nói như thế, Chân Mật con ngươi biến sáng lên, thật chờ mong đâu, vậy chúng ta đi qua, chẳng phải là còn có thể nhìn thấy tuổi nhỏ bà ta. Ta thậm chí đều có thể so mẫu thân của ta đều lớn đâu. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu. Tại Hà hoàng hậu tử vong năm đó, Chân Mật tuổi tác đại khái tại 7 đến 9 tuổi ở giữa, mẹ của nàng thì đại khái tại hơn 30 tuổi khoảng chừng. Như thế nào hoàng hậu vào nhóm thời gian sớm hơn, cái kia Chân Mật tuổi tác sẽ còn càng nhỏ hơn, mẫu thân của nàng cũng sẽ càng tuổi trẻ. Tốt chờ mong đâu. Chân Mật ngữ khí trở nên nhảy cẫng đứng lên. Ha ha, vậy chúng ta liền chờ mong một chút nhóm nói chuyện phiếm sớm ngày lên tới 4 cấp đi. Sau khi cười xong, Giang Kỳ Niên tại trong nhóm tiếp tục hồi phục. Tuế An Kỳ Niên, nếu như ngươi lo lắng muội muội của ngươi lời nói, cũng có thể mang nàng cùng một chỗ xuyên qua thôi, dù sao chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ nhóm nói chuyện phiếm là có thể dẫn người xuyên qua. Trưởng thượng Kinh Hồng, thiếp thân minh bạch thiếp thân chắc chắn mỗi ngày đánh dấu, cũng sẽ ở trong đám hướng chư vị tỷ tỷ nhiều hơn thỉnh giáo. Dương bố chồng chủ phủ bên trong, Triệu Phi Yến cuối cùng có chút yên tâm, nhưng Giang Kỳ Niên câu nói tiếp theo lại làm cho nàng tâm nhức lên. Tuế An Kỳ Niên, bất quá các ngươi nếu là đi vào hiện đại thế giới, vấn đề thân phận ngược lại là có chút khó mà giải quyết. Tuế An Kỳ Niên, có thể đợi các loại nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp sau gỡ giúp chặt thương thành, có lẽ có biện pháp giải quyết, dù sao nhóm nói chuyện phiếm đều có thể để cho người ta xuyên qua, cái kia sẽ giải quyết cái vấn đề thân phận cũng bất quá là trò trẻ con. Lạc Thần Chân Mật, đúng đúng, chủ nhóm muội muội, khoảng cách lần tiếp theo gỡ giúp chặt thăng cấp còn bao lâu à? Lục Cung Chi Chủ, lần tiếp theo gỡ giúp chặt thăng cấp sao? Ta nhìn, nhóm nói chuyện phiếm lên tới cấp 3 trước đó, Võ Tắc Thiên ngược lại là mỗi ngày đi xem, đang mong đợi gỡ giúp chặt xuyên qua công năng mở ra bước nhỏ sinh ra tìm chính mình. Thăng cấp sau, nàng liền không có như vậy chú ý Lục Cung Chi Chủ, ân khoảng cách lần tiếp theo gỡ giúp chặt thăng cấp, nhanh nhất chỉ cần hơn 10 ngày. Tuế An Kỳ Niên, hơn 10 ngày sau. Cái kia ngược lại là thật mau. Nhìn thấy cái số này, Giang Kỳ Niên đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại một chút nhưng lại cảm thấy 10 phần hợp lý. Dù sao nhóm nói chuyện phiếm tại cấp 2 tăng 3 cấp lúc, là nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, cái kia cấp 3 thăng cấp 4 thì là nhanh thì 1 tháng, chậm thì 2-3 tháng thôi. Mà bây giờ, khoảng cách nhóm nói chuyện phiếm lên tới cấp 3, đã qua hơn 10 ngày. Quan âm thì, ta vẫn rất chờ mong nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp, không biết cái kia gỡ giúp chặt ra viên công năng đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Chí Hậu Lâm Triều, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ kế tiếp vào nhóm người mới sẽ là ai. Ngay tại trong nhóm bầu không khí bởi vì nhóm nói chuyện phiếm sắp lên tới cấp 4 mà hơi có vẻ nhẹ nhõm lúc, Độc Cô Giả La tại trong nhóm phát một đầu có chút lo lắng tin tức. Độc Cô Thiên Hạ, Tuế An Kỳ Niên tiên sinh, thiếp thân có một chuyện không hiểu, trong lòng sầu lo đã lâu, khẩn cầu tiên sinh giải hoặc. Tùy chiêu trong hoàng cung, Độc Cô Giả La nhìn xem vừa bị ngự y trần trị sau nằm ngủ tam tử Dương Tuấn, cau mày. Đứa nhỏ này thể chất tựa hồ đặc biệt yếu đuối, thường xuyên sinh bệnh, để nàng lo lắng không thôi. Càng làm cho nàng lẩn lẩn bất an là, nàng hồi tưởng hoàng thất tử tôn, người yếu nhiều bệnh hoặc tính tình cố chấp người tựa hồ cũng không phải là ví dụ. Tuế An Kỳ Niên, Độc Cô nương nương mời nói. Độc Cô Thiên Hạ, Tuấn Nhi hôm nay lại cảm giác phong hàn, nhiệt độ cao không lùi, cái này đã là tháng này lần thứ 2. Thiếp thân cùng bệ hạ thân thể đều là khỏe mạnh, vì sao các hải nhi của ta thường lộ ra người yếu? Hẳn là ta Độc Cô gia hoặc Dương gia huyết mạch có gì không ổn, hoặc là thiết hiện. Độc Cô Giả La trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ cùng làm mẫu thân tự trách. Nàng cương thế, trí tuệ, nhưng ở nhi nữ vấn đề sức khỏe bên trên cũng cảm nhận được vô lực. Giang Kỳ Niên nhìn thấy Độc Cô Giả La đặt câu hỏi, cũng là nhíu nhíu mày. Độc Cô Giả La mấy cái nhi tử, sắp thực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Nếu không phải là người yếu nhiều bệnh, tráng niên mất sớm, nếu không phải là tinh thần, tính cách có chút vấn đề. Mà nguyên nhân này, Chân Mật phát giác được thần sắc hắn khác thường. Mật Nhi, sau đó lời ta muốn nói có thể sẽ rất tàn khốc. Giang Kỳ Niên than nhẹ một tiếng, nhưng Độc Cô Hoàng hậu có quyền biết chân tướng. Tuế An Kỳ Niên, Độc Cô Hoàng hậu, ngài lo lắng có lẽ chạm tới một cái mấu chốt. Đây cũng không phải là tùy thất huyết mạch trời sinh có việc gì, cũng không thiên ý, mà rất có thể cùng bên trong hoàng thất, nhất là họ hàng ở giữa là củng cố quyền lực mà tập nập thông gia có quan hệ. Cái này tại chúng ta hậu thế xưng là họ hàng gần kết hôn. Tin tức này như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt tại trong nhóm kích thích ngàn cơn sóng. Độc Cô Thiên Hạ, cái gì? Chấn kinh di tờ gờ đại hương cung bên trong, Độc Cô Giả La bỗng nhiên đứng người lên, đổ trên bàn trà chén thuốc, màu nâu nước thuốc ở tại nàng lộng lây váy áo bên trên, nàng lại không hề hay biết. Tuế An kỳ niên, y học hiện đại nghiên cứu cho thấy, trong vòng 3 đời người thân thông hôn, con cái hoạn bệnh di chuyển phong hiểm so với người bình thường toán nâng cao gấp 10 lần, nhẹ thì người yếu nhiều bệnh, nặng thì chết yểu hoặc tinh thần dị thường, họ hàng gần hôn phối có lớn như vậy nguy hại. Trong nhóm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái từ này các nàng cũng không lạ lắm, họ hàng thông gia tại các nàng chỗ thời đại cực kỳ phổ biến, thậm chí bị cho rằng là thân càng thêm thân chuyện tốt. Chí hậu Lâm Triều, họ hàng gần hôn phối. Anh chị em cô cậu thần, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, đây là lẽ thường, có gì không ổn? Nếu mày GDG Lã Chí đầu tiên đưa ra chất vấn. Đại Cước Mã Hoàng hậu, đúng vậy à, ta quê quán bên kia, biểu huynh muội thành thân cũng không ít đâu. Quan ông tỷ, tiên sinh, thiếp thân không hiểu, còn xin chỉ rõ. Tâm thần bất định GDG Tuế An kỳ niên, ta biết cái này khiến đám nương nương đều rất khó tiếp nhận, nhưng đây là trải qua khoa học nghiệm chứng. Tuế An kỳ niên, trong lịch sử, vì gắn bó quyền lực, củng cố liên minh, hoàng thất quý tộc ở giữa họ hàng thông hôn cực kỳ phổ biến, nhưng cái này không khác uống rượu độc giải khát. Mặt ngoài là thân càng thêm thân, kỳ thực gia tăng thật lớn hậu đại xuất hiện các loại vấn đề sức khỏe phong hiểm, cái này có lẽ chính là ngài quan sát được tôn thất tử đệ vấn đề không phải ví dụ tầng sâu nguyên nhân một trong chương 74, mang chân mật về hiện đại, một, chương 74, mang chân mật về hiện đại, một, Giang Kỷ Niên không có tiếp tục nói hết, nhưng trong nhóm tất cả mọi người minh bạch hắn chưa hết nói như vậy. Độc Cô Thiên Hạ, không điều đó không có khả năng Độc Cô già la lảo đảo lui lại, đụng ngã sau lưng bình phong. Trong óc nàng nhớ tới Độc Cô gia tộc cùng Hoàng Nông Dương thị nội bộ những cái kia biểu huynh muội, đường huynh muội ở giữa hỗn phối, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Tuế An Kỳ Niên, đơn giản tới nói, chính là mỗi người trên thân đều mang theo một chút ẩn tính khả năng có bệnh không tốt đồ vật, nếu như phụ mẫu huyết thống xa, hai người mang theo giống nhau không tốt đồ vật sát suất liền thấp, hai tử khỏe mạnh sát suất liền cao. Nhưng nếu như phụ mẫu là họ hàng gần, thì như biểu huynh muội, bọn hắn từ cộng đồng tổ tiên nơi đó kế thừa giống nhau không tốt đồ vật sát suất liền cực cao, coi như hài tử đồng thời theo cha mẹ nơi đó kế thừa đến hai phần giống nhau không tốt đồ vật lúc, hài tử này liền vô cùng có khả năng phát bệnh, biểu hiện là các loại tật bệnh hoặc quyết hãm. Tuế An Kỳ Niên, bởi vậy, chúng ta hiện đại pháp luật minh xác cấm chỉ trong vòng 3 đời người thân thông hôn, đề nghị Độc Cô Hoàng hậu sau này tránh cho nhường cho con nữ lại họ hàng gần thông ra, có lẽ có thể cải thiện tôn bối khỏe mạnh tình huống. Đại Hưng cung tẩm điện bên trong, Độc Cô già la chán nản ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nàng nhớ tới Dương Kiên từng đề nghị để Dương Dũng cưới nàng chất nữ, bị nàng một ngụm từ chối. Bây giờ nghĩ lại, đúng là trời xui đất khiến đối đầu. Mặc dù nàng ban sơ mục đích chỉ là không muốn để cho chất nữ cuốn vào đoạt đích chi tranh phong ba bên trong. Đại đường trong hoàng cung, Trường Tôn Hoàng hậu nhìn thấy Giang Kỳ Niên phát biểu sau, cũng là nghĩ đến tại nguyên bản lịch sử trong ghi chép, Đoan Trang gả cho Trường Tôn Sùng, cái này chẳng phải là cũng là họ hàng gần kết hôn. Đoan Trang nàng tráng niên mất sớm, sẽ cùng này có quan hệ sao? Mà tại Tam Quốc thế giới bên trong, Giang Kỳ Niên trầm tư một lát, nghĩ đến dù sao đều đã nói đến đây một cấp độ quyết định dứt khoát nói triệt để một chút. Tuế An Kỳ Niên, trên thực tế, lịch đại hoàng thất vì khóa lại gia tộc quyền lực, làm hoàng quyền thông qua huyết thống gia cố, họ hàng gần hôn nhân người không phải số ít, nhưng phần lớn đều lấy bi kịch mà kết thúc. Tuế An Kỳ Niên, từng cái hoàng triều đến những năm cuối, hoàng đế ngu ngốc vô đạo, cũng có thể là cùng ghen thiếu hụt có quan hệ, nếu không, lịch sử có lẽ lại sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Lời nói này, tựa như là một chậu nước lạnh bình thường, đối với trong nhóm hoàng hậu bọn họ vào đầu dội xuống. Vương triều diệt vong, vậy mà đều có liên quan với đó. Tuế An Kỳ Niên, nếu không có nhắc nhở của ta, trong đám chư vị có không ít con cái cuối cùng đều là họ hàng gần kết hôn, mà kết cục sau cùng cũng tất cả đều bi thảm quan âm tỷ, Lang Quân nói đúng lắm Đoan Trang sao? Tuế An Kỳ Niên, cũng không chỉ nơi này a, ý vị thâm trưởng GDG nhìn thấy Giang Kỳ Niên tin tức này, trong nhóm hoàng hậu bọn họ đều là trong lòng căng thẳng, nhất là Trường Tôn vô cấu, trong lòng càng là không hiểu có chút lo nghĩ. Quan âm tỷ, vậy chứ Đoan Trang Tuế An Kỳ Niên, chư vị nương nương, cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Sa không nói, liền nói chúng ta trong đám chư vị tương lai con cái đi. Hắn lên tiếng chưa quanh co lòng vòng, chữ câu như là băng lánh lưỡi đao. Tuế An Kỳ Niên, trừ Trường Lạc công chúa tại nguyên bản trong lịch sử sẽ gả cho Trường Tôn Sung bên ngoài, ngài nhỏ nhất, chưa ra đời nữ nhi thành mới công chúa, trong lịch sử, bị hứa phối cho ngài đường đệ Trường Tôn Tuyên, đoạn hôn nhân này đồng dạng lấy bi kịch kết thúc. Lập chính trong điện, Trường Tôn Hoàng hậu như gặp phải trọng kích, thân hình lung lay, cơ hồ đứng không vững. Tuế An Kỳ Niên, vị ương vệ thị vệ nương nương, ngài tương lai nữ nhi, vệ trường công chủ, trong lịch sử gả cho đồng bằng hầu Tào Tương. Mà Tào Tương cha Tào Lúc là ngài phu quân võ đế dị mẫu tỷ Bình Dương công chủ chi tử, vệ trường công chủ cùng Tào Tương đồng dạng là quan hệ bạn dì huynh muội. Nàng tuy không minh xác mất sớm ghi chép, nhưng sinh hoạt sau khi cưới cũng không hạnh phúc, sầu não bất ức, lại tử tự gian nan, chỉ sợ cũng khó thoát ảnh hưởng này. Trong vị ương cung, vệ tử phu vô ý thức bưng kín bụng dưới, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Tuế An Kỳ Niên, còn có Lâu Nguyên công chúa chi nữ Trương Hiền, bị Lã Chí nương nương bức bách gả cho Huệ đế Lưu Doanh, đã là cậu cưới cháu gái, càng là họ hàng gần bên trong họ hàng gần. Trương Hiền cả đời ưu cư thâm cung, vô tử không sủng, thê lương sống quãng đời còn lại. Trương Lạc trong cung, Lã Chí bỗng nhiên đứng người lên, bàn trà bị nàng lật tung, thẻ trúc rơi lả tả trên đất. Nàng tại tương lai là Doanh Nhi chọn hoàng hậu, đúng là Lâu Nguyên công chúa chi nữ. Bất quá vừa nghĩ tới Lưu Doanh biểu hiện, mình tại không biết những này tương lai tình huống dưới, lựa chọn Trương Hiền đặt thành chính trị thông gia, giữ gìn thống trị cũng hoàn toàn chính xác có tương đối lớn khả năng. Tuế An Kỳ Niên, những này cũng không phải là cô lệ, nhìn chung lịch sử, hoàng thất dòng họ bởi vì họ hàng gần thông hôn đưa đến ngu dại, điên cuồng, chết yểu, vô sinh người chỗ nào cũng có. sinh tại trong thâm cung, lớn ở phụ nhân chi thủ vốn là dễ nuôi ra tiêu căng, như lại thêm huyết mạch thiếu hụt hậu quả có thể nghĩ. Trong nhóm lâm vào yên tĩnh như chết. Giang Kỳ Niên thấy thế, ngữ khí hòa hoãn chút, bất quá các vị nương nương không cần quá sầu lo, hiện tại biết còn vì lúc không muộn. Chỉ cần tránh cho con cái họ hàng gần hôn thối, tôn bối khỏe mạnh tình huống liền sẽ cải thiện rất nhiều. Nghe được câu này, trong đám hoàng hậu bọn họ đều là hạ quyết tâm, tương lai là con cái lựa chọn bạn lữ lúc, nhất định phải tránh đi huyết thống quá gần tình huống. Lã Chí càng là tại trong nhóm phát cái tin. Chí hậu Lâm Triều, đa tạ lang quân chỉ điểm. Thật sâu bái tạ JG thiếp thân cái này đi cùng bệ hạ thương nghị, lập pháp cấm chỉ đời thứ ba bên trong họ hàng gần kết hôn. Lã Chí đối với triều đường lực ảnh hưởng rất lớn, nói ra lời này liền có lực lượng để Lưu Bang đồng ý xuống tới. Độc Cô Thiên Hạ, ta cũng thử một chút. Đại đường trong hoàng cung, Trường Tôn Vô Cấu nhìn thấy những tin tức này sau, chần chờ một lát, chung quy là không cùng gió. Tuy nói Lý Thế Dân đối với nàng mười phần tôn trọng, có thể nàng đối với trên triều đình lực ảnh hưởng cực nhỏ, cũng chưa từng đưa ra qua tương tự đề nghị. Càng quan trọng hơn là, đại đường bây giờ tình thế còn có chút phức tạp. Quan lũ quý tộc, năm họ thất vọng các loại cường đại tập đoàn, đều là lưu hành nội bộ thông hôn, nghĩ đến dùng cái này bảo trì cao quý huyết thống. Muốn lập pháp ngăn cản họ hàng gần kết hôn, không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ đại đường mấy đại thế lực đối nghịch. Chương 75, mang chân mật về hiện đại 2, chương 75, mang chân mật về hiện đại 2, đây đối với thiên hạ sơ định, còn bị cuốn vào nạn châu chấu đại đường, không phải một chuyện tốt. Cuối cùng, nàng thở dài lắc đầu, trước quản tốt chính ta hài tử đi tiên sinh chân mật nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy khâm phục, ngài lại cứu rất nhiều người đâu. Chỉ là tiện tay mà thôi. Giang Kỳ Niên cười méo méo chóp mũi của nàng, mấy ngày kế tiếp, thế giới này muôn sông nghìn núi, chúng ta cùng đi xem thấy được không? Chân mật trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra nhảy cơn quang mang. Sau 7 ngày, huyện thành vùng ngoại ô chân mật xích lấy chân tại bên dòng suối nghịch nước, bóng ánh giọt nước ở tại nàng trắng non trên mắt cá chân, dưới ánh mặt trời ở ý kỳ tỏa sáng. Tiên sinh, mấy ngày nay là đời ta vui sướng nhất thời gian. Nàng quay người chiều bên bờ Giang Kỳ Niên phất tay, dáng tươi cười tươi đẹp như xuân quang. Giang Kỳ Niên tựa ở dưới cây, nhìn xem cái này trùng hoạch tự do sau càng linh động nữ tử, trong mắt tràn đầy ôn nhu, đây chỉ là bắt đầu. Mật Nhi, chúng ta nên trở về nhà, về thế giới của ta. Về nhà chân mật tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức bị to lớn chờ mong cùng một tia khó nói nên lời tâm thần bất định lấp đầy. Cái kia chỉ ở phát sóng trực tiếp cùng tiên sinh trong miêu tả thời qua, màu sắc sặc sỡ thế giới tương lai, thật sẽ trở thành nàng nhà sao? Tiên sinh kia nhà sẽ là chính mình thuộc về sao? Sau khi hít sâu một hơi, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ta cũng rất chờ mong nhìn xem tiên sinh nhà, là nhà của chúng ta. Giang Kỳ Niên bén nhạy đã nhận ra sự bất an của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, ấm áp lòng bàn tay truyền lại làm người an tâm lực lượng. Sáng sớm hôm sau, Giang Kỳ Niên phân phát quách chiếu an bài mấy vị tử sĩ, sau đó nhìn về hướng chân mật. Chuẩn bị xong chưa? Hắn nhẹ giọng hỏi. Chân mật hít sâu một hơi, nắm chắc Giang Kỳ Niên cánh tay, tiên sinh, ta chuẩn bị xong. Giang Kỳ Niên điều ra hệ thống giới diện, lựa chọn trở về nguyên thế giới tuyển hạng. Chói mắt bạch quang hiện lên, chân mật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Nàng hoảng sợ nhắm mắt lại, gắt gao bắt lấy Giang Kỳ Niên cánh tay. Cũng may cũng không lâu lắm, hai chân của nàng liền có lần nữa đạp vào thực địa cảm giác. Chúng ta đến. Chân mật cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, sau đó triệt để ngây dại. Thấy thế, Giang Kỳ Niên cười khẽ, hoan nên đi vào 21 thế kỷ, ta Mật Nhi. Cái này đây chính là tiên sinh nhà sao? Dưới chân là sáng bóng như gương, có thể rõ ràng phản chiếu ra bóng người màu đậm mặt đất, đỉnh đầu là tản ra bạch quang lưu hòa, như là vô số mặt trời nhỏ khảm nạm trong đó bầu trời. To lớn cơ hồ chiếm cứ cả mặt tường tường thủy tinh bên ngoài, là cao vút trong mây giống như tiên cung bình lâu. Còn có cái kia từng tòa mất quyền lực mà lên cầu vượt dòng xe cộ như là chạy xuôi quang hà ở phía dưới xuyên thẳng qua không thôi. Lúc này, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, đem hết thảy đều dắt lên một lớp viền vàng, thoáng như tiên cảnh. Mặc dù đã tại gờ giúp chắc trong phát sóng trực tiếp gặp qua, nhưng thẳng đến tự mình đi vào phương này thời không, mới có thể bản thân trải nghiệm loại rung động này. Hoan nên đi vào thế giới của ta, Mật Nhi. Giang Kỳ Niên nhìn xem chân mật bộ này bộ dáng khả ái, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Hắn dùng nhóm nói chuyện phiếm tự mang quay chụp công năng, đối với nàng đập một tấm hình, sau đó phát đến trò chuyện nhóm bên trong. Sau một khắc, trong nhóm lập tức náo nhiệt lên. Quan âm tỷ, lang quân đây là đã mang theo chân mật tỷ tỷ trở về. Lục cung chi chủ, a a a, thật âm mộ chân tỷ tỷ. Chiếu Nhi cũng muốn đi tiên sinh thế giới. Vị ương vệ thị, thật là chân tỷ tỷ cao hứng. Chân tỷ tỷ rốt cục bước về phía cuộc sống mới. Trưởng thượng kinh hồng, đây chính là tiên sinh thế giới. Tốt thật thần kỳ. Trấn kinh di vợ gờ lục cung chi chủ, hắc hắc, phi yến muội muội tâm động đi. Tiên sinh mở phát sóng trực tiếp đi, để cho chúng ta nhìn xem chân tỷ tỷ bộ dáng bây giờ, thuận tiện cho phi yến muội muội mở mang tầm mắt. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên suy tư một lát, liền dùng ý niệm điều khiển nhóm nói chuyện phiếm mở ra phát sóng trực tiếp. Tuế An Kỳ Niên, ta cho Mật Nhi giới thiệu sơ lược một chút hiện đại thế giới một chút công cụ vận dụng, các ngươi cũng có thể nhìn xem. Nói, hắn liền hướng chân mật theo thứ tự dạy rất nhiều đồ điện, công cụ cách dùng. Từ công tắc điện đến TV khí chốt mở. Sau đó một đường giới thiệu đến phòng bếp, trong phòng vệ sinh một chút hiện đại trí năng hóa công trình. Chân mật toàn bộ hành trình một mặt mới lạ. Trước kia Giang Kỳ Niên phát sóng trực tiếp, cũng liền dẫn các nàng cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần mà thôi, nhưng không có như vậy tỉ mỉ dạy bà qua. Đương nhiên, kỳ thật toàn phòng đều có hệ thống trí năng, vô luận là quét dọn vệ sinh, bật đèn tắt đèn, mở ra màn cửa chờ chút, ngươi cũng có thể thông qua giọng nói điều khiển. Toàn bộ giới thiệu xong xuôi sau, Giang Kỳ Niên bổ sung một câu. Dương Bố chồng chủ phủ bên trong, Triệu Phi Yến nhìn xem trong phát sóng trực tiếp chân mật tự do nụ cười sáng lạ mặt, nhìn xem nàng thân ở cái kia như mộng ảo quang minh thế giới, trong lòng cây cân triệt để nghiêng. Lại còn có bực này thế giới. Lần này phát sóng trực tiếp chỗ biểu hiện ra nội dung, cho nàng mang đến vượt quá tưởng tượng trùng kích. Chỉ là trong phòng bếp cơ sở nhất vòi nước, đều để nàng ngạc nhiên không thôi, lại càng không cần phải nói hệ liệt kia sản phẩm công nghệ cao. Nếu có thể sinh hoạt tại loại này thế giới, thu hoạch được mọi người yêu thích, xa so với cái kia thâm cung hậu vị càng làm cho người ta hướng tới a. Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Mà đang tán gẫu trong nhóm, những hoàng hậu này bọn họ từng cái cũng là triệt để bị lần này phát sóng trực tiếp chỗ biểu hiện ra nội dung chỗ đả động, tất cả đều hướng tới tự mình đến nhìn xem, thậm chí là ở một thời gian ngắn. Từng đầu mưa đạn nhanh chóng rẽ phở, ngược lại là tiến một bước tăng nhanh nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp tiến độ. Hơn nửa ngày, những hoàng hậu này bọn họ mới bình phục xuống tới. Lúc này, Trường Tôn hoàng hậu đột nhiên phát một đầu tin tức. Quan âm tỷ, đúng rồi, quên hướng lang quân báo cáo tin tức tốt. A, có tin tức tốt gì? Giang Kỳ Niên trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Quan âm tỷ, theo lang quân kế sách, bệ hạ đích thân tới Điền Lũng, trước mặt mọi người nuốt sống châu chấu, phá vỡ dân chúng đối với hoàng thần sợ hãi, bọn hắn tất cả đều chủ động bắt châu chấu, cầm tới cứu trợ tiền thai chỗ đổi lương, tại quân dân hợp lực phía dưới, nạn châu chấu đã sơ bộ đạt được khống chế. Chỉ là lương thực không đủ. Quan âm tỷ, lang quân thần cơ diệu toán, tiến đến bắt châu chấu người thực sự quá nhiều, có không ít không có gặp tai họa bách tính đi nhau nhau đi lên Điền Lũng. Chương 76, chân mật sơ biểu diễn. Chương 76, chân mật sơ biểu diễn. Lương thực không đủ, có thể từ phú thương trong tay làm, còn nhớ rõ ta cho Mã hoàng hậu kế sách sao? Giang Kỳ Niên cười cười, cho nghĩa thương xưng hảo, tại cho một chút thu thuế bên trên ưu đãi, chắc hẳn rất nhiều trong tay có lương thương nhân sẽ chủ động đưa lương tới cửa. Đại cước Mã hoàng hậu, biện pháp này xác thực rất hữu dụng. Lời khen gì ở gờ mặt khác có thể chờ mong một chút gờ giúp chặt thăng cấp sau gờ giúp chặt thương thành. Giang Kỳ Niên nói bổ sung, nếu là gờ giúp chặt trong thương thành có thể cho phép gờ giúp chặt thành viên mở cửa hàng lời nói, ta khai thông cái cửa hàng, mua chút lương thực tải lên, các ngươi liền có thể từ gờ giúp chặt trong thương thành mua. Chỉ bất quá cứ như vậy, lương thực nơi phát ra có chút không tốt giải thích thôi. Bất quá ta tin tưởng chư vị nương nương hẳn là có biện pháp đem nó nơi phát ra hợp lý hóa đi. Lục cung chi chủ, quá tốt rồi, ta muốn mua một máy tính. Vị ương vệ thị, điện thoại cũng không tệ a. Trông thấy những ngày mưa đạn, Giang Kỳ Niên không khỏi lắc đầu cười khẽ. Thế giới của các ngươi không có điện không có mạng, mua cũng dùng không thành. Đang nói, một đầu khen thưởng tin tức xuất hiện. Hệ thống đề kỳ, quan âm tỷ khen thưởng điểm tích lũy 100 điểm. Quan âm tỷ, lang quân đại ân, không thể báo đáp, chỉ có thể khen thưởng một chút điểm tích lũy. Hy vọng lang quân sớm ngày giá lâm đại đường, thực hiện thu đoan trang là học sinh chi nặng. Đoan trang đứa nhỏ này, nghe nói trước sinh sự dấu vết, đối với tiên sinh ngưỡng mộ không thôi, ngày ngày ngóng trông đâu. Chờ mong gì vợ gờ trường tôn nương nương yên tâm, ta đối với chuyện này cũng rất mong đợi đâu. Chỉ là mật nhi mới đến, đối với cái này ở giữa hết thảy vẫn cần thích ứng quen thuộc, không bằng chờ gờ giúp chắc thăng cấp sau đi. Quan âm thì, chủ nhóm muội muội, còn bao lâu nhóm nói chuyện tiến thăng cấp? Lục cung chi chủ, lục cung chi chủ, ta xem một chút lục cung chi chủ, còn muốn 5-6 ngày đi, rất nhanh à? Các ngươi trước trò chuyện, chờ đợi thật nhiều ngày vừa trở về, ta hẳn là có một số việc phải xử lý một chút. Gặp trong đám hàn huyên, Giang Kỳ Niên lên tiếng chào liền tắt đi phát sóng trực tiếp. Sau đó, hắn tìm ra sạc tin cho điện thoại nạp điện. Điện thoại vừa khởi động máy, liên tiếp chưa đọc tin tức cùng nhắc nhở cuộc gọi nhỡ liền nhảy ra ngoài, đại bộ phận đến từ Tạ Sở Linh. Vậy mà đánh nhiều như vậy điện thoại. Giang Kỳ Niên nói thầm lấy ấn mở tin tức mới nhất. Tạ Sở Linh, Giang Kỳ Niên, người chết ở đâu rồi? Điện thoại đánh không thông, tin tức cũng không trở về. Giang Kỳ Niên thấy thế trở về một đầu tin tức, ta không phải nói đi lớn Tây Bắc du lịch đi thôi, điện thoại không có điện tắt máy. Vừa về thành bên trong, có chuyện gì không? Tin tức vừa phát ra ngoài không đến 10 giây, điện thoại liền văng lên. Giang Kỳ Niên ấn nút tiếp nghe khóa, Tạ Sở Linh thanh âm lo lắng lập tức truyền ra, "Giang Kỳ Niên, ngươi lại không xuất hiện ta liền muốn báo mất đồ tung nhân khẩu. Có khoa trương như vậy sao?" Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên nhịn không được cười lên. "Ngươi còn cười?" Tạ Sở Linh có chút thở phì phò nói, "Liên tục 7-8 ngày không liên lạc được người, đây càng khoa trương tốt à, lớn Tây Bắc cũng có điện có tín hiệu à. Ngươi bây giờ ở đâu? Trở về phòng ngủ sao? Ta đã dọn ra ngoài ở trường học phụ cận thuê phòng ở." Giang Kỳ Niên mắt nhìn bên cạnh hiếu kỳ dò xét điện thoại di động chân mật, xảy ra chuyện gì? Tốt ngươi, dọn nhà đều không nói một tiếng. Tạ Sở Linh càng tức, nhưng vẫn là nhắc nhở, ngày mai sẽ là buổi lễ tốt nghiệp, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên 9 giờ sáng, đại lễ đường, nhớ kỹ tới tìm ta lĩnh học bị phụ. Giang Kỳ Niên sững sờ, lúc này mới nhớ tới buổi lễ tốt nghiệp sự tình. Trong khoảng thời gian này vội vàng xử lý chân mật sự tình, hơi kém đem cái này thời gian đem quên đi. Yên tâm, ta nhất định đến đúng giờ. Giang Kỳ Niên bảo đảm nói. Sau khi cúp điện thoại, chân mật tò mò hỏi, tiên sinh, cái gì là buổi lễ tốt nghiệp? Giang Kỳ Niên ôm nàng ở trên ghế salon tòa hạ, chính là hoàn thành đại học việc học lúc chúc mừng nghi thức, tương đương với ân các ngươi thời đại kia kịp kê lễ hoặc là quan lễ, nhưng lại có chút không thỏa đáng. Chân mật nhãn tỉnh sáng lên, vậy nhất định rất trọng yếu đi. Thiên sinh muốn đi tham gia sao? Đương nhiên, ngày mai liền đi. Giang Kỳ Niên gật đầu, đông nhiên nghĩ đến cái gì, cười nhìn về phía chân mật, có muốn cùng đi hay không? Vừa vặn mang ngươi nhìn xem ta trường học. Cùng đi. Chân mật con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, nàng dùng sức gật đầu, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế nhảy cẫng cùng chờ mong, thật có thể chứ? Thiếp thân mật nhi có thể đi, sẽ không cho tiên sinh thêm phiền phức sao? Đương nhiên có thể. Giang Kỳ Niên cười vuốt vuốt tóc của nàng, vừa vặn để cho ngươi nhìn xem ta sinh hoạt chỗ học tập, mà lại tại ngày này có ngươi ở bên cạnh ta chứng kiến, không thể tốt hơn. Chân Mật dùng sức gật đầu, sau đó đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cái kia Mật Nhi ngày mai mặc cái gì, cũng không thể còn mặc trên người của ta cái này một thân đi. Giang Kỳ Niên lúc này mới nhớ tới Chân Mật xuyên qua thời không mà đến, xác thực cần đặt mua chút quần áo. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một cái mã số, đừng lo lắng, ta biết một nhà chuyên môn làm cao định hán phục cửa hàng. Điện thoại rất nhanh kết nối, Giang Kỳ Niên thuyết minh sơ qua nhu cầu sau, đối phương quản lý thanh âm lập tức nhiệt tình đứng lên, Giang tiên sinh muốn nữ trang. Chúng ta vừa tới một nhóm sản phẩm mới, có đường chế đủ ngực bánh ngắn, tống chế vải bồi đế giày, minh chế mặt ngựa váy, đều là gấm Tô Châu đại sư tự tay cắt chiều kinh điển kiểu dáng đều mang mấy bộ đến. Giang Kỳ Niên mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi Chân Mật, nói bổ sung, muốn tốt nhất sợi tổng hợp, về phần kích thước nói, hắn ngắm nghĩa một hồi, thân cao 166 khoảng chừng, thân thể thon dài, thon thả cân xứng. Cúp điện thoại không đến 2 giờ, chuông cửa liền vang lên. Một vị mặc khảo cứu trung niên nữ tính mang theo 4 cái trợ thủ đứng ở ngoài cửa, mỗi người trong tay đều kéo lấy 2 cái đẹp đẽ trang phục dương. Nhìn thấy mở cửa Giang Kỳ Niên, nàng lập tức cúi đầu, "Giang tiên sinh tốt, ta là Vân Sơn vẽ hạc hộ khách quản lý Lâm Văn, ngài muốn trang phục đều mang đến." Khi nàng nhìn thấy Giang Kỳ Niên sau lưng Chân Mật lúc, nghề nghiệp hóa mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Làm cao cấp hán phục cửa hàng quản lý, nàng thấy qua vô số người mẫu cùng hán phục kẻ yêu thích, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy phù hợp nếp xưa khí chất mỹ nhân, cái kia toàn thân cổ điển ý vị, phản phất từ cổ họa bên trong đi ra sĩ nữ. Chương 77, Chân Mật cùng Tạ Sở Linh bắt đầu thấy chương 77, Chân Mật cùng Tạ Sở Linh bắt đầu thấy vị mỹ nữ kia Lâm Văn không tự giác dùng tới kính ngữ, ngài mặc hán phục nhất định phi thường phù hợp. Chân Mật lễ phép gật đầu đáp lễ, ánh mắt lại nhịn không được hướng mấy cái kia dương lớn bên trên nghiêng mắt nhìn. Giang Kỳ Niên thấy thế cười khẽ, nghiêng người để Lâm Văn vào cửa, đều lấy ra xem một chút đi. Nghe vậy, Lâm Văn lập tức chỉ huy các trợ thủ mở ra cái dương. Theo từng kiện hoa phục triển khai, Chân Mật kinh ngạc mở to hai mắt. Những này hán phục sợi tổng hợp sự tinh mỹ, công nghệ chi phức tạp, so với nàng thời đại kia cấp cao nhất cung đình phục sức đều tốt hơn bên trên một chút. Tuy nói tại Tam Quốc thời kỳ, tơ lụa công nghệ đã tương đối thành thục, nhưng công nghệ hiện đại cải tiến tơ lụa, tại chất lượng cùng cảm nhận bên trên đều có tăng lên không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, thu lúc đó văn hóa tư tưởng ảnh hưởng, thẩm mỹ phong cách tương đối trang trọng phong cách cổ xưa, chú trọng đường cong trôi chảy tính, sắc thái bên trên đặc biệt thích nghi mặt, hình dạng và cấu tạo cũng tương đối cố định. Lâm Văn mang tới những ngày hán phục, có từng cái triều đại hình dạng và cấu tạo, còn trải qua hiện đại thiết kế cải tiến, liền ngay cả nhan sắc đều càng thêm phong phú diễm lệ. Cái này, đây đều là cho ta. Chân Mật cẩn thận từng ly từng tí bước ve một kiện hải đường đỏ cân vạt áo ống tay áo, đầu ngón tay chuyển đến tơ lụa xúc cảm để nàng sợ hai tháng phục, so ta trước đó quần áo đều muốn tinh mỹ. Lâm Văn nghe nói như thế tự hào cười nói, đây là chúng ta thủ tịch Tú Nương bỏ ra 3 tháng thủ công thêu thủa dùng đều là cổ pháp công nghệ. Nàng giúp Chân Mật phủ thêm một kiện màu xanh nhạt phi bạch, đối với Giang Kỳ Niên cười nói, Giang tiên sinh ngài bạn gái khí chất cổ điển, mặc đường chế khẳng định đẹp mắt. Giang Kỳ Niên ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Chân Mật tại Lâm Văn trợ giúp bên dưới mặc thử các loại hán phục. Tiên sinh, cái này là không? Chân Mật giờ phút này mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc đủ ngực váy ngắn, đầu váy thêu lên thanh nhã phong lan văn, nổi bật lên nàng da như mỡ đông, cực kỳ xinh đẹp. Giang Kỳ Niên từ đáy lòng tán thưởng, cầm điện thoại di động lên đập xuống một màn này, thuận tay phát đến trong nhóm. Thuế An Kỳ Niên, Chân Mật thân mang hán phục tấm hình gì gờ trong nhóm lập tức sôi trào. Lục cung chi chủ, trời ạ, Chân tỷ tỷ quá đẹp. Ý gì phục này cái này vật liệu chiếu nhi cũng muốn. Quan âm tỷ, thật đẹp. Cái này màu hồng cánh sen sắc nổi bật lên chân muội muội khí sắc vô cùng tốt, lĩnh duyên phong lan thêu rất sống động, là dùng cái gì thêu pháp? Vị ương vệ thị, váy nhăn meo xử lý thật tốt quen tay rượu, hành đầu lúc tất nhiên như nước chảy động lòng người. Hâm mộ Di Gờ Gờ thiếp thân cũng tốt muốn thử xem Chân Mật nhìn thấy trong nhóm khen ngợi, gương mặt từng đỏ. Nàng lại thử mấy bộ quần áo, mỗi một mặc lên thân hiệu quả đều tương đương kinh diễm. Liền ngay cả Lâm Văn cũng nhịn không được tán thán nói, những này hán phục xuyên tại ngài trên thân, mới tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a, ta giúp ngài chụp tấm hình chiếu đi. Chân Mật nghe vậy nhìn về phía Giang Kỳ Niên, đạt được cho phép sau, nàng đoan chính ngồi quỳ chân tại cạnh bàn trà, hai tay tự nhiên trùng điệp đặt trên gối, cảm hơi thu. Lâm Văn đè xuống cửa chớp trong nháy mắt, Chân Mật không tự giác toát ra một tia trong cung bồi dưỡng được đoan trang khí độ, để trong tấm ảnh nàng nhìn qua không gì sánh được kinh diễm. Quá hoàn mỹ. Lâm Văn nhìn xem máy ảnh bên trong liên miên sợ hai tháng phục, nếu như ngài nguyện ý làm chúng ta hàng hiệu hình tượng người mẫu không cần. Giang Kỳ Niên trực tiếp tự tuyệt, tiếp nhận Lâm Văn đưa tới đơn mua sắm ký tên, những này để mua. Giang tiên sinh đại khí. Nghe nói như thế, Lâm Văn mới vừa rồi còn có chút đáng tiếc biểu lộ, trong nháy mắt liền bị kinh hỉ thay thế. Phải biết, nàng hết thể mang đến 8 bộ các loại hình dạng và cấu tạo hán phục, trong đó rẻ nhất một bộ đều muốn hơn 1 vạn. 8 bộ cộng lại tổng giá trị tiếp cận 200. Không không không. Tướng tướng cơ bên trong tấm hình chuyển cho Giang Kỳ Niên sau, nàng xóa bỏ nguyên đồ, thu số dư sau cười híp mắt đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chân Mật mở hai mắt ra, nhìn xem xa lạ trần nhà, trong con ngươi lóe lên một tia mơ hồ. Bất quá cảm nhận được bên người truyền đến nhiệt độ, trên mặt nàng lóe lên một tia nét mặt tươi cười. Thật tốt đâu. Hôm nay sớm như vậy liền tỉnh. Lúc này, Chân Mật bên tai vang lên Giang Kỳ Niên thanh âm, xem ra tối hôm qua ngươi hô mệt mỏi, là đang lửa ta lạc. Nghe vậy, Chân Mật giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức hiện đầy đỏ ửng. Nàng dúi đầu vào Giang Kỳ Niên trong ngực, nói lẩm bẩm, không có Giang Kỳ Niên cười to, tỉnh liền rời giường đi, ta còn phải đi tìm Sở Linh cầm học sĩ phục đâu. Sau một giờ, hai người ở cửa trường học xuống xe. Chân Mật mặc một bộ thiên thủy bích tống chế hán phục, tóc dài nửa sắn, một cây ngọc châm nghiêng cắm bên tóc mai, ở trong đám người đặc biệt bắt mắt. Không ít học sinh ngừng chân quan sát, còn có người giơ tay lên cơ bụng trộm chụp ảnh. Đó là có dễ sao? Tốt chuyên nghiệp khí chất, hẳn là hán phục xã mời tới người mẫu đi. Nhan chị này tuyệt xì xào bàn tán không ngừng truyền vào trong hai, Chân Mật có chút bất an hướng Giang Kỳ Niên bên người nhích lại gần. Hắn thuận thế nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, bọn hắn là đang khen ngươi. Giang Kỳ Niên. Lúc này, Tạ Sở Linh cái kia thanh thúy giọng nữ từ phía sau truyền đến. Giang Kỳ Niên cùng Chân Mật hai người quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tạ Sở Linh mặc một thân học sĩ phục chạy chậm đến tới, trong tay còn ôm một bộ khác học sĩ phục. Nàng hôm nay mặc đồ này lộ ra đặc biệt thanh thuần sức hấp dẫn, màu đen học sĩ mũ bên dưới, nàng khuôn mặt nhỏ kia bị nổi bật lên da thịt như tuyết, trắng phát sáng. Nhưng ở Chân Mật cổ điển đẹp trước mặt, phần này thanh xuân tịnh lệ tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Vị này là Tạ Sở Linh, ánh mắt tại hai người giao ác trên tay dừng lại một giây, nhìn nhìn lại khí chất dung mạo có thể xưng kinh động như gặp thiên nhân Chân Mật, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Nàng tự nhận dung mạo khí chất đã là thượng giai, nhưng trước mắt này vị nữ tử, đơn thuần ngũ quan, dung nhan đều muốn càng đẹp mắt một chút. Mà trên người nàng phần kia phảng phất lắng động ngàn năm thời gian cổ điển ý vị, phần kia trầm tĩnh dịu dàng bên trong lộ ra ẩn ẩn quý khí, càng làm cho nàng có chút tự ti mặc cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của nàng đã hiện lên vô số loại suy đoán. Hay là hắn lần này ra ngoài du lịch lúc giao bạn gái? Nghe nói du lịch trên đường dễ dàng nhất ngang gặp. Giang Kỳ Niên vừa muốn mở miệng, Chân Mật lại tiến lên nửa bước, đi một cái tiêu chuẩn hán đại lễ tiết, thiếp thân Chân Mật là tiền sinh thị nữ. Chân Mật, thị nữ. Tạ Sở Linh triệt để mộng, nàng trừng to mắt, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, biểu lộ trở nên cổ quái, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, cũng không nghĩ tới ngươi là loại người này phức tạp ý vị. Chương 78, nhóm nói chuyện phiếm lại tăng cấp. Chương 78, nhóm nói chuyện phiếm lại tăng cấp. Đây cũng là Chân Mật lại là thị nữ, chẳng lẽ là đang chơi cái gì đặc thù nhân vật đóng vai trò chơi? Giang Kỳ Niên cũng bị Chân Mật cái này thần lai nhất bút tự xưng chẹn họ một chút, nhìn thấy Tạ Sở Linh trên mặt bộ kia ta đã hiểu quỷ dị biểu lộ, hắn liền biết trước mắt thiếu nữ này hiển nhiên nghĩ sai. Nhưng Chân Mật đều nói như vậy, hắn đành phải hỗ trợ tròn một chút, nàng vâng một vị ưa thích hán phục văn hóa bằng hữu, nghe nói ta là trường học hán phục xã liền muốn lấy để cho ta mang nàng nhìn một chút. Nghe được lời giải thích này, Tạ Sở Linh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem học vị phục đưa cho Giang Kỳ Niên, tranh thủ thời gian thay quần áo đi, điển lễ lập tức bắt đầu. Nói, nàng xích lại gần Giang Kỳ Niên bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế cái tiên nữ? So với chúng ta hoa khôi của trường còn đẹp, sẽ không phải là thông qua cái gì kỳ quái con đường đừng có đoán mò. Giang Kỳ Niên tiếp nhận học sĩ phục, trực tiếp mặc lên, đợi lát nữa giới thiệu các ngươi chính thức nhận biết. Buổi lễ tốt nghiệp ở trường học đại lễ đường cử hành. Trên điện lễ, Giang Kỳ Niên bởi vì thiên kia tư liệu lịch sử tinh chuẩn đến quỷ dị luận văn bị đặc biệt khen ngợi. Chân Mật An tĩnh ngồi tại thính phòng, dáng người trực tiếp, nghi thái bạt vương, ở trung quanh trong đám người, như là một gốc di thế độc lập u lan, hấp dẫn không ít người chú ý. Nàng nghiêm túc lắng nghe hiệu trưởng liên quan tới tri thức cải biến vận mệnh trung thân học tập diễn thuyết, nhìn xem trên đài hăng hái sinh viên tốt nghiệp đại biểu phát biểu, lại nhìn xung quanh cái này to lớn nghiêm túc, có thể dung nạp mấy ngàn người lễ đường, trong đôi mắt thanh tịnh lóe ra phức tạp mà mới lạ quan mang. Đây chính là tiên sinh cầu học địa phương sân trường đại học loại này phồn thịnh, mở ra tiến bộ bầu không khí, để nàng tràn đầy cảm xúc. Không có xâm nghiêm đẳng cấp, vô luận xuất thân quý tiện, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể ở đây hấp thu tri thức, truy cầu đại đạo. Nữ tử cũng có thể đường đường chính chính ngồi tại công đường, cùng nam tử cùng bàn luận học, thậm chí lên đài được thưởng. Cái này cùng nàng quen thuộc, bảo vệ nghiêm mật, nữ tử chỉ có thể phụ thuộc vào phụ huynh phụ chủ, suốt đời câu nệ ở phía sau trạch một tấc vương cung đình sinh hoạt, là bực nào cách biệt một trời. Khi thấy Giang Kỳ Niên lên đài lĩnh thưởng lúc, nàng con ngươi sáng lên, dùng nhóm nói chuyện phiếm chụp ảnh công năng đập xuống đi sau đến trong nhóm, lại là đưa tới hoàng hậu bọn họ một trận bàn tán sôi nổi. Lạc thần Chân Mật, tiên sinh buổi lễ tốt nghiệp. Tấm hình JPG lục cung chi chủ, oa, đây chính là tiên sinh tại trong đám nâng lên buổi lễ tốt nghiệp sao? Thật náo nhiệt a. Đại cước mã hoàng hậu, thật sự là nam nữ cùng trường, tiếp nhận một dạng giáo dục cá trưởng thượng kinh hồng, chờ mong. Ta nếu là trở thành tiên sinh trong miệng ca sĩ, vũ đạo gia, minh tinh, có thể tại lớn như vậy trên sân khấu biểu diễn sao? Vị ương bệ thị, Chân tỷ tỷ, nếu không ngươi mở phát sóng trực tiếp đi. Bất quá rất đáng tiếc, Chân Mật chỉ là chia sẻ một tấm hình, liền không có đang chăm chú nhóm nói chuyện phía bên trong tình huống. Điện lễ kết thúc, chính là tự do chụp ảnh thời gian. Không ít bị Chân Mật kinh diễm đến đồng học, nhất là hán phục xã cùng chụp ảnh xã thành viên, nhao nhao xuống lại tới, nhiệt tình tình cầu chụp ảnh chung. Tiểu tỷ tỷ, có thể chụp ảnh chung sao? Ngươi thực sự quá đẹp. Vị bạn học này, ngươi bộ này hán phục là nhà nào? Cầu chỉ đường. Khí chất quá tuyệt. Có thể bày cái tư thế sao? Đối diện với mấy cái này nhiệt tình hiện đại thanh niên, Chân Mật trên mặt duy trì lấy đắc thể mỉm cười, ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách cùng mờ mịt. Nàng cũng không hoàn toàn lý giải những người này ý đồ, chỉ cảm thấy quá huyên náo. Thế là nàng nhẹ nhàng xoay tròn thân, liền đứng ở Giang Kỳ Niên sau lưng bên cạnh. Nàng có chút cúi đầu, ánh mắt chỉ chuyên chú mà nhìn xem Giang Kỳ Niên bóng lưng, đối với chung quanh thỉnh cầu một mực không cho đáp lại. Tạ Sở Linh đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng điểm này quái dị cảm giác càng đậm. Thừa dịp Giang Kỳ Niên đi toilet khoảng cách, nàng nhịn không được tiến đến Chân Mật bên người, hạ giọng hỏi, "Chân Chân tiểu thư, ngươi thật sự là Giang Kỳ Niên thị nữ?" Nàng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này khí chất tuyệt hảo, dung mạo khuynh thành cổ điển mỹ nhân, cùng thị nữ cái từ này liên hệ tới. Chân Mật dương mắt màn, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Hai con ngươi thanh tịnh kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người, để Tạ Sở Linh không hiểu có chút chột dạ. Chân Mật gật đầu nói, "Tạ tiểu thư chính là tiên sinh đồng môn hảo hữu, không cần đa lễ." "Tạ Sở Linh, tiểu tử này sẽ không phải thật chạy đến cổ đại đem Chân Mật lừa gạt trở lại đi." Nghĩ đến Giang Kỷ Niên xuất ra giá trị kia liên thành vòng ngọc, nàng thuận miệng lẩm bẩm một câu, nhưng lập tức lắc đầu. "Xong đời, ta mấy ngày nay đọc tiểu thuyết nhìn váng đầu, hiện tại đầu tiên phải đem trên điện thoại di động cả chua tiểu thuyết cho tháo dỡ mới được." Mấy ngày kế tiếp, Giang Kỷ Niên mang theo Chân Mật tiếp tục quen thuộc hiện đại sinh hoạt. Mỗi khi nàng phát hiện cái gì những thứ mới lạ, tiểu gì cũng sẽ trước tiên tại trong nhóm chia sẻ. "Lạc thần Chân Mật, hôm nay tiên sinh mang mật nhi cưỡi ô tô, so xe ngựa muốn bình ổn thoải mái dễ chịu nhiều, tốc độ cũng nhanh rất nhiều." "Lạc thần Chân Mật, hiện đại thế giới nữ tử thật to gan a." Tấm hình di động Lạc thần Chân Mật, tiên sinh mang mật nhi nếm kem ly mới vào miệng như nhai băng tuyết, tiếp theo miệng đầy thơm ngát, duy quá mức lạnh, răng phát run. "Kem ly tấm hình di động Lục cung chi chủ, a a a ta cũng muốn ăn." Nhìn so băng lạc đẹp đẽ nhiều. Chảy nước miếng di động. Theo Chân Mật mỗi ngày tại trong đám chia sẻ lấy hết thảy nàng cảm thấy mới lạ kiến thức, đưa tới hoàng hậu bọn họ nhiệt liệt thảo luận, vừa giúp chất độ sinh động cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Rốt cục, tại Chân Mật đi vào hiện đại thế giới ngày thứ 7 trạm vào tối, tất cả G giúp chất thành viên đồng thời nhận được một đầu hệ thống đề kỳ. Hệ thống thông cáo, đốt. Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm độ sinh động đã đạt tiêu chuẩn, sắp thăng cấp đến 4 cấp. Chức năng mới giải tỏa bên trong hệ thống thông cáo thanh âm nhắc nhở tại tất cả G giúp chất thành viên vang lên bên hai lúc, Giang Kỷ Niên đang cùng Chân Mật ngay tại trong phòng khách giúp vào trên ghế salon cùng một chỗ xem phim. Hai người lẫn nhau đều mở ra nhóm nói chuyện phiếm. Chỉ gặp thăng cấp hệ thống thông cáo trực tiếp sật kỳ bột, lóe ra lưu kim và mang. Lục cung chi chủ, a a a. Rốt cục lên tới 4 cấp, chiếu nhi các loại giờ khắc này chờ thật lâu. Toàn thể thành viên bọn tỷ muội mau ra đây, chức năng mới muốn mở ra. Kích động GGG chương 79, tam đại chức năng mới mở ra chương 79, tam đại chức năng mới mở ra vị ương vệ thị, trời ạ, thật thăng cấp. Kinh hỉ che miệng GGG thiếp thân tốt chờ mong G giúp chặt ra viên mở ra. Quan tâm thì, thiếp thân cũng là chờ mong đã lâu, không biết thăng cấp sau mở ra chức năng mới đến tuột cùng có gì huyền diệu. Độc cô thiên hạ, cuối cùng không phí công bản cung mỗi ngày sở bẻm nhóm công phu. Nhóm nói chuyện phía bên trong, tất cả hoàng hậu bọn họ đều bị hệ thống này thông cáo cho nổ ra tới. Trong chốc lát, tin tức nhóm liền trực tiếp rẹp phở. Tiên sinh, nhóm nói chuyện phía thăng cấp. Chân Mật ngạc nhiên thấp giọng hô lên tiếng. Mấy ngày nay nàng đắm chìm tại thăm dò thế giới mới trong vui sướng, thỉnh thoảng liền cùng trong đám tỷ muội chia sẻ kiến thức, sở bẻm nhóm đặc biệt tích cực. Có thể nói, nhóm nói chuyện phía có thể nhanh như vậy thăng cấp, nàng không thể bỏ qua công lao a. Thấy vậy Giang Kỷ Niên khoe miệng cũng không khỏi tự chủ giơ lên, hắn đồng dạng chờ mong đã lâu. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp sau chức năng mới đi. Hệ thống thông cáo, Phượng Nghi Thiên Hạ G giúp chat đã thành công thăng cấp đến 4 cấp. Giải tỏa hạch tâm công năng, G giúp chat gia viên quần thương thành nhiệm vụ nhóm. Xin mời các vị thành viên cẩn thận đọc công năng nói rõ. Giang Kỷ Niên ấn mở công năng nói rõ, trước mắt lập tức triển khai một bức lập thể chiếu ảnh. Cẩn thận đọc sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, chức năng này so dự đoán còn cường đại hơn. G giúp chat gia viên là một mảnh độc lập với chư thế giới không gian đặc thù, ban đầu trạng thái là hỗn độn, cần tiêu hao điểm tích lũy đưa vào, hoặc là hối đoái các loại tài nguyên tiến hành kiến thiết. Thành viên có thể riêng phần mình ở trong đó kiến tạo cơ sở kiến trúc, cũng có thể hợp lực kiến tạo có được đặc thù tăng thêm kỳ quan tỷ như quan tinh đại thần nông phố phượng nghi điện trở chút. Trước mắt mà nói, chỉ có G giúp chặt thành viên mới có tư cách tiến vào. Mà lại, G giúp chặt thành viên còn có thể tiêu hao điểm tích lũy ở trong hỗn độn ngoài định mức mở độc thuộc về mình cá nhân lãnh địa không gian. Về phần quần thương thành thì có thể dùng điểm tích lũy hối đoái các loại vật tư. Giang Kỳ Niên mở ra, phát hiện đã nó chia làm tam đại bản khối, theo thứ tự là cơ sở vật tư khu, chân phẩm vật tư khu, cùng sau cùng khu giao dịch. Cơ sở vật tư khu không có gì dễ nói, chính là có thể trực tiếp dùng điểm tích lũy hối đoái vàng bạc các loại kim loại hiếm, còn có một số lương thực, cơ sở tài nguyên chờ chút. Khu giao dịch tên như ý nghĩa, chính là có thể cung cấp G giúp chặt thành viên tự do giao dịch, nhóm nói chuyện phiếm đến bảo hộ song phương quyền lợi. Ngược lại là cái kia chân phẩm vật tư trong vùng một chút thương phẩm, để Giang Kỷ Niên con người sáng lên. Thân phận hợp pháp chứng minh duy nhất một lần, là chỉ định nhân viên cung cấp phù hợp nó xuyên qua thế giới cơ bản logic thân phận hợp pháp. 1000 điểm tích lũy. Vào nhóm mời quán, tiêu hao sau có thể mời một vị phù hợp hoàng hậu. Chuẩn hoàng hậu thân phận lại cùng G giúp chặt thành viên từng có hiện thực tiếp xúc nhân vật vào nhóm 1000 điểm tích lũy. Vô luận là thân phận hợp pháp chứng minh hay là vào nhóm mời quán, đều coi như không tệ a. Nhất là thân phận hợp pháp này chứng minh, với hắn mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quân thương thành bên trong có thân phận hợp pháp chứng minh, kể từ đó, cũng không cần ta lao tâm lao lực xử lý. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, muốn làm một phần thân phận hợp pháp chứng minh cũng không tính đơn giản. Hắn có thể nghĩ tới con đường, đơn giản là thông qua Tạ Sở Linh, hoặc là đập làm được con đường thử một lần, còn chưa nhất định cam đoan có thể thành công. Coi như thành công, cũng không thể cam đoan đến tiếp sau không có vấn đề gì. Hiện tại tốt, có quần thương thành bên trong thân phận hợp pháp chứng minh, cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Mà lại, đến tiếp sau Triệu Phi Yến mang theo muội muội nàng Triệu Hợp Đức cùng một chỗ xuyên qua tới, thân phận này vấn đề cũng không cần lo lắng. Về phần cái này vào nhóm mời khoán cũng là cái thứ tốt. Tuy nói lời mời này khoán sử dụng có nhất định hạn chế, nhất định phải là phù hợp hoàng hậu, chuẩn hoàng hậu thân phận, lại cùng G giúp chặt thành viên từng có hiện thực tiếp xúc nhân vật, mới có thể được mời vào nhóm, nhưng đây đã là trừ ra G giúp chặt thăng cấp bên ngoài, duy nhất có thể gia tăng G giúp chặt thành viên phương thức. Trừ cái đó ra, chân phẩm vật tư trong vùng còn có định hướng ưu hóa gen dược tề, khải trí chi quả, đùa may mắn các loại chưa giải tỏa vật phẩm. Xem ra, tựa hồ là phải chờ tới quần thương thành thăng cấp sau mới có thể giải tỏa. Mà trừ kể trên hai đại công năng bên ngoài, còn có nhiệm vụ nhóm công năng cũng cùng một chỗ mở ra. Căn cứ miêu tả, nhóm nói chuyện phiếm sẽ căn cứ phát cả nhóm tình trạng phát triển, thành viên nhu cầu hoặc lịch sử mấu chốt tiết điểm tự động tạo ra một chút nhiệm vụ nhóm. Vừa giúp chat thành viên có thể tự do xem xét nhiệm vụ danh sách, lựa chọn nhận lấy. Nhiệm vụ có thể một mình hoàn thành, cũng có thể tổ đội hợp tác. Về phần nhiệm vụ nhóm sau khi hoàn thành, lấy được ban thưởng cũng 10 phần phong phú, tỉ như có thể thu được đại lượng điểm tích lũy, hi hữu tài nguyên, kiến trúc đặc thù bản vẽ, thậm chí là toàn diện ưu hóa gen dược tế các loại. Đợi Giang Kỳ Niên xem hết tam đại công năng nói rõ sau, nhóm nói chuyện phiếm đã có người đang kinh ngạc thốt lên. Chẳng được bao lâu, đợi tất cả mọi người sau khi xem xong, bọn này hoàng hậu bọn họ lập tức bạo phát ra trước nay chưa có nhiệt liệt thảo luận. Trương Lạc Vị Ương, vợ giúp chắc gia viên đây là một cái chỉ thuộc về tỷ muội chúng ta cùng tiên sinh, không bị bên ngoài hỗn loạn tịnh thổ sao? Khuynh Thành Tiêu Đương, nếu có thể có một góc an bình chi địa, rời xa phân tranh, cũng là một chuyện tốt. Lạc Thần Chân Mật, có thể trực tiếp mua sắm thân phận hợp pháp chứng minh. Cứ như vậy, tiên sinh cũng không cần lo lắng đi. Lục Cung Chi Chủ, vào nhóm mời khoán. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta có thể mời càng nhiều tỷ muội vào nhóm? Quan Âm Tỷ, đúng là như thế, đây cũng là một chuyện tốt đi. Trong đám tỷ muội càng nhiều, nhóm nói chuyện phiếm độ sinh động càng cao, tốc độ lên cấp cũng liền càng nhanh. Chí Hậu Lâm Triều, thử, vậy cũng không nhất định, vạn nhất có người biết người không rõ, mời vào nhóm nhân tính nghiên cứu có vấn đề đâu. Nhìn thấy Lã Chí phát tin tức này, Giang Kỳ Niên lập tức không còn gì để nói. Lời này ngài cũng có tư cách nói. Cho đến trước mắt, trong nhóm này tính cách nhất nào, độc nhất lưỡi người, ngài nói thứ hai ai dám xưng thứ nhất à? Bất quá có sao nói vậy, trong đám Lã Chí so sánh trong lịch sử cái kia, tính cách đã thật tốt. Chương 80, Tiên Nhiên Tấn Ngọc vào nhóm chương 80, Tiên Nhiên Tấn Ngọc vào nhóm cái này có lẽ cùng nàng niên kỷ còn không già, cũng còn không có trải qua mất con thống khổ các loại bi kịch có quan hệ. Lúc này, Giang Kỳ Niên phát hiện trong đám có người chính mình. Độc Cô Thiên Hạ, cái kia định hướng ưu hóa gen dược tề là có ý gì? Lang Quân có thể cho chúng ta giải hoặc. Tuế An Kỳ Niên, Tuế An Kỳ Niên, đại khái là tính nhắm vào ưu hóa hạng nào đó cơ sở sinh lý công năng, tỉ như tăng trưởng rõ rệt thị giác, thính giác nhạy cảm độ, hoặc là bước nhỏ ưu hóa đặc biệt vận động năng lực, hoặc là cải tiến một ít gen thiếu hụt đưa đến tật bệnh trở chút. Độc Cô Thiên Hạ, cải tiến một ít gen thiếu hụt đưa đến tật bệnh. Là Lang Quân nói họ hàng gần kết hôn loại kia gen thiếu hụt sao? Kinh Hỉ Di vợ gờ Quan Âm Tỷ, cái kia đoan trang nàng khí tật. Cho dù bèn bèn nhìn xem trên màn sáng văn tự, Giang Kỳ Niên cũng có thể cảm nhận được Độc Cô già là cùng trưởng tôn vô cấu vui sướng. Hắn cười cười, sau đó phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, không sai, hẳn là như các ngươi suy nghĩ như thế. Quan Âm Tỷ, quá tốt rồi, đoan trang nàng khí tật rốt cục có trị. Vui đến phát khóc Di vợ gờ Độc Cô Thiên Hạ, ta mấy cái hải nhi cũng rốt cục được cứu rồi. Chí Hậu Lâm Triều, không biết ta doanh nhi người yếu ma bệnh trị được sao? Tuế An Kỳ Niên, không chỉ đoan trang khí tật rốt cục có trị, nương nương ngải khí tật đồng dạng có trị. Quan Âm Tỷ trong lịch sử, trường tôn hoàng hậu đồng dạng tráng niên mất sớm, bất quá hơn 30 tuổi bốn nhờ bệnh qua đời. Có cái này định hướng ưu hóa gen dược thể, có lẽ là có thể tránh khỏi cái này bất hạnh kết cục. Lục Cung Chi Chủ, xem ra sau này điểm tích lũy tầm quan trọng còn muốn lên cao, chỉ bằng vào đánh dấu lấy được điểm tích lũy không đủ dùng à? Đám kia nhiệm vụ liền rất trọng yếu. Vị Ương Vệ Thị, nhất là chủ nhóm muội muội mỗi lần đánh dấu đều chỉ có mấy điểm tích lũy, vậy thì càng không đủ dùng. Cười trộm Di Gờ Gờ trưởng thượng Kinh Hồng, a. Chủ nhóm tỷ tỷ đánh dấu đã lâu như vậy, còn không có một ngày vượt qua 10 điểm tích lũy sao? Hiếu Kỳ Di Gờ Gờ Lục Cung Chi Chủ, Dương A trong phủ công chúa, Triệu Phi Yến nhìn thấy tin tức này sau, là thật rất ngạc nhiên. Nàng vào nhóm thời gian ngắn nhất, nhưng cũng có đến vài lần đánh dấu điểm tích lũy đều nắm chắc 10 giờ rồi. Tuế An Kỳ Niên, không trọng yếu, căn cứ trong miêu tả đại lượng điểm tích lũy ta phỏng đoán hoàn thành một cái nhóm nhiệm vụ sau, cho dù nhiều người chưa đều, mỗi người lấy được điểm tích lũy cũng sẽ viễn siêu đánh dấu đạt được. Lục Cung Chi Chủ, chính là ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ trở thành trong đám điểm tích lũy vương. Độc Cô Thiên Hạ, ta nhìn vờ giúp chắc nhiệm vụ trong miêu tả, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng bên trong có toàn diện ưu hóa gen dược tề, nó cùng định hướng ưu hóa gen dược tề có gì khác biệt? Tuế An Kỳ Niên, đại khái chính là toàn phương vị cường hóa đi, lực lượng, tốc độ, phản ứng, gen thiếu hụt, thậm chí là tuổi thọ. Chí Hậu Lâm Triều, tuổi thọ đều có thể cường hóa. Kinh ngạc Di Vờ Gờ Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên, hết thảy mật mã đều tại trong gen, tuổi thọ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại Hán trong hoàng cung, Lã Chí gặp Giang Kỳ Niên xác nhận chính mình phỏng đoán, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên. Bây giờ đã 41 tuổi nàng, đã có thể cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu đi xuống dốc. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, nàng chỉ còn lại có vài chục năm tuổi thọ. Biết được điểm ấy sau, muốn nói trong nội tâm nàng không có một tơ một hào ba động, vậy khẳng định là giả. Mặc cho ai nhìn xem chính mình từng ngày già đi, từng ngày tiếp cận đại nạn, trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Dĩ vãng không có cách nào, nàng chỉ có thể đi xem nhẹ những này, không đi nghĩ lại. Nhưng bây giờ, trên thực tế, không chỉ có La Chí một người cảm xúc bành trướng, cơ hồ tất cả tuổi tác vượt qua 30 tuổi hoàng hậu, lúc này đều có chút không bình tĩnh. Mà đúng lúc này, lại một đầu hệ thống thông cáo sáng loáng xuất hiện. Hệ thống đề kỳ, vừa giúp chắc thăng cấp hoàn thành, vừa giúp chắc gia viên nhân viên quản lý tự động thiết lập, chủ nhóm Lục Cung Chi Chủ có được vừa giúp chắc gia viên quyền hạn quản lý, toàn thể thành viên có thể bỏ phiếu tuyển cử một tên gia viên quản lý đồng thời quản lý gia viên sự vụ. Bỏ phiếu lập tức bắt đầu, cơ hồ tại thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong máy mắt, bỏ phiếu màn sáng liền bắn ra ngoài, hậu tuyển trên danh sách tất cả mọi người thình lình xuất hiện, cho dù là cuối cùng gia nhập Triệu Phi Yến cũng không ngoại lệ. Lục Cung Chi Chủ, cái này còn cần tuyển? Đương nhiên là tiên sinh rồi. Tuế An Kỳ Niên tiên sinh thông hiểu cổ kim, kiến thức bên bác, nhất hiểu quy hoạch kiến thiết, hiệp lý phi tiên sinh không ai có thể hơn, bọn tỉ muội, đồng ý chụp một. Chống lạnh JVG quan tâm thì, một lang quân chủ tính trung quy hoạch, thiếp thân tin phục. Vị ương vệ thị, một lang quân nhất định có thể đem ra viên kiến thiết đến lộng lẫy. Độc cô thiên hạ, một giang lang quân chi năng, bản cung tán thành. Đại cước mã hoàng hậu, một. Ta liền phục tiên sinh. Chi hậu lâm triều, một. Miễn cưỡng JVG. Đối với võ tắc thiên đề nghị này, hoàng hậu bọn họ toàn phiếu thông qua. Giang Kỳ Niên trở thành vợ giúp chặt ra viên quản lý cùng võ tắc thiên cộng đồng quản lý mảnh này sắp đạn sinh thiên địa mới. Hệ thống đề kỳ, Tuế An Kỳ Niên được tuyển là gờ giúp chặt gia viên cùng nhau giải quyết. Lục cung chi chủ, tiên sinh, muốn mở ra gờ giúp chặt gia viên, trước hết kiến tạo phượng nghi điện cần 1.000 điểm tích lũy đâu. Suy nghĩ gì tờ gờ võ tắc thiên cấp tốc tính toán. Lục cung chi chủ, chiếu nhi đề nghị, trừ tiên sinh cần góp nhặt điểm tích lũy chuẩn bị bất cứ tình huống nào bên ngoài, ta cùng 9 vị tỷ bội mỗi người ra 100 điểm tích lũy, vừa vặn kiếm đủ 1.000 điểm, mọi người ý như thế nào? Ánh mắt sáng ngời gì tờ gờ quan tâm thì, thiếp thân tán thành, 100 điểm tích lũy, còn tại trong phạm vi chịu đựng, vì gia viên vững chắc, lẽ ra như vậy. Vị ương vệ thị, thiếp thân cũng đồng ý độc cô thiên hạ, có thể. Trường lạc vị ương, thiếp thân không dị nghị. Lạc thần chân mật, mật nhi cũng đồng ý, tiên sinh cho chúng ta bỏ ra rất nhiều, nên giữ lại điểm tích lũy. Nàng nói, đã dùng ý niệm thao tác, đem chính mình góp nhặt điểm tích lũy vạch ra 100 điểm. Thấy cảnh này, Giang Kỳ Niên dở khóc dở cười. Tuế An Kỳ Niên, không phải, các ngươi đều để cử ta trở thành gia viên quản lý, còn không cho ta ra điểm tích lũy à? Lục cung chi chủ, tiên sinh im miệng, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, ngươi không quyền lên tiếng. Đắc ý gì tờ gờ chương 81, chân mật kinh ngạc chương 81, chân mật kinh ngạc Tuế An Kỳ Niên, gan mập, để cho ta im miệng. Lục cung chi chủ, ta sai rồi tiên sinh, ô ô ô ngay tại võ tắc thiên đóng vai đáng thương lúc, 1.000 điểm tích lũy đã toàn bộ đến nơi. Sau một khắc, vẹn vẹn Giang Kỳ Niên cùng võ tắc thiên hai người nhận được một đầu nhắc nhở. Hệ thống đề kỳ, Phượng Nghi Điện kiến tạo quỹ đầu tư đã đạt 1.000 điểm. Phải chăng xác nhận bắt đầu kiến tạo? Dự tính thời gian kiến tạo, 24 canh giờ hai người cùng một chỗ xác nhận sau, Phượng Nghi Điện chính thức bắt đầu kiến tạo. Lục cung chi chủ, được rồi, Phượng Nghi Điện độc công. Thừa dịp này thời gian, chúng ta là không phải nên mở ra thành viên mới mời. Chờ mong gì tờ gờ Tuế An Kỳ Niên, một, hy vọng người mới ra sao hoàng hậu, để cho ta chứng kiến một chút quần anh hội tụ thời Tam Quốc. Quan âm tỷ, một. Lạc thân chân mật, một. Gặp gờ giúp chặt thành viên nhau nhau đồng ý, võ tác thiên liền trực tiếp mở ra mời. Sau một khắc, hệ thống bắn ra một đầu tin tức. Hệ thống đề kỳ, ngay tại tìm kiếm điều kiện phù hợp thành viên xứng đôi thành công. Hoan nên Yên Nhiên Tấn Ngọc gia nhập trò chuyện nhóm. Yên Nhiên Tấn Ngọc. Giang Kỳ Niên nhìn xem cái này ID, lông mày cao lại, nhanh chóng trong đầu tìm kiếm xứng đôi nhân vật lịch sử. Yên Nhiên có thể hình dung dáng tươi cười mỹ hảo, Tấn Ngọc lại có ngọc thạch câu phần chi ý, mang theo bi tráng cảm giác. Phù hợp hoàng hậu thân phận, danh tự bên trong mang yên hoặc xương hào bên trong có ý đó. Chẳng lẽ là Trương Yên? Ngay tại Giang Kỳ Niên suy đoán thời khắc, trong nhóm hoàng hậu bọn họ cũng nhao nhao bắt đầu hoan nên. Lục cung chi chủ, hoan nên người mới Yên Nhiên Tấn Ngọc tỷ muội xương hô như thế nào? Đến từ triều đại nào? Hiếu kỳ thăm dò gì tờ gờ vị ương vệ thị, hoan nên một. Yên Nhiên Tấn Ngọc danh tự này thật đẹp, ý cảnh sâu xa đâu. Lạc thần chân mật, đúng là như thế, Yên Nhiên Tấn Ngọc cảm giác cái này biệt danh bên trong cất giấu cố sự đâu, hoan nên muội muội. Quan âm tỷ, hoan nên mới tới tỷ muội vào nhóm, nơi đây đều là các triều hoàng hậu, muội muội không cần câu nệ. Một lát sau, thành viên mới tựa hồ thích đứng trước mắt màn sáng, nhút nhát phát tới tin tức. Yên Nhiên Tấn Ngọc, thiếp thân Trương Yên, gặp qua chư vị tỷ tỷ nơi đây ra sao chỗ. Trước mắt màn sáng lại là vật gì? Thiếp thân vừa rồi chính lo lắng quốc sự, trước mắt liền chợt hiện vật này, chẳng lẽ là thiếp thân tâm thần hoảng hốt, xuất hiện ảo giác? Trương Yên, Trương Lạc trong cung, Lã Chí bỗng nhiên siết chặt ngọc trong tay như ý, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Là nàng sao? Lã Chí nhớ tới nàng từ Giang Kỳ Niên trong miệng đoạt được biết tương lai kia, tâm không khỏi trầm xuống. Vị này thành viên mới thật sự là cái kia bị nàng mạnh phối cấp doanh nhi, cả đời khốn thủ thâm cung buồn bực sầu não mà chết Trương Yên. Cái kia bị nàng tự tay đẩy vào thâm cung hố lửa, gả cho cậu ruột Lưu Doanh, cả đời cơ khổ không nơi nương tựa lỗ nguyên công chúa chi nữ. Tương lai kia chính mình tự tay tạo nên bi kịch nhân vật, lại lấy loại phương thức này trở lại trước mắt. Trong chốc lát, cho dù là lấy Lã Chí tâm cảnh, nội tâm cũng nổi lên khó nói nên lời cảm giác ấy nấy. Chí hậu Lâm Triều, ngươi ngươi thế nhưng là doanh nhi trong cung bị kia. Độc cô thiên hạ, Lữ tỷ tỷ đừng nội, tên này không những có, chưa hẳn chính là hán trong cung vị hoàng hậu kia. Trương Lạc vị ương, đúng vậy a Lữ tỷ tỷ, lại nghe vị muội muội này nói tỉ mỉ. Vị kia tự xưng Trương Yên nữ tử rất nhanh trả lời. Yên Nhiên Tấn Ngọc, hán cung. Doanh nhi, thiếp thân không hiểu. Nhìn đến đây, Lã Chí trong lòng rung động, nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại có chút tiếc nuối. Quả nhiên là nàng. Giang Kỳ Niên trong lòng hơi động. Tiên sinh đã đoán được người mới thân phận sao? Chân mật dựa đi tới, sợi tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm bay vào chóp mũi, nàng không phải Lữ tỷ tỷ bị con dâu kia, cái kia thì là ai đâu? Giang Kỳ Niên ôm chân mật nhẹ gật đầu, trong lịch sử có hai vị hoàng hậu tên đều gọi Trương Yên lại đều vận mệnh nhiều thăng trầm. Chân mật hiếu kỳ trừng mắt nhìn, Lã Chí tỷ tỷ vị con dâu kia ta biết, tiên sinh nói qua nàng 11 tuổi liền bị Lữ tỷ tỷ buộc vào cung, trở thành cậu Lưu Doanh hoàng hậu, cả đời ưu cư thâm cung, vô tử vô sủng, mệnh sát thực không tốt đâu, còn lại cái kia Trương Yên cũng là như thế sao? Muốn nói hai người ai vận mệnh càng không tốt thật đúng là không tiện đánh giá đâu. Giang Kỳ Niên thở dài. So sánh với hán sơ cái kia Trương Yên, Minh Hy Tông Chu Do giáo hoàng hậu Trương Yên càng thêm hậu thế chỗ biết rõ. Vận mệnh của nàng đồng dạng long đong, thậm chí càng có sắc thái truyền kỳ. Ý An hoàng hậu Trương Yên, Vũ Thiên Khải nguyên niên trải qua cả nước tuyển Mỹ, ta tại 5000 trải qua tinh thiêu tế tuyển tú nữ bên trong, lấy Diễm Quan quần phương chi tư bị tuyển vào cùng, đồng niên xác lập là hoàng hậu, cùng mật nhân huynh cùng một chỗ bị mang theo nước ta cổ đại ngũ đại diễm sau tên. Cái gì ngũ đại diễm sau a? Nghe được miêu tả này, Chân Mật khuôn mặt nhỏ phím hồng, có chút xấu hổ nói nghe không giống cái gì tốt tử. Chân Mật lần này tiểu nữ nhi làm dáng, ngược lại để Giang Kỳ Niên tâm tình dễ dàng chút. Đây là đứng đắn miêu tả, hình dung mật nhân huynh dáng rất đẹp đâu. Nghe nói như thế, Chân Mật ngược lại là có chút hiếu kỳ, vậy trừ ta cùng vị này Trương Yên, trong đám còn có những người khác trúng tuyển danh sách này sao? Lệ Hoa muội muội dáng rất đẹp mắt như vậy, hẳn là có thể trúng tuyển đi. Giang Kỳ Niên ho nhẹ hai tiếng nói âm hoàng hậu mỹ mạo cùng hiền đức đều xem trọng, bất quá cũng không trúng tuyển danh sách này, ngược lại là Tiêu hoàng hậu trúng tuyển. Tiêu hoàng hậu, chính là cái kia một mực lặn xuống nước, rất ít lộ diện cô em gái kia. Chân Mật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng đẹp như vậy đâu. Nói đùa, đây chính là sáu vị địa hoàng hoàn a. Giang Kỳ Niên trong lòng đầu đen rau muốn một câu, sau đó tiếp tục nói, tóm lại, cái này Y An hoàng hậu Trương Yên sắc thực dung mạo xuất chúng, sự trở nó kỳ tú phong cả, mặt như con âm, mắt giống như thu bà, miệng như son anh, mũi như huyền đảm, hạo nha mảnh khiết tuyệt không phải hư danh. Tất cả đều là rất đẹp từ đâu. Giống nhau, tại hình dung nhà ta mật nhi lạc thần phú trước mặt, đều lên không được mặt bàn. Giang Kỳ Niên cười trêu ghẹo nói, cũng tỉ như cái gì nhanh như cầu vồng, huyền nhược du long cái gì phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ a tiên sinh a. Chân Mật tu đến vùi đầu vào Giang Kỳ Niên trong ngực, muộn muộn nói cái này đây có phải hay không là viết ta đều không nhất định đâu. Thấy vậy, Giang Kỳ Niên cảm thấy chơi vui cực kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục trêu ghẹo. Càng khó hơn chính là, vị này Trương hoàng hậu tính tình đoan trang trầm tĩnh nghiêm chỉnh, nhiều lần tại Hy Tông trước mặt nói thẳng trình lên quên ngăn, lên án mạnh mẽ quyền nghiêm ngụy trung hiền cực kỳ nhũ mẫu khách thị hại nước hại dân tiến hành. Nàng từng trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ khách thị, thậm chí ở trên trời khải bệnh nặng lúc, lực cự ngụy trung hiền cùng khách thị ý đồ lấy mang thai quan nhân giả mạo long trùng, cướp hoàng vị âm mưu, kiên trì nên lập tín vương chu do kiểm. Chương 82, hoàng hậu bọn họ nghi hoặc. Chương 82, hoàng hậu bọn họ nghi hoặc nói, Giang Kỷ Niên cũng là có chút cảm khái nói, nếu không phải nàng lập trường kiên định, có lẽ Đại Minh sớm 17 năm liền diệt vong cũng có khả năng, nhưng mà nàng bận mệnh nhiều thăng trầm, Đại Minh diệt vong sau, nàng treo cổ tự tử đến nợ nước, cận kề cái chết không có nhục, nó khí tiết làm hậu thế chỗ kính ngưỡng. Lại là nước mất nhà tan, treo cổ tự tử tuẫn quốc sao? Nghe đến đó, Chân Mật ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Vị này Trương muội muội mệnh sát thực không tốt lắm đâu. Cho dù cùng nàng trong lịch sử kết cục kia so sánh, cũng không tốt nói ai thảm hại hơn một chút. Lục cung chi chủ, Tuế An Kỳ Niên tiên sinh nhanh nổi lên a, mới vào nhóm tỷ muội có vấn đề muốn trưng cầu ý kiến đâu. Lúc này, Giang Kỳ Niên cảm nhận được có người chính mình, liền lại đem lực chú ý thả lại nhóm nói chuyện phía bên trong. Hắn thô sơ giản lược qua một lần nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện cơ hồ hơn phân nửa đều là Mã hoàng hậu cùng Trương Yên hai người phát biểu. Dù sao hai người này đều là Đại Minh hoàng hậu, mà lại trùng hợp một cái là Minh sơ khai quốc lúc hoàng hậu, một cái là cuối nhà Minh treo cổ tự tử đền nợ nước hoàng hậu. Đại cước Mã hoàng hậu, tiên sinh dạy một chút đứa nhỏ này đi, tình cảnh của nàng bây giờ tựa hồ không tốt lắm. Tuế An Kỳ Niên độc cô thiên hạ, cái gì hài tử không hài tử, cũng không phải cùng một thế giới vào nhóm đằng sau đều là tỉ muội, không gặp Tiêu nương ta đều là Tiêu muội muội sao? Tuế An Kỳ Niên, ngươi nơi đó hiện tại là cái gì bao nhiêu năm bao nhiêu tháng? Tiên nhiên Tấn Ngọc, tiên nhiên Tấn Ngọc, về tiên sinh, thiếp thân nơi này là Thiên Khải 7 năm trung tuần tháng 8. Thiên Khải 7 năm trung tuần tháng 8. Giang Kỳ Niên lắc đầu, thời gian này thật đúng là. Tiên sinh, thời gian này thế nào? Gặp Chân Mật hiếu kỳ, Giang Kỳ Niên cũng không nhiều giải thích, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại trong nhóm phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, Trương hoàng hậu phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, Thiên Khải đế không còn sống lâu nữa. Đại Minh hoàng cung bên trong, Trương Yên nhìn thấy tin tức này sau con người đỏ lên. Nàng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng từ trong nhóm này đến từ hậu thế tiên sinh trong miệng xác nhận tin tức này, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tiên nhiên Tấn Ngọc, thiếp thân tiết kiệm bệ hạ đã bệnh nguy kịch, dược thạch vô y ảm đạm gì đỡ gờ Tuế An Kỳ Niên, đúng là như thế, nương nương ngươi vào nhóm dòng thời gian hơi trễ, vào nhóm thời cơ cũng có chút sớm. Nếu là Trương Yên vào nhóm dòng thời gian sớm một chút, lấy y học hiện đại hay là khả năng bảo trụ chút do giáo một mạng. Nếu nàng vào nhóm thời cơ càng trễ một chút, quần thương thành bên trong giải tỏa định hướng ưu hóa gen dược tề, hoặc là tốt hơn ưu hóa gen dược tề, cái kia chút do giáo cũng còn có thể cứu. Nhưng bây giờ Tuế An Kỳ Niên, nương nương hiện tại tình cảnh phải chăng nguy hiểm? Ngụy Trung Hiền có thể có gì động? Tiên nhiên Tấn Ngọc, thiếp thân tình cảnh hiện tại còn tốt, nhưng Ngụy Trung Hiền cái kia thiến tặc thật có tâm làm loạn, hắn phái người ám chỉ thiếp thân, muốn làm cho cung phi giả sừng có thai, đem Ngụy Lương Khanh chi tử lĩnh vào trong cung tiếp nhận hoàng vị, hiệu mới mãng chi tại nụ tử anh nguyên cơ sự tình. Tiên nhiên Tấn Ngọc, thiếp thân từ chối thẳng thắn sau, hắn lại mệnh Đông Hán phong tỏa Cản Thanh cung, đối ngoại tuyên bố đế bệnh nặng, hoàng hậu tùy tùng tận, tạm cấm ngoại nhân đi vào kỳ thực là đem thiếp thân giam lỏng, đồng thời muốn ngăn cản Tín Vương điện hạ vào cung kế vị. Dung Dậy Di Đờ Gờ Trương Yên vừa phát cái này hai đầu tin tức, trong nhóm lập tức vang lên một mảnh đối với hoạn quan loạn chính lên án. Độc cô thiên hạ, chỉ là thiên nô, dám ngấp nghẽ thần khí, nhúng chàm hoàng quyền. Lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn tận chu diệt. Tùy văn đế Dương Kiên nghi kỵ tâm cực mạnh, nhất là cảnh giác uy hiếp hoàng quyền thế lực. Đừng nói là hoạn quan những cái kia quan lũ quý tộc, tôn thất cùng ngoại thích, tất cả đều tại hắn nghiêm khắc đả kích phạm vi bên trong. Độc cô giả là cũng là như vậy. Đại hán trong hoàng cung, Lã Chí đối với cái này rất tán thành. Nàng mặc dù dung túng ngoại thích tham gia vào chính sự, nhưng đối với hoạn quan thủy chung là coi là có thể dùng chi công cụ, tuyệt không cho phép nó khiêu chiến hoàng quyền căn bản. Chí hậu lâm triều, hoạn quan. Bất quá hoàng gia nô bộc có thể lật lên như vậy sóng gió. xem ra hậu thế tử tôn ngự hạ vô phương, hoàng quyền xa suốt đến tận đây, khả tiếu đáng tiếc. Cười lạnh di vờ gờ quan âm tỷ, ai thâm cung bên trong, hoạn quan tùy tùng, như quân chủ không quan sát, xác thực dễ ủ thành tai họa. May có Trương Yên muội muội như vậy cương liệt minh lý người tại, quả thật đại minh chi phúc. Lạc thần chân mật, Trương Yên muội muội người đang ở hiểm cảnh, không cần thiết xúc động liều mạng, bảo toàn tự thân mới là thượng sách a. Lo lắng gì vờ gờ đại cước mã hoàng hậu, giang lang quân ngươi mau nói, trong lịch sử việc này về sau kiểu gì? Tín vương có thể từng thành công kế vị, cái kia bị yêm đền tội không có. Đại minh sau đó ra sao? Giang Kỳ Niên nhìn xem trong đám mã hoàng hậu lo lắng truy vấn, hít sâu một hơi, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ, hắn hay là quyết định trước cho Trương Yên một chút lòng tin, để nàng chống nổi nguy cơ trước mắt. Tuế An Kỳ Niên, tiên nhiên Tấn Ngọc Nương Nương chớ hoảng sợ, lịch sử trong ghi chép Tín Vương Chu Do Kiểm tại ngài âm thầm tương trợ cùng Chu Hoàng hậu tiếp ứng bên dưới, cuối cùng được lấy vào cung diện thánh, cũng thành công kế thừa đại thống, niên hiệu Sùng Trinh. Tuế An Kỳ Niên, mà Ngụy Trung Hiền cực kỳ vây cánh, tại Sùng Trinh đế đăng cơ không lâu sau liền bị thanh toán, Ngụy Trung Hiền sợ tội treo cổ tự tử, khách thị bị quất chết, thiến đảng thành viên chủ yếu hoặc xử tử hoặc lưu vong, triệt để hủy diệt, Đại Minh cũng tạm thời vượt qua cuộc chính biến này nguy cơ. Đại cước mã hoàng hậu, tốt, ta liền biết một cái hoạn quan không lật được trời, vong không được Đại Minh, lang quân ngươi nói đúng không? Mã hoàng hậu nói liên tục ba cái tốt chữ, hiển nhiên thật to thở dài một hơi, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với con cháu đời sau tự hào cùng đối với Đại Minh quốc phúc hết lòng tin theo. Nhưng mà Giang Kỳ Niên tiếp xuống trầm mặc, lại làm cho cái này ngắn ngủi hân hoan trong nháy mắt ngưng kết. Tuế An Kỳ Niên, Ngụy Trung Hiền xác thực vong không được Đại Minh, nhưng cái này muốn nói lại thôi nhưng chữ, như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh. Đại cước mã hoàng hậu, thiên sinh ý gì? Khẩn trương di vờ gờ yên nhiên Tấn Ngọc, thiên sinh cứ nói đừng ngại, thiếp thân chịu được. Run rẩy di vờ gờ Giang Kỳ Niên suy nghĩ một chút, hay là quyết định nói thẳng. Chương 83 mở không gian tư nhân một, chương 83 mở không gian tư nhân một, trong ngực chân mật tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Tuế An Kỳ Niên, Tín Vương Chu Do Kiểm tức Sùng Trinh đế, chính là Đại Minh vị cuối cùng hoàng đế. Lạch cạch Đại Minh hoàng cung bên trong, Mã Tu Anh trong tay kim khâu giỏ rơi xuống trên mặt đất, thải tuyến rơi là tả trên đất. Nàng đấy mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Đại cước mã hoàng hậu, không có khả năng, rõ ràng đã vượt qua thiến tặc chi loạn, như thế nào yên nhiên Tấn Ngọc, cái kia Tín Vương hắn tại vị bao nhiêu năm? Tuế An Kỳ Niên, Sùng Trinh 17 năm, Lý Tự thành công phá Bắc Kinh, Sùng Trinh đế treo cổ tự tử tại Than Đá núi. Theo tin tức này phát ra, trong nhóm hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên nhiên Tấn Ngọc, cái kia vậy tiếp thân Tuế An Kỳ Niên, trong lịch sử, nương nương ngươi tại Sùng Trinh một khi bên trong có thụ tôn sủng, được tôn là Ý An hoàng hậu Lý Tự thành phá thành lúc, ngài treo cổ tự tử đền nợ nước, bị hậu thế khen là trung tiết liệt sau. Trong đám một đám hoàng hậu, đều bị Trương Yên kết cục này cho rung động đến. Các nàng không nghĩ tới, cái này mới vào nhóm hoàng hậu, lại có như vậy dũng khí. Tiên nhiên Tấn Ngọc, làm sao lại thành như vậy Khôn Linh cung bên trong? Trương Yên thất thần ngồi liệt, cái kia một đôi bóng ánh trong con ngươi tựa hồ đã mất đi ánh sáng. Nàng không rõ, rõ ràng Tín Vương thành công lên ngôi, vì sao Đại Minh hay là mất nước? Hẳn là chính mình nhìn lầm, cái kia Tín Vương Chu Do giáo đăng cơ sau liền hiện lộ nguyên hình, trở thành ham hưởng lạc ngu ngốc chi quân. Tiên nhiên Tấn Ngọc, thiên sinh chẳng lẽ ta nhìn lầm người sao? Tín Vương hắn Trương Yên lời nói chưa hết, Giang Kỳ Niên ngược lại là một chút nhìn ra nàng muốn hỏi vấn đề. Tuế An Kỳ Niên, ân nói như thế nào đây? Cũng không tính nương nương xem lầm người đi. Sùng Trinh đế Chu Do Kiểm cũng không phải là ham hưởng lạc hôn quân, tương phản hắn hay là Đại Minh ít có chuyên cần chính sự hoàng đế, theo ghi chép hắn gà gáy mà lên, nửa đêm không ngủ trên sinh hoạt nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, thậm chí bởi vì sầu lo quốc sự mà râu tóc sớm trắng. Tiên nhiên Tấn Ngọc, a, vậy vì sao nhìn thấy Giang Kỳ Niên tin tức này, Trương Yên có chút ngộng. Trên thực tế không chỉ là nàng, trong đám hoàng hậu bọn họ có một cái tính một cái, đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đại cước mã hoàng hậu, nếu cái kia Sùng Trinh đế nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, là ít có chuyên cần chính sự hoàng đế, vì sao còn cuối cùng mất nước đâu? cái này nói không thông a. Cảm nhận được Mã Tu Anh cùng Trương Yên hai vị Đại Minh hoàng hậu vội vàng, Giang Kỳ Niên sửa sang lại suy nghĩ sau, tại trong trò chuyện nhóm chậm rãi nói đến. Tuế An Kỳ Niên, hai vị nương nương an tâm một chút. Đại Minh chi vong không phải do cái lệnh của một ngày, cũng không Sùng Trinh một người chi tội, quả thật thói quen khó sửa, bệnh tuyên giảm tận xương. Tiên nhiên Tấn Ngọc, thiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Đại cước mã hoàng hậu, còn xin lang quân giải hoặc Tuế An Kỳ Niên, vạn lịch lười biếng chính mấy chục năm, đảng tranh hao tổn không quốc lực, thiên khải túng dung nghiêm đảng, hán vệ hoành hành như hổ sói. Thổ địa sát nhập, thôn tính dồn lưu dân mấy triệu, Liêu Đông chiến sự hao tổn không quốc cố, Giang Nam phú thương trốn thuế lậu thuế, mà triều đình là bổ khuyết thâm hụt, lại hướng tây bắc nghèo rất mùng tơi chi địa thêm trinh ba hương, cử động lần này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, bức dân tạo phản, đây là thói quen khó sửa chi cục. Giang Kỳ Niên chữ chữ như lao, phân tích lấy cuối nhà Minh bệnh thuyết giảm. Đại cước mã hoàng hậu, thổ địa sát nhập, thôn tính, ta cùng nặng 8 năm đó đo đạc đồng ruộng biên ngư lân đổ sách không phải là vì đem điền sản ruộng đất trèo lên đến rõ ràng, để bách tính chớ bị hà khắc thuế bước đi sao? Mã Tu Anh trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Nàng tin tưởng nhớ kỹ, chú Nguyên Chương đăng cơ sau sát thực phái quan viên đo đạc thổ địa, theo hình thu thuế, còn giết không ít dấu giếm điển sản ruộng đất hào cường, chính là vì phòng ngừa xuất hiện quá nghiêm trọng thổ địa sát nhập, thôn tính. Tuế An Kỳ Niên, chế độ cho dù tốt cũng bù không được nhân tính tham lam. Liền nói Giang Nam đi, vạn lịch trong năm rất nhiều huyện tá điển đều chiếm 8-9 phần 10, Phúc Vương đất phong bên trong ánh sáng trang ấp liền 20. Không khoảnh. Đến Sùng Trinh nào sẽ, phía Bắc thiên tai không ngừng. quan phủ còn tại thêm ba hướng cả nước bảy thành ruộng tốt tập trung ở không đến một thành người trong tay, bách tính trôi dạt khắp nơi, lúc này mới có Lý Tự Thành vùng cánh tay hô lên, mấy triệu hưởng ứng cục diện. Tiên nhiên Tấn Ngọc, cái kia triều đình kia liền không thể cải cách sao? Trương Yên âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Tuế An kỷ niên, cải cách. Hoàng ngay tại phá hủy ở cải cách bên trên. Giang kỷ niên lắc đầu. Nếu là Sùng Trinh an ổn một chút, nói không chừng Đại Minh còn có thể nhiều kiên trì 2 năm đâu. Lục cung chi chủ, Đại Minh thói quen khó sửa, cải cách sát thực rất khó cứu vớt một cái mặt đại vương triều, bất quá lại thế nào cũng có thể có chút tác dụng đi, làm sao còn sẽ kém hơn đâu. Quan âm thì, đúng là như thế. Trong đám hoàng hậu đều có chút không hiểu. Thấy thế, Giang Kỳ Niên liền đem Sùng Trinh đế không hợp thói thường thao tác cho phát ra. Tuế An Kỳ Niên, cái này muốn nói Sùng Trinh đế hắn mặc dù chuyên cần chính sự tiết kiệm, chăm lo quản lý, lại bảo thủ đa nghi, cay nghiệt thiếu tình cảm, kế bị sau 17 trong năm 19 đảm nhiệm nội các thủ phụ, thay đổi xoành xoạch, không người dám gánh trách nhiệm. Độc cô thiên hạ, cái này vong công an. Lục cung chi chủ, sát thực như vậy. Chí hậu Lâm Triều, thay đổi xoành xoạch, kẻ làm quân tối kỵ. Trong đám hoàng hậu bọn họ, đều đối với Sùng Trinh phen này cách làm không cách nào tán đồng. Muốn cứu vãn một cái vương triều những năm cuối vốn là gian nan, liền xem như trong lịch sử rất nhiều lấy minh quân chứ danh hoàng đế đều làm không được, huống chi là Sùng Trinh đâu. Tuế An Kỳ Niên, muốn cứu vớt ngay lúc đó Đại Minh, nhìn chung lịch sử cũng không có mấy cái quân chủ có thể làm được Sùng Trinh, hắn chỉ có trung hưng ý chí, lại không biết người này rõ ràng, càng không dung người chi lượng. Viên Sùng Hoán, Tôn Truyện Đình các loại lương tướng, đều là bởi vì nghi kỵ hoặc xử trí không thỏa đáng mà hoặc chết hoặc phế, hắn một mặt muốn tiêu diệt giặc cỏ, một mặt muốn chống cự quan ngoại kiến lỗ, hai mặt tác chiến, được cái này mất cái khác, quốc lực sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Tuế An Kỳ Niên, chỉ có thể nói hắn cũng không phải là vong quốc chi quân, nhưng cũng không phải trung hưng chi chủ. Nói thật, lúc đó Đại Minh tình huống kia, coi như thay đổi Chu Nguyên Trường cũng chưa chắc có thể thay đổi cả khuôn. Chương 84, mở không gian tư nhân 2, chương 84, mở không gian tư nhân 2, dù sao tranh đấu giành thiên hạ dễ, nam chính quyền khó. Thậm chí chỉ đem Sùng Trinh đổi thành Lý Thế Dân, muốn ngược gió lật bàn, trung hưng Đại Minh đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Trừ phi để Lý Thế Dân mang theo hắn bộ kia thành viên tổ chức cùng đi, vậy hẳn là liền không có vấn đề gì. Tuế An Kỳ Niên, cuối cùng tại Sùng Trinh 17 năm 3 tháng, Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh, Sùng Trinh đế tại Môi Sơn treo cổ tự tử đền nợ nước, Đại Minh diệt vong. Tuế An Kỳ Niên, càng trâm trọng là, Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh lúc, Tử Vương công đại thần trong nhà xét ra bạch ngân hơn 70 triệu 2, mà Sùng Trinh đế đền nợ nước trước, quốc khố căng thẳng, triều đình không có tiền cứu trợ thiên tai, không hướng dưỡng binh Đại Minh hoàng cung bên trong, Mã Tu Anh một trưởng vỗ trên bàn trà, chấn động đến giá bút lay động. Ngực nàng kịch liệt chập trùng, tức giận đến trước mắt có chút biến thành màu đen. Đại Minh quốc khố trống rỗng, ngay cả quân lương đều phát không dậy nổi, vương công đại thần trong nhà còn có thể xét ra bạch ngân hơn 70 triệu 2. Những này đáng chết sâu mọt, nam nhoài Đại Minh trên thân hút máu, chẳng lẽ không biết nước mất nhà tan sao? Đại Cước Mã hoàng hậu, nên giết. Những này mọt đều nên giết. Tiên nhiên Tấn Ngọc, thiên sinh, Đại Minh thật không cứu nổi sao? Khôn Ninh cung bên trong, Trương Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tiểu khu lung lay sắp đổ. Nàng phảng phất thấy được 17 năm sau chính mình cùng Đại Minh thảm liệt kết cục, thấy được cái kia cháy hừng hực cung điện, cái kia rung trời kêu giết cùng tuyệt vọng kêu khóc. Treo cổ tự tử đền nợ nước. Nước mất nhà tan. Đây chính là nàng cùng Đại Minh kết cục sau cùng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút lòng như cho nguội, trong câu chữ đều thẩm thấu lấy tính mịch. Tuế An Kỳ Niên, ai nói không có cứu? Thói quen khó sửa, không phải không thể trở lại. Giang Kỳ Niên nhìn ra Trương Yên cảm xúc có chút không đúng. Tuế An Kỳ Niên, nương nương vào nhóm chính là thiên đại biên số, biết tương lai sau, tự nhiên có thể làm theo ý chàng, từng cái sửa lại. Lục cung chi chủ, tiên sinh nói đúng, Trương Yên tỷ tỷ ngươi vào nhóm sau, vận mệnh liền phát sinh cải biến, Đại Minh vận mệnh cũng có thể cải biến. Lạc thần chân mật, còn có thời gian 17 năm, lại thêm có tiên sinh chỉ điểm, Trương Yên muội muội ngươi cùng Đại Minh vận mệnh nhất định có thể nghịch chuyển. Chí hậu Lâm Triều, Ngụy Trung Hiền còn tại trước mắt, nói thế nào 17 năm sau. Việc cấp bách là diệt trừ kẻ này, ổn định triều cục. Đại Cước Mã hoàng hậu, Yên Nhi chớ hoảng sợ, có Giang Lang quân tại, có ta trong nhóm tỷ muội tại, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Tuế An Kỳ Niên Lang quân mau nói, làm như thế nào trừ cái kia yêu cầu. Trong đám hoàng hậu bọn họ nhao nhao mở miệng cổ vũ, Trương Yên tĩnh mịch tâm hồ rốt cục bị rót vào một tia nước chảy. Tiên nhiên Tấn Ngọc, tiên sinh, xin cứu cứu Đại Minh, thỉnh giáo ta như thế nào vượt qua trước mắt nan quan. Tuế An Kỳ Niên, an tâm, dựa theo lịch sử ghi chép tin Vương Chu Do Kiểm sẽ bình yên vượt qua lần nguy cơ này, thành công đăng cơ, cái kia Ngụy Trung Hiền lại không nổi sóng lớn gì. Nhìn thấy tin tức này sau, Trương Yên trong lòng tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng không có như vậy lo âu. Trấn an Trương Yên cảm xúc sau, hắn đang chuẩn bị cùng chân mật cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đột nhiên lại nhận được Võ Tắc Thiên nói chuyện riêng. Lục cung chi chủ, tiên sinh, ngươi nghiên cứu gỡ giúp chặt giả viên chức năng sao? Tuế An Kỳ Niên, còn không có, thế nào? Lục cung chi chủ, hắc hắc, gỡ giúp chặt giả viên bên trong không phải có thể tốn hao điểm tích lũy mở không gian tư nhân thôi, ta điểm tích lũy không đủ, nếu không tiên sinh ngươi mở một cái thôi. Đại đường dịch đỉnh trong cung. Võ Tắc Thiên con ngươi loé sáng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một khi tiên sinh mở ra không gian tư nhân, ta liền có thể mượn tham quan danh nghĩa, đến lúc đó không gian riêng tư bên trong cũng chỉ có ta cùng tiên sinh hai người, cô nam quả nữ nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền hắc hắc cười trộm đứng lên. Giang Kỳ Niên cũng muốn đứng lên. Tuế An Kỳ Niên, ta đi xem một chút. Phát cái tin sau, hắn liền ấn mở gờ giúp chặt ra viên giới diện, cẩn thận nghiên cứu. Trừ Trung Xây Vượng Nghi Điện ngay tại kiến tạo bên trong, hắn quả nhiên phát hiện mở không gian tư nhân tuyển hạng. Mở không gian tư nhân, tiêu hao 500 điểm tích lũy, nhưng tại gờ giúp chặt ra viên trong hỗn độn mở một mảnh độc thuộc về ngài ban đầu lãnh địa. Lãnh địa có thể tiêu hao điểm tích lũy tiến hành mở rộng, cải tạo, dẫn vào tài nguyên. 500 điểm tích lũy tương đương với một lần xuyên qua giá cả, không nhiều không ít, ngược lại là đáng giá thử một lần. Giang Kỳ Niên nhìn một chút chính mình còn lại điểm tích lũy, còn thừa lại hơn 800 điểm, quả quyết lựa chọn xác nhận thanh toán. Hệ thống đề kỳ, tiêu hao 500 điểm tích lũy, thành công mở không gian tư nhân. Không gian đang tạo ra dự tính tốn thời gian, 1 giờ. Hệ thống thông cáo, chúc mừng gờ giúp chặt thành viên Thuế An Kỳ Niên trở thành chủ vị mở không gian tư nhân thành viên, ban thưởng điểm tích lũy 100 điểm. Bất thình lình hệ thống thông cáo, để Giang Kỳ Niên nhíu mày. Cái thứ nhất mở không gian tư nhân cũng có điểm tích lũy ban thưởng sao? Tương đương với chơi miễn phí 100 điểm tích lũy, cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, trong nhóm hoàng hậu bọn họ cũng nghị luận ở Mỹ Lục cùng chi chủ, "Oa, tiên sinh thật nhanh, không gian tư nhân là cái dạng gì? Chờ mong gì tở gở độc cô thiên hạ?" "A, không gian tư nhân." Nghe hơi có chút ý tứ. "Giang Lang Quân, có thể dùng chúng ta nhìn qua." "Quan âm tỷ, không biết cái này không gian tư nhân có diệu dụng gì? Lang Quân có thể cùng chúng ta nói một chút." "Tuế An Kỳ Niên, vừa mở xong, còn tại đang tạo ra, muốn chờ nửa canh giờ." Giang Kỳ Niên cười giải thích một phen. "Vị ương vệ thị, nửa canh giờ cũng là rất nhanh." Lạc Thần chân mật, chờ mong. Rất nhanh chính là sau một giờ. Giang Kỳ Niên tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt từ phòng khách trên ghế salon biến mất, chân mật chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không còn, tiên sinh đã từ trước người mình biến mất. Tại này nháy mắt, trong nội tâm nàng hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại ổn định lại. Mà đi tới không gian tư nhân Giang Kỳ Niên, thì là cảm giác thấy hoa mắt, liền tới đến một phương hoàn toàn mới kỳ lạ thế giới. Dưới chân là mềm mại như thảm nhân nhân cỏ xanh, kéo dài trải ra thành một mảnh đường kính chừng 11 mét hình tròn thổ địa. Đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, bốn phía sương mù màu xám trắng chậm chậm lưu động, phản phất đặt mình vào vân hải trên tiên đảo bình thường. Không gian tư nhân đúng là cái dạng này. Giang Kỳ Niên có chút ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng sẽ là một cái cùng loại gian phòng giống như không gian đâu. Chương 85, phá phòng võ tắc thiên chương 85, phá phòng võ tắc thiên diện tích là 100 bình hình tròn bãi cỏ, cũng không biết thể tích là bao nhiêu. Giang Kỳ Niên đi đến không gian biên giới, nắm lên một nắm đất gắn ra ngoài, trong chốc lát một đạo lồng ánh sáng trong suốt nổi lên. Quả nhiên có kết giới sao? Nghiệm chứng suy đoán sau Giang Kỳ Niên, lại đánh giá chung quanh một chút, cuối cùng lắc đầu. Chính là mặt này tích quá nhỏ, một người đợi ở loại địa phương này cũng im lìm đến hoảng. Lục cung chi chủ, tiên sinh nửa canh giờ đến không gian tư nhân có thể mở hoàn thành. Lúc này, võ tác thiên tin nhắn cá nhân lại phát tới. Tuế An Kỳ Niên, mở hoàn thành, chỉ là có chút hơi nhỏ, không có gì đồ vật, cũng phải cần chính mình kiến thiết. Lục cung chi chủ, không sai không sai, căn cứ quy tắc có thể tiêu hao điểm tích lũy tạo ra tài nguyên, cũng có thể từ ngoại giới mang một chút vật phẩm đi vào, chỉ bất quá người sau tiêu hao điểm tích lũy càng ít. Lục cung chi chủ, khu khu, tiên sinh ngươi nhìn ta một lát không bỏ ra nổi điểm tích lũy mở không gian tư nhân, nếu như không để cho ta đến xem tiên sinh không gian tư nhân ra sao dạng. Chờ mong gì gờ gờ đến, chân tướng phơi bày tình cảm tại chỗ này đợi đây. Giang Kỳ Niên lập tức liền nhìn ra võ tắc thiên tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là thử mời bên dưới. Một lát sau, võ tắc thiên phát tới tức hồn hển tin tức. Lục cung chi chủ, a a a, cái gì gọi là ta không phù hợp điều kiện? Mài răng gì gờ gờ Tuế An Kỳ Niên, xem ra là thất bại. Vậy liền không có biện pháp. Nhún nhún vai gì gờ gờ Giang Kỳ Niên trong lúc mơ hồ đoán được gần tàng điều kiện. Hắn hướng chân mật phát khởi mời, quả nhiên sau một khắc trước mắt bạch quang lóe lên, nguyên bản còn tại đại bình tầng trên ghế salon chân mật liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiên sinh, nơi này chân mật ngạc nhiên ngắm nhìn một phía, chỉ gặp màu xám trắng đồng vụ như biển mây cuộn cuộn, đem mảnh này nho nhỏ không đảo ôn nhu bao khỏa. Sương mù biên giới lưu động ánh sáng nhạt, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, cũng đã cách trở hỗn độn ăn mòn. Thậm chí còn có từng tia gió nhẹ lướt qua, mang theo cỏ xanh cùng bùn đất tươi mát khí tức. Tiên sinh, nơi này thật đẹp. Nàng hưng phấn mà xoay một vòng, váy bay lên. Quả thật không tệ, chính là có chút nhỏ. Giang Kỳ Niên nghiệm chứng trong lòng suy đoán sau, nhìn trước mắt một màn này khẽ nở nụ cười. Hẳn là có thể tiếp tục mở rộng đi. Đương nhiên có thể. Giang Kỳ Niên gật đầu, chỉ bất quá đến ngoài định mức tốn hao điểm tích lũy. Như vậy phải không? Chân mật như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái kia mật nhi tất cả điểm tích lũy liền toàn chuyển cho tiên sinh đi, ta cũng không cần đơn độc lại mở không gian tư nhân. Nói, Giang Kỳ Niên liền nhận được chân mật quay tới điểm tích lũy, cái này khiến hắn sững sờ, trong con ngươi lóe lên một tia nhu sắc. Hắn cười nắm ở nàng, "Tốt, về sau đây chính là chúng ta trụ sở bí mật." Chân mật gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia hạnh phúc thần sắc, trong nhóm đều tương đối hiếu kỳ không gian tư nhân là dạng gì đâu, nếu không ngươi tiên sinh lại mở cái phát sóng trực tiếp. Giang Kỳ Niên vừa định lắc đầu, liền gặp nàng khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười danh mãnh, "Tiên sinh ngươi vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nàng đều mở ra phát sóng trực tiếp, các nàng tổng không đến mức một chút khen thưởng đều không có đi." Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên kinh ngạc nhìn chân mật một chút, nhà ta mật nhi cũng học xấu, có loại tiểu tâm tư này. Ta chân mật nghe vậy nụ cười trên mặt trì trệ, sợ bị Giang Kỳ Niên hiểu lầm. Nàng đang muốn giải thích, đã thấy Giang Kỳ Niên cười nói, "Bất quá, ta thế." Sau một khắc, hắn liền trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. "Độc cô thiên hạ, đây chính là không gian tư nhân sao? Nhìn xem tựa hồ cũng không tệ lắm. Khuynh thành tiêu đương, một mảnh không tranh quyền thế tịnh thổ, thật tốt đã quan âm tỷ, rất đẹp, hiện tại càng chờ mong gỡ giúp chặt ra viên mở ra. Lục cung chi chủ, đợi thêm hai ngày liền tốt, các loại tiên sinh bên cạnh ngươi có người. Trường Lạc Vị Ương, hẳn là chân mật tỷ tỷ đi Lạc Dương trong hoàng cung." Âm Lệ Hoa nhìn xem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, giành lấy cuộc sống mới chân mật, trong con ngươi lóe lên một tia hâm mộ. "Các vị tỷ muội tốt." Chân mật thoải mái ra kính, cười nhẹ lên tiếng chào. "Lục cung chi chủ, a a a, vì cái gì ta không phù hợp điều kiện a? Đại đường trong hoàng cung, Võ Tắc Thiên thấy cảnh này triệt để phá phòng lại cho Giang Kỳ Niên phát rất nhiều đầu tin nhắn cá nhân. Hơn nửa ngày, nàng mới tỉnh táo lại. Không đội không đội, hai ngày sau Phượng Nghi Điện kiến tạo hoàn tất, ta liền có thể cùng tiên sinh gặp mặt. Hai ngày thời gian, tại hoàng hậu bọn họ mong mỏi cùng trông mong cùng riêng phần mình bận rộn bên trong đống nhiên mà qua. Sáng sớm hôm đó, khi Giang Kỳ Niên thói quen ấn mở Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp chắc lúc, một đạo sáng chói màu vàng hệ thống thông cáo đống nhiên bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ giới diện tán gẫu. Nghe được cái này âm thanh thanh thúy êm tai, phảng phất ngọc khánh kêu khẽ thanh âm nhắc nhở, hắn con ngươi sáng lên, rốt cục thành lập xong được. Hệ thống thông cáo, đốt. Phượng Nghi Điện kiến tạo hoàn tất, gờ giúp chắc gia viên chính thức mở ra, tất cả thành viên có thể thông qua ý niệm kết nối, tùy thời chuyển tống đến Phượng Nghi Điện bên trong. Tiên sinh, Phượng Nghi Điện thành lập xong được, chúng ta mau mau đến xem sao. Chân mật cũng nhìn thấy gờ giúp chắc thông cáo, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Giang Kỳ Niên gật gật đầu, nếu thành lập xong được, vậy khẳng định là mau mau đến xem, bất quá xem trước một chút trong nhóm nói thế nào. Lúc này, trong nhóm đã sôi trào. Lục cung chi chủ, bọn tỉ muội, Phượng Nghi Điện hoàn thành, chúng ta là không phải nên đến cái thịnh đại đoàn tụ nghi thức. Toàn thể thành viên nhanh chóng đến đây. Võ Tắc Thiên kích động đến cơ hồ muốn từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng chờ mong một ngày này đã rất lâu rồi. Võ Tắc Thiên cơ hồ là trả lời lập tức, trong câu chữ tràn đầy không cách nào ức chế kích động. Quan âm thì, thiếp thân lúc này vô sự, ngược lại là có thể tùy thời có thể khởi hành. Đại cước mã hoàng hậu, tốt tốt tốt, ta cũng muốn nhìn xem bọn này gia viên là dạng gì, lại có cái tác dụng gì. Trưởng thượng kinh hồng, thiếp thân cũng có thời gian trong đám không ít người hưởng ứng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thời gian. Trương Lạc Vị Ương, chúc mừng chủ nhóm muội muội, Phượng Nghi Điện hoàn thành chính là trong đám đại hỷ. Chỉ là thiếp thân gần đây đang bệ bội tại Tân Giã Phường dệt xây dựng thêm công việc, chiêu mộ nữ công, hạch định máy dệt, an bài tạm tăng, thực sự phân thân thiếu phương pháp, sợ khó đi gặp, mong rằng bọn tỷ muội thứ lỗi. Hễ này Jim và G, chúc tỷ muội bọn họ gặp nhau đều vui mừng, đại hắn ngày thanh nhàn, lệ hoa ổn thỏa bổ sung lần này gặp nhau. Chương 86, G giúp chắc gia viên bên trong gặp nhau. Chương 86, G giúp chắc gia viên bên trong gặp nhau. Đông Hán, âm lệ hoa nhìn xem trong đám tin tức thở dài một hơi. Nàng cũng không phải là thật bận đến một lát không rảnh rỗi, mà là ở sâu trong nội tâm phần kia đối với Giang Kỳ Niên ngày càng phát sinh phức tạp khó tả tình cảm để nàng vô ý thức lựa chọn trốn tránh. Đối mặt cái kia mới có thể hội tụ tất cả ánh mắt gia viên, nàng không biết nên như thế nào tự xử, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy đôi mắt. Vị ương bệ thị, bệ hạ chính mang theo thái y viện tự mình đến làm tiếp thân bắt mạch, nói lời phải tất yếu bảo đảm trong bụng lòng tự an ổn, khó xử gì bờ gờ, tiếp thân tốt chờ mong nhìn thấy các vị tỷ tỷ, cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy tiên sinh, nhưng chỉ sợ thực sự đi không được. Chí hậu lâm triều, bản cung đang cùng chư khanh nghị định cấm tiệt họ hàng gần hôn phối chi tân luật, việc quan hệ xã tắc căn bản, không thể phân thân, lần này liền không tới, các ngươi tự đi náo nhiệt chứ. Lã Chí hồi phục gọn gàng mà linh hoạt, mang theo nhất quán cường thế cùng bận rộn. Nàng mặc dù đối với cái kia thần bí gờ giúp chặt gia viên cũng có chút hiếu kỳ, chỉ là giờ phút này, quốc sự không thể trì hoãn. Về phần gờ giúp chặt gia viên tụ hội, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhìn thấy những ngày hồi phục, nguyên bản tăng cao bầu không khí thoáng hạ xuống. Đại cước mã hoàng hậu, hại, không có việc gì không có việc gì, chính sự quan trọng. Ta nhìn người nhất thời thu thập không đủ, lại đoàn tụ không bằng ngày khác. Muốn đi tỉ muội hiện tại liền có thể khởi hành. Tuế An Kỳ Niên, cũng tốt, đám nương nương sự vụ quân thân, cũng xác thực không giống ta như vậy thanh nhàn. Đối với cái này, Giang Kỳ Niên ngược lại là rất có thể hiểu được. Quản lý to như vậy một cái hậu cung, thân là hoàng hậu tự nhiên sự tình không ít. Húng chi còn có cùng loại với Lã Trĩ, độc cô giả la loại này cường thế hoàng hậu, còn muốn xử lý một chút chính vụ. Lục cung chi chủ, các tỷ tỷ đều đi làm việc đi, ta đi trước tìm kiếm đường, tiên sinh ngươi cũng mau tới đi. Thấy cảnh này, Võ Tắc Thiên ngược lại càng thêm vui vẻ một chút. Nàng ước gì những người khác không đi, liền chính mình cùng tiên sinh hai người cùng đi đâu. Tuế An Kỳ Niên, tới. Giang Kỳ Niên phát xong tin tức này, quay đầu nhìn về phía Chân Mật, chuẩn bị xong chưa? Chân Mật hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, ân. Hai người đồng thời cờ lệch truyền tống tuyển hạng. Trước mắt bạch quang hiện lên, Giang Kỳ Niên cảm thấy một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê, lại lúc mở mắt, đã đưa thân vào một tòa cung điện nguy nga trước trên quảng trường. Là cái này Phượng Nghi Điện. Giang Kỳ Niên ngửa đầu nhìn lại, không khỏi nín thở. Trước mắt cung điện dung hợp Hán Đường hùng hồn cùng Minh Thanh tinh xảo, phi diêm đấu cùng ở giữa khảm nạm lấy bóng ánh sáng long lanh ngói lưu ly, tại không biết nơi nào tới sắc trời hạ lưu chuyển bừng sáng bảy màu. Cấp 9 bậc thang bạch ngọc kéo dài hướng lên, sơn son trên cửa chính kim đinh lập lòe, hai bên đứng thẳng sinh động như thật phượng hoàng pho tượng, mỗi một phiến lông vũ đều rõ ràng rành mạch. Cái kia cao tới mấy trượng, cần ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy đỉnh màu son trên cửa lớn, khảm nạm lấy to lớn mạ vàng đầu thú bằng cửa, trên cửa nhà treo một khối to lớn tấm biển, trên bảng vàng Phượng Nghi Điện ba cái mạ vàng chữ lớn tại hư ảo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cực kỳ trắng lệ. Chân Mật nắm chắc Giang Kỳ Niên cánh tay, đôi mắt đẹp trợn lên, đàn cầu khẽ nhếch, mười phần rung động. Cái này so với nàng nhìn thấy những nhà cao tầng kia đều muốn rộng lớn thần thánh. Thanh thúy kêu gọi từ phía sau truyền đến. Giang Kỳ Niên quay người, chỉ gặp một cái thân mặc màu vàng nhạt đủ ngực váy ngắn thiếu nữ chính dẫn theo váy hướng hắn chạy tới. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, mắt hạnh má đào, da thịt như tuyết, chạy lúc sinh ra kẽ hở kim bộ diêu linh đông rung động, hiển nhiên từ cổ họa bên trong đi ra sĩ nữ. Giang Kỳ Niên thăm dò tính mà hỏi thăm, là Chiếu Nhi rồi. Thiếu nữ ở trước mặt hắn phanh lại bước chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ bất mãn chu môi, tiên sinh làm sao còn gọi nhân gia mỹ nương. Giang Kỳ Niên cười cười, có chút hoảng hốt. Trước mắt cái này linh động dí dỏm thiếu nữ, cùng trong lịch sử cái kia thiết huyết nữ hoàng hình tượng thực sự chênh lệch rất xa. Chủ nhóm muội muội quả nhiên là dí dòm động lòng người. Chân mật cười tiến lên, thân mật giữ chặt Võ Tắc Thiên tay, so trong đám nói chuyện trời đất còn muốn hoạt bát mấy phần. Võ Tắc Thiên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía Giang Kỳ Niên sau lưng, trưởng tôn tỷ tỷ. Giang Kỳ Niên quay đầu, chỉ gặp một vị ước chừng 26-27 tuổi nữ tử chính chậm rãi đi tới. Nàng thân mang màu hồng cánh sen sắc dao linh bay ngắn, áo khoác màu xanh nhạt bạt tí, búi tóc đơn giản kéo lên, chỉ trên một chi cây châm bạch ngọc, toàn thân không nhiều dư trang trí, lại tự có một cố làm lòng người gây ung dung khí độ. Vị này chắc hẳn chính là trưởng tôn hoàng hậu. Giang Kỳ Niên chắp tay hành lễ. Lang quân không cần đa lễ, gọi ta Vô Cấu liền tốt. Trưởng tôn Vô Cấu đáp lễ lại, ánh mắt tại Giang Kỳ Niên trên thân không để lại dấu vết đánh giá một phen, cười yếu ớt nói tại trong phát sóng trực tiếp liền nhìn ra Lang quân khí độ bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nàng lời nói chưa hết, nhưng này cảm khái chi ý tất cả mọi người nghe ra. Một bên, Võ Tắc Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Tận mắt nhìn đến tiên sinh, so với trong phát sóng trực tiếp tiên sinh muốn trông tốt không biết bao nhiêu. Loại kia từ trong ra ngoài tinh khiết khí chất, liền xa xa không phải phát sóng trực tiếp có thể bày ra. A, vị này hẳn là Phi Yến muội muội đi. Lúc này, chân mật bên cạnh chỉ xem đến một tuyệt sắc thiếu nữ đạm xương mù mà đến, cùng với một trận hoàn bội tiếng đinh đông. Thiếu nữ nhìn qua cùng Võ Tắc Thiên niên kỷ tương tự, thân mang cạn phi sắc khúc cư, diễn cái cổ tú hạng, lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió, cái kia thon dài sở eo thật sự là mảnh có thể trần doanh doanh một nắm. Thấy mọi người ánh mắt quan tới, nàng có chút cục xúc bất an. Trước mắt mấy người khí độ quá phi phàm, còn hay là một cái vũ nữ nàng, còn có rụt rè. Thiếp thân Triệu Phi Yến, gặp qua tiên sinh, gặp qua các vị tỷ tỷ. Nàng bận điệu hành lễ một cái, lúc này mới ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ mấy người. Không cần đa lễ. Giang Kỳ Niên mỉm cười gật đầu. Cái này Triệu Phi Yến cũng không hổ là lấy mỹ mạo lưu danh sử xanh hoàng hậu, ngũ quan đẹp đẽ đến như là trạm ngọc, nhất là một đôi mắt thanh tịnh linh động, nhìn quanh sinh huy, mang theo tự nhiên mỹ ý, nhưng lại lộ ra mấy phần chưa thế sự ngây thơ. Phi Yến muội muội đừng sợ, chúng ta cũng sẽ không ăn người. Võ Tắc Thiên tiến lên kéo Triệu Phi đến tay, biểu hiện rất là thân mật. Dù sao khó được trong đám tới cái so với nàng còn nhỏ muội muội, cũng làm cho nàng có làm tỉ tỉ cơ hội. Chương 87, lần thứ nhất nhiệm vụ nhóm chương 87, lần thứ nhất nhiệm vụ nhóm mọi người tại trong nhóm đã rất quen. Giờ phút này gặp mặt rất nhanh liền tiêu trừ bắt đầu thấy cảm giác xa lạ, nhẹ giọng hàn huyên. Mà một bên Giang Kỳ Niên, ánh mắt đảo qua trước mắt bốn vị phong cách khác lạ, lại đều là có thể xưng nhân gian nữ tử tuyệt sắc, trong lòng cũng mười phần cảm khái. Xem ra lần này chỉ chúng ta mấy người. Lại qua một lát vẫn như cũ không ai xuất hiện, Giang Kỳ Niên nhíu mày. Xem ra là dạng này. Trường Tôn Vô Cấu nhẹ gật đầu, trong đám bọn tỷ muội sự vụ bận rộn, muốn tìm một chỗ chi địa biến mất một đoạn thời gian không bị phát hiện, xác nhận không đơn giản, liền ngay cả ta cũng là trùng hợp đoàn trang không có ở bên người, mới có cơ hội đâu. Nghe nói như thế, Võ Tắc Thiên cùng Triệu Phi Yến cũng nhẹ gật đầu. Đoan Trang nàng gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Đa tạ Lang quân quan tâm, Đoan Trang gần đây ngược lại là khang kiện. Nói lên nữ nhi, Trường Tôn Hoàng hậu trong mắt tràn đầy tự ái, đứa bé kia nghe ta giảng một chút Lang quân sự tích sau, thường quấn lấy thiếp thân hỏi lung tung này kia, đối với Lang quân ngưỡng mộ cực kỳ, thời khắc nóng trông có thể thấy tận mắt gặp Lang quân đâu. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên có chút hiếu kỳ mà hỏi, nương nương là như thế nào cho nàng giới thiệu tại hạ? Toàn bộ đỡ ra sao? Đây cũng không phải. Trường Tôn Vô Cấu lắc đầu, toàn bộ đỡ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Giang Kỳ Niên hiểu ngay lập tức, nửa thật nửa giả, nghệ thuật gia công đúng không? Cái này cũng có thể nói như vậy. Nhóm nói chuyện phiếm loại tồn tại này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng tự mình gia nhập cũng còn bỏ ra không ngắn thời gian mới tiếp nhận, huống chi là những người khác đâu. Chỉ có thể nửa thật nửa giả gia công một chút. Nghĩ tới đây, Trường Tôn Vô Cấu lại như là nghĩ đến cái gì. Nàng ánh mắt chuyển hướng Giang Kỳ Niên, mang theo một tia cảm khái, tiên sinh bức kia hoàn vũ toàn đồ bệ hạ có được, coi như chân bảo, bây giờ chính mệnh công bộ có thể tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, muốn chế thành cự phúc bình phong đặt lưỡng nghi điện. Bệ hạ nói, mới biết tiên địa rộng, đại đường bên ngoài càng có vạn quốc, trong lồng ngực gò khe bỗng nhiên thông suốt, chỉ là nàng có chút dừng lại, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Bệ hạ hùng tâm càng dựng, gần đây đã mật lệnh binh bộ cùng đem làm giám, gấp rút nghiên cứu chế tạo cự hạm, cũng sai người thu thập tây vực cùng càng tây chi địa phong cảnh trí thiếp thân quan chi, sợ có viễn chinh chi tâm sớm nảy mầm. Giang Kỳ Niên nghe vậy, mặt không đổi sắc. Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ lần này chuẩn bị hẳn là chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, trong lòng của hắn có vài. Đối với lúc tuổi già thời kỳ Lý Thế Dân, Giang Kỳ Niên có lẽ sẽ còn lo lắng một chút hắn có thể hay không thích việc lớn hám công to cái gì. Nhưng bây giờ hắn chính sử trắng niên, ngược lại là không cần lo lắng. Hy vọng như Lang quân lời nói. Được rồi được rồi. Tiên sinh, trưởng tôn tỷ tỷ, trước đừng trò chuyện chuyện chính. Võ Tắc Thiên gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, tranh thủ thời gian chen vào nói, nàng chỉ vào cái kia to lớn hình phượng suối phun cùng mái vòm tinh đồ, hưng phấn nói, mau đi xem một chút phượng nghi điện đi. Đi thôi, ta cũng tò mò cái này phượng nghi điện có gì huyền diệu. Giang Kỳ Niên nói một tiếng, dẫn đầu đi hướng cái kia to lớn chu hồng điện môn. Theo chỗ rửa của hắn gần, nặng nề cửa điện im lặng tự động hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra bên trong càng rộng lớn hơn không gian. Môn này Trường Tôn Vô Cấu kinh ngạc dừng bước lại, không có thị vệ, cũng không có cơ quan, như thế nào tự hành mở ra? Tự động cảm ứng đi. Giang Kỳ Niên một bên trả lời, một bên bước vào đại điện. Trong điện không gian so bên ngoài nhìn còn muốn hùng vĩ. Mái vòm cao xa, vẽ có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển tranh cảnh, phản phất chân thực bầu trời đêm. Treo chống cung điện trụ lớn quay quanh lấy sinh động như thật kim vượng. Dưới đất là ôn nhuận ngọc, sáng đến có thể soi gương. Trong chính điện, lơ lửng một cái cự đại xoay chậm chậm lập thể quan cầu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa, tựa hồ là toàn bộ gờ giúp chặt ra viên không chế hạch tâm. Giang Kỳ Niên đi đến quang cầu trước, ý niệm khẽ nhúc nhích, quang cầu lập tức chuyển ra một loạt có quan hệ phượng nghi điện cùng gia viên không gian tin tức. Gờ giúp chặt ra viên ban đầu diện tích là một cây số vuông sao. Căn cứ trong tin tức miêu tả, gờ giúp chặt ra viên lần đầu mở ra sau, muốn mở rộng diện tích, có thể thông qua điểm tích lũy trực tiếp mở rộng. Bất quá làm như vậy tỷ lệ hiệu suất quá thấp, tốt nhất là tăng lên gờ giúp chặt ra viên đẳng cấp. Tiên sinh, cái này phượng nghi điện lại còn có thể điều chỉnh gờ giúp chặt ra viên bên trong tốc độ thời gian trôi qua đâu? Lúc này, đồng dạng thân là gia viên quản lý Võ Tắc Thiên Kinh hô lên. Tiên sinh, thời gian này tốc độ chạy là có ý gì? Chúng ta có thể ở chỗ này đợi thật lâu, bên ngoài mới qua trong một giây lát sao? Chân mật trong con ngươi lóe lên một tia hiếu kỳ, bắt lấy điểm mấu chốt. Đúng là như thế. Giang Kỳ Niên gật đầu, chức năng này rất thực dụng, thì như chúng ta ở đây thương nghị chuyện quan trọng, liền không cần phải lo lắng riêng phần mình thế giới thời gian trôi qua quá nhanh. Trừ cái đó ra, cái này Phượng Nghi Điện còn có thể chuyển hóa, tồn trữ tài nguyên, điều tiết khống chế chỉnh thể không gian, địa thế chờ chút, bất quá đều cần tiêu hao điểm tích lũy mới được. Nói tóm lại, cái này Phượng Nghi Điện có không ít tốt công năng, nhưng cơ hồ đều phải tốn phí điểm tích lũy mới được. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, thậm chí có thể mở ra tạo vật chủ hình thức. Lại nghiên cứu một hồi Phượng Nghi Điện công năng sau, đám người quyết định đi nhìn xem bên ngoài đại điện gờ giúp chặt ra viên cảnh sát. Đúng lúc này, trong đám đột nhiên phát động thông cáo. Nhiệm vụ khẩn cấp phát động. Kiểm tra đo lường đến gờ giúp chặt thành viên Yên Nhiên Tấn Ngọc gặp phải trọng đại nguy cơ, phát động nhiệm vụ nhóm thanh quân chắc hộ quốc tổ. Nhiệm vụ nội dung: hiệp trợ Trương Yên thất bại Ngụy Trung Hiển soán quyền âm mưu, bảo đảm tin Vương Chu Do kiểm thuận lợi đăng cơ, ổn định cuối nhà Minh tình thế nguy hiểm. Nhiệm vụ mục tiêu: giải trừ Trương Yên bị giam lòng trạng thái, vỡ nát tiên đế di phúc tử lời đồn, bảo đảm Chu Do kiểm an toàn vào cung kế vị, có thể chọn trọng thương hoặc diệt trừ Ngụy Trung Hiển mấy cánh. Nhiệm vụ thường lệ: tổng điểm tích lũy 3000 điểm căn cứ điểm cống hiến phối gia viên thác triển lệnh ít 1. Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này nhíu nhíu mày, không đúng, cái gì gọi là bảo đảm Chu Do kiểm an toàn vào cung kế vị? Hắn hiện tại không nên ngay tại hoàng cung trong thiên điện chờ lấy sao? Nhiệm vụ khẩn cấp nhắc nhở tại trong đám lấp lóe, mạ vàng văn tự tản ra cấp bách khí tức. Giang Kỳ Niên nhìn chằm chằm bảo đảm Chu Do kiểm an toàn vào cung kế vị đầu này, lông mày càng nhăn càng chặt. Chương 88, đột phá nhân loại cực hạn. Chương 88, đột phá nhân loại cực hạn. Chân mật gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, có gì không ổn sao? Phượng Nghi Điện trước, Trường Tôn Vô Cấu cùng Võ Tắc Tiên cũng phát giác dị dạng, xuống lại tới. Triệu Phi Yến đứng tại chỗ xa xa, tò mò nháy mắt. Cùng nguyên bản lịch sử ghi chép không khớp. Giang Kỳ Niên ngữ tốc hơi nhanh, đại não cấp tốc vận chuyển, kết hợp lấy đối với cuối nhà Minh đoạn lịch sử này ký ức phân tích nói, dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, vậy nặng thiên khải đế Chu Do giáo cũng đã tại Trương Yên quyến bảo, bí mật triệu kiến tín vương Chu Do kiểm, ở trước mặt chuẩn bị, cũng căn dặn hắn tốt trong mắt cung. Sau đó, Chu Do kiểm bị an toàn, cũng không rời đi hoàng cung, mà là bị Trương Yên an bài giấu kín tại Cản Thành cung vườn lò sưởi hoặc phụ cận biệt cung, do đáng tin cung nhân âm thầm bảo hộ, chờ đợi thời cơ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cái này chờ đợi thời cơ chính là chờ đợi Anh Quốc công Trương Duy Hiền nắm lấy biểu tượng cao nhất quyền chỉ huy quân sự Kim Tiên vào cung, lấy Vân Quỳ đứng đầu thân phận bảo vệ Chu Do Kiểm đăng cơ, chấn nhiếp dục dịch Ngụy Trung Hiền. Có thể nói, Trương Duy Hiền vào cung là Chu Do Kiểm có thể thuận lợi đăng cơ mấu chốt bảo hộ một trong. Nói cách khác, thời khắc này tín vương Chu Do Kiểm, theo lý thuyết cũng đã thân ở hoàng cung chỗ sâu, ở vào một loại tương đối an toàn ẩn nấp trạng thái sao? Trường Tôn Hoàng hậu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vậy vì sao nhiệm vụ còn cường điệu hơn bảo đảm Chu Do Kiểm an toàn vào cung kế vị? Võ Tắc Thiên lập tức bắt lấy mấu chốt, chẳng lẽ sự tình tại Trương Yên tỷ tỷ vào nhóm sau đó phát sinh cải biến? Có khả năng. Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu, Trương Yên vào nhóm đằng sau, trước tiên liền thông qua ta mà biết được tương lai, biết Chu Do Kiểm cuối cùng sẽ thành công đăng cơ, Ngụy Trung Hiển sẽ bị tiêu diệt. Rất có thể chính là cái này kịch thấu trong lúc vô tình cải biến nàng nguyên bản hành động. Chân mật lúc này hiểu rõ tới, ý của tiên sinh là, trong lịch sử Trương Yên, tại không biết tương lai áp lực thật lớn bên dưới, là bảo đại minh quốc tổ, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, bao quát mạo hiểm sớm an bài tín vương vào cung giấu kín, nhưng bây giờ đúng là như thế. Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu, nói bổ sung, nàng biết kết cục biết tín vương cuối cùng sẽ thành công, phần này đã biết mang tới cảm giác an toàn, ngược lại khả năng để nàng ở trên hành động sinh ra chần chờ hoặc là tóm tắt mấu chốt nhất một bước kia, cũng chính là sớm để Chu Do Kiểm bí mật vào cung giấu kín, đây cũng là hiệu ứng hồ điệp mang đến cải biến. Mặc dù cũng còn có những khả năng khác, đưa đến hiện tại Trương Yên gặp phải tình huống cùng lịch sử ghi chép có xuất nhập, nhưng suy luận này đích thật là khả năng lớn nhất. Quả nhiên, sau một khắc Trương Yên tin cầu cứu cũng phát đến trong nhóm. Tiên Nhiên Tấn Ngọc, toàn thể thành viên bệ hạ vừa mới băng hà Ngụy Trung Hiển cái kia tiến tặc, lấy cớ xử lý tiên đế hậu sự, cần quét sạch cùng cấm đã phái đại đội Đông Hán phiên tử cưỡng ép vào ở nội cung các nơi, thiếp thân chỗ Khôn Ninh cũng đã bị nghiêm mật giám thị, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập. Tiên Nhiên Tấn Ngọc, bọn hắn còn bắt đầu ở hậu cung giải lời đồn đại, nói tiên đế sủng hạnh qua cái nào đó cung nữ, lưu lại lòng trùng. Ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, vì ngày sau đi mới mãng sự tình trải đường. Phẫn nộ GGG, Tiên Nhiên Tấn Ngọc, tín vương điện hạ giờ phút này sợ bị ngăn cản ngoài cung, thiếp thân bây giờ soi như thủ phạm, nên làm thế nào cho phải? Tiên sinh cứu ta. Tuế An Kỳ Niên, đừng có gấp, trước bảo hộ tự thân an toàn, ta cái này đón lấy nhiệm vụ. Giang Kỳ Niên phát một đầu tin tức, tạm thời ổn định một chút Trương Yên tâm thái, sau đó xác nhận nhóm nói chuyện phía ban bố nhiệm vụ. Hệ thống đề kỳ, phải chăng xác nhận nhiệm vụ thanh quân chắc hộ quốc tổ. Tiếp nhận sau, thành viên có thể tự hành lựa chọn phải chăng xuyên qua đến nhiệm vụ phát động thành viên Yên Nhiên Tấn Ngọc chỗ thế giới, lần này xuyên qua miễn phí. Giang Kỳ Niên không chút do dự lựa chọn là, ta đi một chuyến cuối nhà Minh. Hắn nhìn chung quanh đám người, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số tương đối cao, các ngươi tiếp thân tùy tiên sinh cùng đi. Chân Mật lập tức nói ra, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Võ Tắc Thiên cũng kích động, ta vậy Giang Kỳ Niên lắc đầu đánh gãy, các ngươi đối với thời đại kia chưa quen thuộc, ngược lại dễ dàng bại lộ, mà lại nhiệm vụ nhóm nói rõ bên trong nâng lên, sẽ căn cứ điểm cống hiến phối điểm tích lũy, các ngươi ở hậu phương trợ giúp trọng yếu giống vậy. Trường Tôn Vô Cấu than nhẹ một tiếng, Lang Quân nói cực phải, chúng ta tùy tiện tiến về, sẽ chỉ thêm phiền, không bằng làm hết năng lực, là Lang Quân cung cấp trợ lực. Nói, nàng lấy ra một phương đồng ấn nói đây là bệ hạ chinh chiến thiên hạ, chỉ huy toàn quân lúc sử dụng ấn tỷ, cũng không biết có hay không long khí, ta phát cho tiên sinh thử một lần. Sau một khắc, Giang Kỳ Niên liền nhận được trong nhóm nói chuyện phiếm hồng bao nhắc nhở. Hệ thống đề kỳ, ngài thu đến quan âm tỷ gửi đi hồng bao làm bằng đồng quân ấn ít một ở trong chứa long khí, có thể chuyển hóa làm năng lượng cường hóa thể chất thật là có. Giang Kỳ Niên nhíu mày, xem ra lúc trước suy đoán của ta là đúng. Danh thiên hạ khai quốc hoàng đế, bọn hắn vật phẩm tùy thân bên trong đều ẩn chứa long khí. Lý Thế Dân mặc dù không phải đại đường khai quốc hoàng đế, nhưng hơn nửa ngày bên dưới đều là hắn đánh xuống về sau cũng thành công đăng cơ, trở thành tiên cổ nhất đế. Hắn chinh chiến thiên hạ, chỉ huy toàn quân lúc sử dụng ấn tỷ, ẩn chứa long khí cũng rất bình thường. Tại lựa chọn chuyển hóa làm năng lượng cường hóa thể chất sau, Giang Kỳ Niên chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe, ngưng tụ thành một đầu kim long, sau đó thét dài một tiếng, chui vào trong cơ thể của hắn. Mọi người tại đây tất cả đều nhìn thấy màn này, trong con ngươi mang theo mới lạ. Đây chính là long khí cường thân sao? Tốt lắm mắt, thật có rông a, đây không phải trong truyền thuyết thần thú sao? Long khí, thật thần kỳ tồn tại, tiên sinh ngươi nói trên đời này thật có khí vận nói chuyện sao? Giang Kỳ Niên lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang phát sinh biến đổi lớn. Lúc trước hắn thể chất cũng đã đến gần vô hạn nhân loại trên lý luận thể chất cực hạn, bây giờ tựa hồ có một loại muốn đột phá cực hạn cảm giác. Cũng may long khí cường thân tương đối ôn hòa, không giống nhân xâm loại kia linh vật bình thường, bởi vậy hắn lúc này còn có thể mở miệng trả lời chúng nữ vấn đề. Ta là tin tưởng trên đời này tồn tại khí vận nói chuyện. Hắn tại học tập lịch sử lúc, càng là nghiên cứu những hoàng đế kia cuộc đời, thì càng tin tưởng thật có thiên mệnh, khí vận nói chuyện. Không nói bị diện chi tử Lưu Tú, liền cái kia tính nạn chi dịch bên trong Chu Lệ, không có một chút thiên mệnh, khí vận gia trì, vậy cơ hồ là không có khả năng thành công. Chương 89, xuyên qua cuối nhà Minh gặp Trương Yên. Chương 89, xuyên qua cuối nhà Minh gặp Trương Yên. Độ khó này so với Lý Thế Dân phát khởi Huyền Vũ môn chi biến cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Khởi binh múi giờ khu 800 người, có thể nói là lấy một góc địch cả nước, tại đạo nghĩa, binh lực, tài nguyên, địa lý các phương diện thế yếu to lớn, bất kỳ lần nào mang tính then chốt thất bại đều có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hết lần này tới lần khác để hắn đụng phải Kiến Văn Bang đốc, đụng phải Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn đến một câu vô làm chấm có giết thúc tên. Mà lại, tại mấu chốt trên chiến trường còn mấy lần xuất hiện thần phong lịch chuyển, tính quyết định chiến dịch ngoài ý muốn trùng hợp. Ngươi nói cái này không có thiên mệnh, khí vận gia trì, cái kia có thể được không? Đúng lúc này, Giang Kỳ Niên toàn thân xương cốt phát ra nhỏ xíu giòn vang, sợi cơ nhục tại long khí cọ rửa bên dưới không ngừng gây dựng lại cường hóa. Nguyên bản đã tiếp cận nhân loại lý luận cực hạn thể chất, giờ phút này như là sông phá đê đập dòng lũ, hướng về không biết lĩnh vực rào bước tiến lên. Chiều cao của hắn vậy mà lại cất cao một đoạn, cơ bắp cũng lần nữa bành trướng, lập tức nhìn qua thành 2 mét chẳng hạn. Cũng may theo hắn dưới làn da lưu động đường vân màu vàng, chiều cao của hắn hình thể bị áp xúc rất nhiều, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ so nguyên bản cao từng kia, tăng lên một chút, nhưng cũng khôi phục bình thường hình thể. Tiên sinh, con mắt của ngươi Trần Mật kinh hô một tiếng. Chúng nữ ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Giang Kỳ Niên trong con mắt nổi lên một tầng màu vàng nhạt lưu quang, trong chớp mắt lại khôi phục như thường. Giang Kỳ Niên thở phào một hơi, cúi đầu kiểm tra một hồi tay của mình đây, cái này đã thoát ly mỏng cơ thị giác hiệu quả đi, nhưng lại còn không có đạt tới những cái kia khỏe đẹp cân đối tên cơ bắp trình độ. Dù sao cũng phải tới nói, hắn đối với lần này cường hóa hay là thật hài lòng, đã đột phá nhân loại thể chất trên lý luận cực hạn. Tại chính hắn trong cảm giác, lực lượng, thể chất, tốc độ, phản ứng, sức chịu đựng, thậm chí cả phòng ngự đều chiếm được không nhỏ tăng cường. Giang Kỳ Niên nhấc chân nhẹ gọn, thân hình như ruộng cạn nhổ hành bình thường, dễ dàng liền nhảy cao 2-3 mét, lúc rơi xuống đất lại không gì sánh được nhẹ nhàng. Ta hiện tại toàn lực phía dưới, thẳng đứng bật lên thậm chí có thể tiếp cận 4 mét đi, thật có chút mà không phải người liền ngay cả chính hắn đều là cái này cảm thụ, một bên chúng nữ càng là như vậy. Chân Mật không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng đỏ bừng. Mà Trường Tôn Vô Cấu thì là che miệng sợ hãi thán phục, Lang Quân bây giờ sợ là có thể đối đầu ngàn quân. Không kém quá nhiều đi. Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác đặt ở vũ khí lạnh thời đại, cho mình thích hợp áo giáp cùng vũ khí, tại mấy bạn trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra không có gì vấn đề. Trương Hoàng hậu bên kia còn đang chờ, tình huống khẩn cấp, ta nên xuyên qua. Giang Kỳ Niên nói, còn tại nhóm nói chuyện phiếm phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ, sắp bắt đầu xuyên qua, mọi người không cần lo lắng. Đại Cước Mã Hoàng hậu, Lang Quân cẩn thận một chút tâm ý hy vọng có thể trợ giúp Lang Quân tại Yên Nhi phương thế giới kia hành động. Hệ thống đề kỳ, Đại Cước Mã Hoàng hậu hướng Tuế An Kỳ Niên gửi đi chuyên môn hồng bao kim đỉnh 10 ước hợp nhất 100 lượng hoàng kim, có thể dùng tại cuối nhà Minh thế giới lưu thông hoặc hối đoái điểm tích lũy. Độc Cô Thiên Hạ, Giang Lang Quân thân thủ bất phàm, nhưng trong loại quân, đao thương không có mắt, đây là trong cung bí tàng kìm ti nhuyễn giáp khinh bạc cứng cỏi, đao kiếm có thương, tặng cho Lang Quân phòng thân. Hệ thống đề kỳ, Độc Cô Thiên Hạ hướng Tuế An Kỳ Niên gửi đi chuyên môn hồng bao kim ti nhuyễn giáp 1. Vị ương vệ thị, thiếp thân không có gì tốt bà bối, chỉ có thể đưa tặng một chút điểm tích lũy, nguyện tiên sinh bình an trôi chảy. Cầu nguyện JBG hệ thống đề kỳ, vị ương vệ thị gửi đi hồng bao, điểm tích lũy 100 điểm. Trong đám hoàng hậu bọn họ, tại đón lấy nhiệm vụ sau mặc dù không có tự mình xuyên qua, nhưng cũng nhao nhao lấy hết chính mình một phần tâm. Giang Kỳ Niên nhận lấy một đám hoàng hậu bọn họ hờ bao, đem kim ti nhuyễn giáp thiếp thân mặc được, sau đó điều ra nhiệm vụ nhóm giới diện, lựa chọn nhiệm vụ truyền tống. Hệ thống đề kỳ, sắp truyền tống đến Thiên Khải 7 năm tháng 8 Đại Minh kinh thành hoàng cung. Ngay tại hắn yếu điểm bên dưới xác nhận lúc, một đầu tin nhắn cá nhân đột nhiên bắn ra. Lục cung chi chủ, Thiên Sinh. Ủy khuất GVG, lần này không mang theo Chiếu Nhi coi như xong, lần sau nhất định phải tới trước tìm Chiếu Nhi. Mỹ nương có rất nhiều lời muốn làm mặt cùng Tiên Sinh nói. Giang Kỳ Niên ngẩng đầu nhìn một chút nhìn chung quanh Võ Tắc Thiên, không khỏi mỉm cười. Hắn trở về một đầu tin tức. Thuế An Kỳ Niên, lần sau nhất định. Chợt bạch quang hiện lên, thân ảnh của hắn từ Phượng Nghi Điện bên trong biến mất. Bóng đêm như mực, nơi xa đèn cung đỉnh trong gió chập chờn, đem Chu Hồng cung tường phản chiếu lúc sáng lúc tối. Giang Kỳ Niên cảm thấy hai chân chứng thực, trước mắt rõ ràng đứng lên. Hắn quan sát một chút, phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ yên lặng trong đường hẻm, hai bên tường cao bỏ ra dày đặc bóng ma, vừa lúc che đậy thân hình. Không biết nơi này khoảng cách Khôn Ninh cung có bao xa. Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhõm vượt lên cao hơn 3 mét thành cung, xa xa liền thấy được Khôn Ninh cung chủ điện. Cảnh giới ngược lại là sâm nghiêm. Mắt hắn híp lại. Tại sau khi cường hóa thị lực bên dưới, mượn một tia ánh trăng, hắn rất nhanh liền thăm dò những này Đông Hán phiên tử tuần sát quy luật. Đi cửa điện không có bất kỳ cái gì cơ hội, vậy cũng chỉ có thể Giang Kỳ Niên mượn bóng ma điểm hộ, như một trận gió lướt qua đình viện, một tay tại thành cung mượn lực, nhẹ nhõm vượt lên cao 3 trượng đỉnh điện. Lưu Linh Hoa ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, hắn cúi người trên đó không nhúc nhích, thẳng đến xác nhận không có chạm đất ngầm, mới dọc theo nóc nhà hướng chủ điện tiềm hành. Khôn Ninh cung cửa chính điện cửa sổ đóng chặt, lại lộ ra yếu ớt ánh nến. Giang Kỳ Niên xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại, liền nhìn thấy một vị cung trang nữ tử đang có chút nôn nóng bất an tại trong đám dạ bước. Nàng thân hình thon dài như mới rút cánh liễu, tóc mây ở giữa kim vượng châm cài tóc theo hô hấp có chút rung động. Khi nữ tử quay người lúc, Giang Kỳ Niên hô hấp trì trệ. Xét xử xưng nàng kỳ tú phong cả, mặt như quan âm giờ phút này tận mắt thấy một lần mới biết chữ không phải hư. Tấm kia trạng ngọc giống như trên khuôn mặt, lông mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu ngưng sầu, phần môi một chút chu xà diễm đến kinh tâm. Trong tuần đồ tang càng nổi bật lên nàng như tuyết trung hàn mai, rõ ràng tình cảnh nguy như trồng trứng, lưng lại thẳng tắp. Chương 90, siêu cấp thể chất hiển uy. Chương 90, siêu cấp thể chất hiển uy. Không hổ là từ ngũ thiên tinh chọn mảnh chọn tú nữ bên trong chỗ hết tài năng, ngay cả qua 8 cửa ải nữ tử, dung mạo này so với Trần Mật cũng không kém. Tuế An Kỳ Niên đã đạt Khôn Ninh cùng, nương nương xin mời mở một cánh cửa sổ. Tiên nhiên Tấn Ngọc, tiên sinh đến. Ta lập tức mở cửa sổ. Một lát sau, sườn tây cửa sổ nhỏ y mắng mở ra, một cái tố thủ nhấc lên màu vàng hơi đỏ song xa. Giang Kỳ Niên lách mình đi vào. Chưa đứng bưng liền cảm giác làn gió thơm đập vào mặt, Trương Yên Uyển chuyển con xuống, tiên sinh rốt cuộc đã đến, tiên nhi ngày nhớ đêm mong nương nương mau mời lên. Giang Kỳ Niên đem nó đỡ dậy, chạm đến nàng ống tay áo lúc chỉ cảm thấy lụa mỏng ra tay cánh tay mảnh đến kinh người. Ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện nàng dưới mắt hiện ra nhàn nhạt bóng xanh, hiển nhiên nhiều ngày chưa ngủ. Tình huống ta đã lớn trí chi hiểu, dưới mắt có thể có cái gì bằng chứng để chứng minh chút do giáo truyền vị cho Tín Vương. Trương Yên dẫn hắn đến nội thất, từ gương hốc tối lấy ra một quyển hoàng quyền. Bệ hạ trước khi lâm trung sát thực có lưu mật chiếu, mệnh Tín Vương kế vị, nhưng Ngụy Yêm phong tỏa cản thành cung cùng Khôn Ninh cung, tiên sinh trước khi đến ta không dám đem nó xuất ra. Không trực tiếp xuất ra là đúng. Giang Kỳ Niên tiếp nhận chiếu thư, trên tơ lụa vết mực như mới, đã có này di chiếu, cái kia hết thể liền dễ làm nhiều. Nghe vậy Trương Yên tinh thần chấn động, đôi mắt đẹp lóe sáng, tiên sinh có gì thượng sách? Khôn Ninh cung bên trong, dưới ánh nến, tỏa ra Trương Yên tấm kia tuyệt mỹ lại khó nén lo nghĩ ngọc dung. Giang Kỳ Niên gặp nàng đôi mắt đẹp chớp động, một bộ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người mình bộ dáng, không thể nín được cười cười. Nương nương đừng nóng nội, ta nhìn kỹ một chút phần này di chiếu. Nói, hắn đem hoàng quyên mở ra hoàn toàn, mắt sáng như bước đảo qua trên đó chu sa chữ biết. Chấm lấy mong đức, tự thủ đại thống chữ nhị không xây, sâu dùng lo cần. Tín Vương do kiểm, thông minh nhân hiếu, túc dạ chi sợ, có thể tự hoàng đế vị rằng Kỳ Niên thấp giọng đọc lên mấu chốt bộ phận, chữ chữ rõ ràng, thật là truyền vị chu do kiểm không thể nghi ngờ. Cuối cùng còn có chu do giáo cái kia run rẩy lại rõ ràng chu sa ngự bút ký tên cùng một phương ngọc tỷ ấn ký. Không có vấn đề. Giang Kỳ Niên đem di chiếu coi chừng cầm chắc, đưa trả lại cho Trương Yên, ánh mắt trầm tĩnh địa phân tích trước mắt thế cục. Nương nương, di chiếu nơi tay là căn bản, nhưng Ngụy Trung Hiển cũng vô cùng có khả năng ngụy tạo một phần, hắn như vượt lên trước công bố giả chiếu, cái kia cho dù chúng ta cầm trong tay thật chiếu cũng sẽ lâm vào bị động. Ngoài cửa sổ truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, một đội Đông Hán phiên tử giơ bó đuốc trải qua. Ánh lửa xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, ở trong điện bỏ ra vặn bẹo bóng dáng. Trương Yên vô ý thức tới gần Giang Kỳ Niên, ống tay áo sát qua mu bàn tay của hắn, mang đến một chút hơi lạnh. Tiên sinh, vậy chúng ta nên như thế nào hai bút cùng bẽ? Giang Kỳ Niên hạ giọng, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, trước chế tạo to lớn hỗn loạn, hấp dẫn cũng phân tán cung cấm thủ vệ lực chú ý. Sau đó ta thừa dịp loạn hộ tống ngươi cưỡng ép phá vây, thẳng đến Anh Quốc công phủ. Chỉ có tay cầm binh quyền, uy vọng cao Anh Quốc công Trương Duy Hiển tự mình cầm kim tiên hộ giá, mới có thể chấn nhiếp đạo trích, bảo đảm Tín Vương an toàn vào cung, danh chính ngôn thuận kế vị. Trương Yên cắn cắn môi dưới, có thể Khôn Ninh cung ngoài có hơn 10 tên phiên tử chấn giữ, cửa cung càng nhiều. Giang Kỳ Niên khoe miệng gãy nết, ấn mở gờ giúp chặt thương thành giới diện. Tuy nói kế hoạch này đã dùng qua 2 lần, không còn tươi mới, nhưng không chịu nổi nó là thật dùng tốt ta. Màn sáng ở trong hư không triển khai, nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm danh sách, Giang Kỳ Niên cấp tốc vạch đến khoa học kỹ thuật sản phẩm phân loại, chọn chúng một cái ghi chú AZL hình chiếu 3D dụng cụ dạng đơn giản thiết bị. AZL hình chiếu 3D dụng cụ dạng đơn giản, có thể không xem hoàn cảnh nguồn sáng, bắn ra siêu chân thực, có thể kết giao lẫn nhau lập thể hình ảnh, phạm vi bao trùm rộng, đánh vào thị giác lực cực mạnh, cài trong nhiều loại dự thiết tràng cảnh mô bản cùng tự động biên tập, trí năng tạo ra công năng. Giang Kỳ Niên hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là nhóm nói chuyện phía bên trong sản phẩm công nghệ cao, so với hắn mua phổ thông máy chiếu ảnh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Phải chăng tốn hao 100 điểm tích lũy mua sắm AR hình chiếu 3D dụng cụ. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, lớn chừng bàn tay trang bị kim loại xuất hiện tại Giang Kỳ Niên lòng bàn tay. Hắn đè xuống chớp mở, một chùm lam quang bắn ra, trong điện sen lẫn thành một cái dĩ giả loạn chân thiếu nữ chiếu ảnh. "Ngươi tốt, chủ nhân." "Cái này đây là?" Trương Yên bị đột nhiên xuất hiện thiếu nữ giật nảy mình, liền liên Giang Cầu Năm cũng than thở không thôi. Không hổ là hệ thống xuất phẩm AR hình chiếu 3D dụng cụ, hiệu quả này so xuân buổi tối AR kỹ thuật đều mạnh hơn nhiều lắm a. Cảm thán sau, hắn cho Trương Yên hơi giải thích một chút máy chiếu ảnh nguyên lý, sau đó hạ đạt một cái mệnh lệnh. "Giúp ta tạo ra một đoạn thiên uy tức giận, thần phạt thiên lệnh hình ảnh." "Đang tạo ra, chủ nhân xin chờ một chút." Đợi đại khái tầm 10 giây, hình ảnh liền thành công tạo ra, Giang Kỳ Niên kiểm tra một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đem máy chiếu ảnh phóng tới Khôn Linh cung đỉnh chót, đối với hoàng cung cửa chính nam trên không khởi động. Cơ hội tại cùng một sát na. Ầm ầm. Một tiếng phảng phất từ lên 9 tầng mây nổ tung kinh lôi không có dấu hiệu nào sẽ rách hoàng cung bầu trời đêm. Hình chiếu này dụng cụ tự mang âm hưởng hiệu quả tốt như vậy sao? Lại còn là không gian âm thanh. Giang Kỳ Niên hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng đem máy chiếu ảnh đặt ở trước người, nhưng cái này kinh lôi thanh âm lại phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến. Ngay sau đó, đại minh cửa ngay phía trên thâm thúy bầu trời đêm, như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé mở. Chói mắt hồng quang đột nhiên bộc phát. Giữa hồng quang, vô số đạo thô to như là điện xà giống như quang hiệu, tại bầu trời đêm lan tràn, và mẹo, xen lẫn thành một cái khổng lồ phảng phất lại do huyết hồng điện quang tạo thành thiên phạt chi nhãn chậm rãi mở ra. Chỗ sâu trong con ngươi, là băng lãnh thiêu đốt tử viêm. Càng làm cho người ta hồn phi phách tán là, cái kia thiên phạt chi nhãn phía dưới, lôi quang xen lẫn bên trong, bất ngờ xuất hiện hai hàng do vô số nhỏ bé lôi đỉnh tạo thành huyết hồng chữ lớn, vô cùng rõ ràng là cấn trên bầu trời. Thiên hoạn cướp đoạt chính quyền, họa loạn triều cương. Trời ghét nó đức, nhân thần cổ phẫn. Cảnh tượng này quá mức rung động, quá mức vượt quá tưởng tượng. Vô luận là trong thành cung tuần tra phía tử, đứng gác cấm quân, hay là ngoài cùng trên đường phố tuần tra ban đêm binh sĩ, bị đánh thức bất tỉnh, thậm chí thâm cung nội huyện phi tần thái giám, tất cả mọi người bị bất thình lình thần tích dọa đến hồn bất phụ thể. Chương 91, Trương Yên ngượng ngùng chương 91, Trương Yên ngượng ngùng trời. Thiên khiển. Thật sự là thiên khiển a. Thiên hoạn cướp đoạt chính quyền họa loạn triều cương cái này chẳng lẽ nói chính là Ngụy Công Công? Lao thiên gia hiển linh. Hạ xuống thần phạt. Mau nhìn. Con mắt kia, nó đang ngó chừng chúng ta. Vô số thấy cảnh này cung nhân, thái giám, thậm chí bộ phận thủ vệ đều dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên mặt đất, trong miệng lung tung hô hào thiên khiển báo ứng thần tiên hiển linh. Toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bọn thủ vệ bị cái này chưa từng thấy qua khủng bố thần tích dọa đến hoang mang lo sợ, đội tuần tra hình đại loạn, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Hiệu quả này quá kinh người, liên liên Giang Cầu Năm đều sợ hãi thán phục không gì sánh được. Cho dù là lấy ánh mắt của hắn, cái này AR máy chiếu ảnh hiệu quả đều không có kẽ hở, chớ nói chi là những này phong kiến vương triều không gì sánh được mê tín người. Ngay tại lúc này, Giang Kỳ Niên rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn kéo lại còn tại trong lúc khiếp sợ, miệng nhỏ khẽ nết Trương Yên cổ tay, "Nương nương, theo ta đi." Trương Yên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà ấm áp lực lượng truyền đến, thân bất do kỷ bị Giang Kỳ Niên mang theo phong tới cửa điện. Từ Khôn Ninh cung cửa bên sau khi ra ngoài, bên ngoài quả nhiên hoàn toàn đại loạn. Nguyên bản nghiêm mật không gì sánh được tuần tra, giờ phút này như là bị thọc tổ ong vò vẽ, bọn thủ vệ hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời tâm thần kịch chấn, hoặc là thất kinh hướng lấy rời xa thần tích phương hướng chạy tới. Ngoài cửa, mấy cái bị thiên tượng dọa ngộng phiên tử đầu mục lấy lại tinh thần, phát hiện dị thường, nhìn thấy hoàng hậu cùng một cái nam tử xa lạ lao ra, vô ý thức rút đao gầm thét, dừng lại. Người nào? Giang Kỳ Niên khẽ quát một tiếng, như là hổ vào bầy dê. Hắn căn bản vô dụng phức tạp gì chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản phất tay áo, thậm chí chỉ là bả vai va chạm. Giờ khắc này, hắn cái kia siêu việt nhân thể lý luận cực hạn thể chất, rốt cục cho thấy chỗ kinh khủng. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, nương theo lấy chói hai tiếng sướng đức. Xông lên phía trước nhất mấy cái bưu hãn phi tử, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, trong tay cương đao rời tay bay ra, cả người như là bị phi nước đại châu rừng đụng trúng, tiêu thảm bay rất ra ngoài, va sụp bên cạnh bồn hoa, miệng phun máu tươi, mắt thấy không sống được. Còn lại phiên tử bị một màn kinh khủng này dọa đến sợ vỡ mật, thế công lập tức trì trệ. Giang Kỳ Niên không ngừng bước, ôm sát Trương Yên tinh tế lại căng cứng vòng eo, mũi chân điểm nhẹ, thân thể lại như đại điểu giống như đằng không mà lên, nhẹ nhõm vượt qua cao mấy mét thành cùng, rơi vào một chỗ khác vườn ngự viện. Trương Yên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếng gió bên tai gào thét, cả người cơ hồ hoàn toàn bị bao khỏa tại hắn kiên cố mà ấm áp trong lồng ngực, một cỗ mãnh liệt nam tính khí tức hỗn hợp có nhàn nhạt, khó nói nên lời tươi mát khí tức đập vào mặt. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn tung ra lồng ngực. Cả đời tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo Trương Yên, chưa bao giờ cùng trượng phu bên ngoài nam tử từng có tiếp xúc thân mật như vậy, càng không nói đến là tại đao quang này trong kiếm ảnh bị hắn như vậy bảo hộ lấy. Nàng đấy lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn, nhưng lại hỗn tạp mãnh liệt ngượng ngùng. Cái này khiến nàng toàn thân cứng ngắc, nhưng lại không tự chủ được chăm chú dựa vào hắn kiên cố cánh tay. Nương nương, đắc tội, sự cấp toàn quyền. Giang Kỳ Niên đã nhận ra nàng cứng ngắc, thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên, mang theo một tia trấn an. Không không sao, Trương Yên thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, bên tai sớm đã đỏ đấu. Nàng cả người tỉnh tỉnh mê mê trong đầu một đoàn bột não, sau khi tĩnh hồn lại không ngờ đến Tây Hoa Môn. Ra Tây Hoa môn Trương Yên trong con người đang có chút vui vẻ, đột nhiên phía trước bó đuốc sáng rõ, hơn 30 tên trang bị tinh lương binh sĩ ngăn cản đường đi. Bọn hắn không giống với phổ thông Đông Hán phiên tử hoặc cửa cung thủ vệ, người người thân mang giáp lưới, một nửa cầm trong tay đốt lên ngòi lửa xuống hơi. Người cầm đầu mặt trắng không râu, chính là binh bộ thượng thư Thôi Chỉnh Tú, Ngụy Trung Hiền nghĩa tử kiêm số 1 Tâm Phúc. Hoàng hậu nương nương đây là muốn đi đâu a? Thôi Chỉnh Tú cười phất tay, sau lưng hơn 10 tên tay súng tiếp cùng nhau nâng súng, đêm hôm khuya khoắt hay là hồi cung nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Thấy thế, Giang Kỳ Niên nhíu nhíu mày. Hết thảy tầm 10 tên súng lửa tay đối với hắn hiện tại, uy hiếp cũng không phải rất lớn. Cuối nhà Minh súng lửa, độ chính xác thấp, giải lớn, nhét vào thời gian ước 15-30 giây, cần theo thứ tự tiến hành lắp thuốc, lắp đạn, ép chặt, châm lửa các loại trình tự, không cách nào nhanh chóng liên sạc. Tuy nói trước mắt hắn lực phòng ngự còn chưa đủ lấy ngạnh kháng đạn chỉ mà lông tóc không thương, nhưng ở ban đêm này, lấy tốc độ của hắn cùng phản ứng muốn đánh trúng hắn cơ hội là không thể nào. Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải một người. A Trương Yên nắm chặt mặt chiếu, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình trở thành liên lụy. Nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe Giang Kỳ Niên nói nương nương đi gỡ giúp chặt ra viên nghỉ ngơi một lát. Trương Yên con ngươi sáng lên, gật đầu nói, "Tốt." Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã là trực tiếp xuất hiện tại Phượng Nghi Điện bên trong. Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh người, nhưng nàng lại không lòng dạ nào thưởng thức, chính luôn nóng khó có thể bình an ở giữa, liền nhận được nói chuyện riêng. "Tuế An Kỳ Niên, an toàn, nương nương ra đi." Nhanh như vậy? Trương Yên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có do dự, lập tức trở về đến cuối nhà mình thế giới. Bọn hắn gặp ngươi đột nhiên biến mất, chấn kinh ở giữa ta trực tiếp xuất thủ. Giang Kỳ Niên nhìn ra Trương Yên trong con ngươi nghi hoặc, thuận miệng giải thích một câu. Nghe vậy, Trương Yên nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị cảm tạ, con ngươi lại là quét đến Giang Kỳ Niên chỗ cánh tay phá toái góc áo. "Tiên sinh ngươi thụ thương." Trương Yên kinh hô, lấy ra khăn lụa liền muốn băng bó. "Không sao, một điểm nhỏ chảy ra thôi." Giang Kỳ Niên lắc đầu, đem tay áo lột lên, quả nhiên chỉ có một điểm không có ý nghĩa chảy ra. Hắn nắm chặt Trương Yên nhu đề, "Cần phải đi, không nên bị về sau viện quân ngăn ở nơi này." Sau đó không còn trở ngại gì nữa, hai người rất nhanh xông ra Tây Hoa Môn, xuyên qua mấy đầu yên tĩnh khu phố. Đã tới cảnh giới xâm nghiêm nhưng hiển nhiên cũng nhận tiên tượng ảnh hưởng Anh Quốc công trước phủ đệ. Bản cung là Trương Yên, có cấp tốc quốc sự, nhanh chóng thông báo Anh Quốc công. Trương Yên xuất ra hoàng hậu uy nghi, cửa đối diện miệng kinh nghi bất định hộ vệ quát. Nàng mặc dù hình dung hơi có vẻ chật vật, nhưng này phần mẫu nghi thiên hạ khí độ còn tại. Rất nhanh, râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước, người khoác áo giáp Anh Quốc công Trương Duy Hiển tự mình ra đón. Chương 92, Âm Lệ Hoa nói chuyện riêng chương 92, Âm Lệ Hoa nói chuyện riêng khi hắn nhìn thấy đêm khuya đột nhiên đến thăm, một thân quần áo trắng hơi có vẻ chật vật nhưng như cũng khó nén uy nghi hoàng hậu Trương Yên. Cùng bên người nặng cái tia khí tức bên đỉnh nhạc trì, áo bào mang máu thanh niên lạ lẫm lúc, trong lòng chính là run lên, biết xảy ra chuyện lớn. Lao thần Trương Duy Hiển, khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương đêm khuya giá lâm, không biết anh quốc công miễn lễ. Trương Yên cường tự chấn định nói bệ hạ đã ở hôm nay lòng ngự tân tiên. Cái gì? Trương Duy Hiển như bị sét đánh, mặt mo trong nháy mắt trắng bệnh. Trương Yên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất ra quyển kia vàng sáng di chiếu, đây là bệ hạ lâm trung mật chiếu, mệnh tín vương điện hạ lập tức kế vị, nhưng mà Ngụy Yêm phong tỏa cung cấm, nhu đồ làm loạn, bản cung liều chết mới mang theo di chiếu chạy ra. Nói, giọng nói của nàng nghiêm một chút, xin mời quốc công cầm kim tiên nhanh chóng bảo vệ tín vương điện hạ vào cung chính vị, dẹp an thiên hạ, lấy an ủi tiên đế. Trương Duy Hiển run rẩy tiếp nhận di chiếu, cấp tốc triển khai xem xét, nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ, lao thần định không phụ nhờ bà. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra ánh sáng sắc bén, nương nương yên tâm, lao thần bộ xương giả này, tối nay liền cùng cái kia thiến tặc liều mạng. Người tới, lấy lao phu kim tiên, nổi chống tụ tướng. Hắn nhìn về phía Giang Kỳ Niên, thật sâu bái chào, xin hỏi tráng sĩ cao tính đại danh. Tối nay hộ giá chi công, lão phu đại minh cảm ơn. Hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Giang Kỳ Niên nhàn nhạt lắc đầu, nghiêng người lẻ qua, quốc sự quan trọng, quốc công nhanh đi, Ngụy Yêm nhanh đuốt tối nay tổn thất nặng nề, lại bị thiên tượng chấn nhiếp, chính là thời cơ. Nghe thấy lời ấy, Trương Duy Hiển không hỏi thêm nữa, nơi đây an toàn, còn xin nương nương an tâm chờ đợi ở đây tin tức. Sắp xếp người tiếp đãi hoàng hậu sau, tay hắn cầm di chiếu cùng kim tiên, mang theo khẩn cấp triệu tập mấy trăm tên gia tướng cùng hân quý tử đệ, lao thẳng tới Tín Vương phủ. Ven đường, Thiên Phiền Ngụy Yêm hoàng hậu mang theo thật di chiếu xuất cung Anh Quốc công cầm kim tiên hộ giá tin tức như là mọc ra cánh phi tốc truyền ra. Mà giờ khắc này Ti Lễ Giám, phế bật, một đám phế bật. Ngụy Trung Hiền sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy giống như run rẩy, đối với quỳ đầy đất, thất hồn lạc phách thủ hạ điên cuồng gào thét. Thôi Chỉnh Tú chết, hoàng hậu chạy, di chiếu hiện thế, Anh Quốc công cầm kim tiên che chở Tín Vương vào cung. Càng đáng sợ chính là, huyết hải kia, cự nhãn, Thiên Phiền văn tự các loại thần tích như là như ác mộng quanh quẩn tại trong lòng hắn. Chẳng lẽ trên đời này thật có thiên mệnh? Giang Kỳ Niên đứng tại dưới hiên trong bóng tối, đưa mắt nhìn Thiết Lưu giống như đội ngũ dung nhập hắc ám. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với bên người vẫn như cũ căng thẳng thân thể Trương Yên thấp giọng nói, đại thế đã thành, nương nương có thể an tâm một lát. Trương Yên căng cứng thân thể hơi trao đảo một cái, phản phất một mực dáng chống đỡ lấy khẩu khí kia rốt cục tiết ra một tia. Nàng quay đầu, mượn dưới hiên đèn lồng yếu ớt chỉ xem hướng cái này cứu vớt nàng, cứu vớt đại minh nam tử, trong con ngươi nổi lên một tia cảm kích. Tiên sinh Trương Yên thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn khẽ run, càng nhiều hơn chính là một loại khó nói nên lời phức tạp. Tối nay nếu không có tiên sinh thần kỹ thông thiên ngăn cơn sóng dữ, thiếp thân cùng cái này đại minh giang sơn, sợ đã nàng nói không được nữa, chỉ cảm thấy chóp mũi mỏi nhừ, trước mắt có chút mơ hồ. Huyết hải kia lầy trời, thiên nhãn nhìn hầm hầm thần tích cái kia trong lồng ngực kiên cố ấm áp xúc cảm bên thai bờ tiếng gió gào thét, giờ phút này hồi tưởng, vẫn như cũ kinh tâm động phách, dường như đã có mấy lời. Giang Kỳ Niên nghe vậy khẽ cười nói, bất quá là hoàn thành nhiệm vụ nhóm thôi, nương nương không cần lo lắng. Nhiệm vụ nhóm Trương Yên nhai nuốt lấy cái này xa lạ từ ngữ, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cùng không cam lòng. Nguyên lai ở tiên sinh trong mắt, cứu vớt nàng, cứu vớt cái này tràn ngập nguy hiểm đại minh, cũng chỉ là một hạng cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Ý nghĩ này để nàng trong lòng không hiểu nhói một cái, lập tức lại lắc đầu nói, dù vậy, ân này đức này, cũng so như tái tạo, tiên nhi thực sự không biết nên như thế nào báo đáp. Nói, nàng gỡ xuống treo ở trước ngực trang sức ngọc, hai tay đưa lên. Đó là đỉnh cấp dương chi ngọc, lúc này bị Trương Yên nâng ở trên lòng bàn tay, tại ánh nến bên dưới loe ánh sáng chạch. Trong lúc nhất thời, đều có chút không biết là tay trắng hơn hay là ngọc trắng hơn. Gặp Trương Yên cái này một bộ trịch trục bộ dáng, Giang Kỳ Niên trừng mắt nhìn, ngựa khí mang theo vài phần hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm, làm sao, hẳn là nương nương cũng muốn đến vừa ra tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp tiết mục. Lời vừa nói ra, Trương Yên gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, một mực lan tràn đến bên hai. Đêm qua bị hắn ôm vào trong ngực vượt nóc băng tường, da thịt chạm nhau lúc cái kia cảm giác khác thường, cùng trên người hắn cái kia làm người an tâm tươi mát khí tức, không bị khống chế lần nữa hiện hiện trong lòng. Tim đập của nàng đỗng nhiên gia tốc, một cỗ trước nay chưa có ý xấu hổ cùng một tia khó nói nên lời rung động để nàng gần như không dám nhìn thẳng Giang Kỳ Niên con mắt. Nàng đỗng nhiên túi đầu xuống, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối cùng oán trách, tiên sinh chớ có mở bực này cho đùa, bệ hạ vừa mới băng hà, ta thân là hoàng hậu, há có thể có này lỗ mãng chi niệm. Còn xin tiên sinh nói cẩn thận. Gặp nàng tay chân luống cuống bộ dáng, Giang Kỳ Niên thu hồi trò đùa thần sắc, trịnh trọng tiếp nhận trang sức ngọc, là ta lỡ lời, nương nương yên tâm, ngọc này rơi ta tất hảo hảo chân tặng. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe đồng hồ nước tích thủy âm thanh. Trương Yên một bên túi đầu chỉnh lý ống tay áo, một bên cố gắng bình phục lại quần quần tâm tư, trên mặt đỏ ửng dần dần rút đi, khôi phục đoan trang. Nàng lắc đầu, tiên sinh ân đức, tiên nhi khắc trong tâm cảm, chỉ là Trương Yên lời nói xoay chuyển, hai đầu lông mày một lần nữa bị nồng đậm sầu lo bao phủ, cái kia sống sót sau hai nạn vui sướng phảng phất chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Tiên sinh đêm qua từng nói, đại minh thói quen khó sửa, cho dù diệt trừ Ngụy Trung Hiền, nhưng tai họa ngầm còn tại, đại minh hay là sẽ vong. Nghe vậy, Giang Kỳ Niên nhẹ gật đầu. Ngụy Trung Hiền, bất quá là đại minh bệnh tuyên giảm tệ nạn kéo dài lâu ngày phía trên, cuối cùng một cái hút đã no đầy đủ máu, diều võ dương ai con chuột lớn. Đại minh chi vong, vong tại bệnh tuyên giảm tận xương. Chẳng lẽ thật không có thuốc nào cứu được? Trương Yên sắc mặt trắng bệnh, nàng là thật tâm muốn vì cái này lung lay sắp đổ vương triều làm những gì. Nhưng rất đáng tiếc, với nhà Minh tình thế nguy hiểm thực sự nan giải, huống chi Trương Yên vẫn chỉ là một cái hoàng hậu thân phận. Chương 93, cho thấy tâm ý âm lệ hoa, 1, chương 93, cho thấy tâm ý âm lệ hoa, 1, nếu nàng có thể như là Lã Chí bình thường lâm triều xưng chế, lại thêm chính mình cùng nhóm nói chuyện phiếm trợ giúp, có lẽ có thể cải biến kết cục. Nhưng nàng nhưng không có Lã Chí điều kiện. Không nói trước bản thân năng lực, vẹn vẹn là nàng cũng không có con nối dõi, liền không khả năng lâm triều xưng chế. Bây giờ, Chu Do Kiểm đăng cơ đã thành ván đã đóng thuyền sự tình, mặc dù Trương Yên làm những gì, cũng bất quá có thể vì đại minh nhiều tục mấy năm quốc phúc mà thôi. Bất quá, nhìn thấy Trương Yên lúc này thần sắc, Giang Kỳ Niên cũng không đành lòng tiếp tục đả kích. Cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Giang Kỳ Niên ánh mắt sáng rực nói từ Sùng Trinh 17 năm, Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh, Minh Triều diệt vong sau, Minh Triều tôn thất tại phương Nam lần lượt thành lập nhiều cái chính quyền, sử xưng Nam Minh trong khoảng thời gian này hết thể tiếp tục 18 năm. Mà lại, dân gian cũng một mực tồn tại phản thanh phục Minh phong trào, chỉ là quy mô lớn vũ trang đấu tranh đều kéo dài hơn 40 năm, quy mô nhỏ bí mật liên hợp vận động, thậm chí xuyên qua toàn bộ thành triều thống trị thời kỳ, điều này nói rõ đại Minh vẫn như cũng là dân tâm sở hướng. Dân là nước, quân là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Giang Kỳ Niên thanh âm không cao, lại mang theo một tia yên ổn lòng người lực lượng, chỉ cần dân tâm còn tại, đại minh liền còn có hy vọng. Nghe nói như thế, Trương Yên thần sắc quả nhiên thư giãn rất nhiều. Thấy vậy, Giang Kỳ Niên nói bổ sung, huống hồ nương nương bây giờ đã ở trong đám, đây cũng là biến số lớn nhất. Vừa giúp chắc thương thành, nhiệm vụ nhóm, thậm chí tương lai có thể hối đoái đủ loại kỳ vật, đều là trợ lực, đợi một thời gian, chưa hẳn không có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh Trương Yên thì thảo tái diễn bốn chữ này, trong con ngươi lại dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa. Trấn an được Trương Yên sau, Giang Kỳ Niên một mình đi vào một chỗ đình nghỉ mát, nhìn xem cuối nhà Minh ánh trăng cũng là than nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn ấn mở nhóm nói chuyện phiếm, phát hiện trong đám hoàng hậu bọn họ quan tâm ân cần thăm hỏi trực tiếp rẽ phở. Lục cung chi chủ, Ngụy Yêm đền tội sao? Tiên sinh có thể có thụ thương. Tiên sinh làm sao còn không có tin tức? Gấp chết chứ mà. Tuế An Kỳ Niên, lo lắng gì và gờ, quan âm tỷ, lang quân cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể biến nguy thành an. Tuế An Kỳ Niên hết thể còn mạnh khỏe. Trương Yên muội muội phải chăng không việc gì? Đại cước mã hoàng hậu, đã qua ba canh giờ, chúng ta yên nhi thế nào? Ta Giang Sơn của Đại Minh bảo vệ không có. Độc Cô Thiên Hạ, Giang Lang quân làm việc quả quyết, lường trước hết thể đã định. Tuế An Kỳ Niên như cần chữa thương dược vật, bản cung trong cung bí chế kim sang dược hiệu quả cực dai. Vị ương vệ thị, tiên sinh nhất định là mệt muốn chết rồi, trước nghỉ ngơi thật tốt, ta không giúp được cái gì, chỉ có thể vì tiên sinh cầu phúc. Lạc Thần chân mật, mật nhi cũng có chút tâm lo, nhưng lấy tiên sinh thể chất, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Trưởng thượng kinh hồng, tiên sinh thần thông quảng đại, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Mắt thấy quần lý chúng hoàng hậu quan tâm, Giang Kỳ Niên trong lòng ấm áp, đang muốn hồi phục, đột nhiên phát hiện nói chuyện riêng danh sách bên trong có cái đã lâu danh tự lóe lên điểm đỏ. Âm Lệ Hoa vậy mà liên tục phát mấy đầu tin tức tới. Âm Lệ Hoa. Giang Kỳ Niên nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng rất lâu không có nói chuyện riêng ta đi, gần nhất trong đám nổi lên cũng tương đối ít, hôm nay vậy mà lại chủ động gửi tin tức tới. Hắn trước tiên ở trong nhóm phát một đầu tin tức, báo cái bình an, sau đó ấn mở nói chuyện riêng cửa sổ xem xét lên ghi chép. Trường Lạc Vị Ương, tiên sinh còn an toàn. Trường Lạc Vị Ương, tiên sinh hết thể vừa vặn rất tốt. Trường Lạc Vị Ương, là Trương Yên Hoàng hậu nơi đó tình huống rất nguy cấp sao? Trường Lạc Vị Ương, trong đám tỷ muội đều rất lo lắng tiên sinh nhất định phải chú ý mình an toàn. Những tin tức này cơ bản cách mỗi vài phút liền có một đầu, tổng cộng vậy mà phát 8-9 đầu, so với Chân Mật cùng Võ Tắc Thiên hai người phát tin tức cũng còn nhiều. Cho dù thân ở thế giới khác biệt, hắn cũng có thể từ những văn tự này bên trong cảm nhận được trong đó lo lắng, lo nghĩ cảm giác. Hắn nhíu mày, trở về một đầu tin tức. Tuế An kỳ niên, đa tạ âm hoàng hậu nhớ mong, nhiệm vụ rất thuận lợi, ta cũng không bị thương tích gì, ngược lại là ngươi, gần nhất tại trong nhóm rất ít gặp ngươi nói chuyện, trải qua thế nào? Tân giã trước phường bể bộn nhiều việc sao? Làm sao đột nhiên nhớ tới quan tâm ta? Nhưng mà, tin tức này phảng phất mở ra cái nào đó miệng cống. Trường Lạc Vị Ương, thiếp thân rất tốt, Tân giã trước phường đã thu lưu 300 bé gái mồ côi, xác thực bận bịu. Trường Lạc Vị Ương, có thể bận rộn nữa, cũng ép không được trong lòng loạn văn tự im bặt mà dừng. Giang Kỳ Niên chính nghi hoặc, đột nhiên nhận được video trò chuyện tình cầu. Kết nối trong máy mắt, màn hình đầu kia âm lệ hoa để hắn hơi nhướng mày. Vị này từ trước đến nay đoàn trang hoàng hậu lại hai mắt sưng đỏ, chưa thi phấn trang điểm trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Một tiếng này kêu gọi như là mở ra miệng cống. Âm lệ hoa đột nhiên nghẹn ngào, thiếp thân không biết nên như thế nào tự xử tại nàng đức quán thổ lộ hết bên trong. Giang Kỳ Niên giờ mới hiểu được, nguyên lai tại hắn đề nghị di tỉnh sự nghiệp sau, âm lệ hoa toàn thân tâm đầu nhập Tân Giã trước phường kiến thiết. Có thể mỗi khi trời tối người đến lúc, những cái kia bị đè nén tình cảm vẫn như cũ sẽ phản vệ. Tiên sinh, ta đích xác di tình đối với Lưu Tú Khắc cưới Quách Thánh Thông, thậm chí để nàng sinh hạ Long Tử, lập nàng làm hậu đều không có để ý như vậy. Âm lệ hoa nắm chặt trước ngực báo, có thể nhưng ta phát hiện chính mình cũng không phải là di tình đến phường dẹp trên sự nghiệp. Nghe đến đó, Giang Kỳ Niên trầm mặc. Nếu nói di vãng, hắn cảm giác Âm lệ hoa đối với mình có chút hảo cảm, có lẽ còn có thể là ảo giác, nhưng bây giờ nàng cơ hồ đều làm rõ. Tiên sinh, Âm lệ hoa ngước mắt, lệ quang nguyện chuyển, một chớp mắt kia phong tình thông qua gỡ rút chặt video xuyên qua thời không, xuyên qua thế giới, để Giang Kỳ Niên cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Ta sợ tiên sinh biết ta những tâm tư này sau, sẽ cảm thấy ta không còn là cái kia cưới vợ nên được Âm lệ hoa hiển sau, sợ tiên sinh sẽ xem thường lệ hoa, sợ sẽ cảm thấy lệ hoa không còn là cái kia đáng giá ngươi tán thưởng bạch nguyệt quang. Nghe đến mấy câu này, Giang Kỳ Niên tâm tư phức tạp khó hiểu, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Hắn xưa nay không biết, chính mình vậy mà đối với Âm lệ hoa sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy, để nàng suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Chương 94, cho thấy tâm ý Âm lệ hoa, 2, chương 94, cho thấy tâm ý Âm lệ hoa, 2, ta hận dạng này chính mình. Đã làm không được đối với phu quân trung chính không hay, lại không dám giống Chân Mật tỷ tỷ như thế dũng cảm đi theo, hôm nay gặp ngươi là Trương Yên phó hiểm, ta phát hiện chính mình thật hâm mộ. Âm lệ hoa lần nữa gục đầu xuống, thanh âm trầm thấp bên trong còn mang theo một tia khiếp nhược, ta chỉ có thể chịu đựng không liên hệ tiên sinh, ít tại trong nhóm xuất hiện, nhưng khi tiên sinh chậm chạp không tại trong nhóm xuất hiện, ta lại tốt lo lắng. Ta thật không biết nên làm sao bây giờ, tiên sinh xin mời nói cho lệ hoa, ngươi có phải hay không vô cùng rất thất vọng. Hồ Giang Kỳ Niên thở phào một hơi, thanh âm trước nay chưa có nhu hòa, nghe, ta biết Âm lệ hoa xưa nay không là sử thư lý bằng phẳng ký hiệu. Nàng sẽ vì tỷ muội mất sớm thương tâm, sẽ bởi vì trượng phu khác cưới thống khổ, cũng biết hắn dừng một chút, cũng đều vì trợ giúp lưu dân tận tâm tận lực, dạng này ngươi, so tất cả sách sử đánh giá đều tươi sống. Nghe nói như thế, Âm lệ hoa rụt rè ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua trong chiếu ảnh Giang Kỳ Niên ánh mắt chân thành, nước mắt cọ rửa qua đôi mắt đặc biệt trong trẻo. Giang Kỳ Niên tiếp tục nói, ngươi dãy rủa, ngươi thống khổ, hoàn toàn đã chứng minh ngươi là một cái người chân thật, mà không phải trên sử sách băng lánh mấy dòng chữ. Lòng ngươi là nhục trưởng, đối mặt trượng phu khác cưới sinh con, tâm cảnh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, cái này không thể bình thường hơn được. Làm sai chỗ nào? Sao là ti tiện? Lệ hoa, ngươi nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ không vì vậy mà xem thường ngươi. Thật sao? Âm lệ hoa trừng to mắt, nước mắt treo tại trên lông mi đem rơi chưa rơi. Giang Kỳ Niên gật đầu nói, lịch sử như thế nào đánh giá, đó là hậu nhân sự tình, nhưng ở ta Giang Kỳ Niên nơi này, ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị Âm lệ hoa. Giá trị của ngươi, không cần dựa vào kiềm chế tình cảm của mình, đóng vai hoàn mỹ hoàng hậu để chứng minh nói, hán trịnh trọng đạo, ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta bạch nguyệt quang. Cuối cùng câu nói này để Âm lệ hoa toàn thân run lên. Nàng bỗng nhiên minh bạch, chính mình thống khổ căn nguyên không phải yêu mà không được, mà là sợ sệt đánh vỡ tại Giang Kỳ Niên trong lòng hoàn mỹ hình tượng. Giờ phút này, cái kia gông cùng xiềng xích nàng đã lâu gông xiềng, két cạch một tiếng giải khai. Bước kia tên là Hiền Đức Hoàng hậu băng lãnh tường cao, tầng kia tên là Bạch Nguyệt quang nặng nề gông xiềng, bị cái kia xuyên qua thời không mà đến ấm áp lời nói, đục mở một cái khe. Ánh sáng thấu tiến đến. Tiên sinh, ta đã biết. Âm lệ hoa đôi mắt đẹp lấp lóe, ta cần tĩnh nhất tính nói. Âm lệ hoa dập máy video trò chuyện. Giang Kỳ Niên ngồi tại trong lương đỉnh trầm mặc một lát, lập tức lắc đầu, đây chính là trầm mặc đại giới sao? Có lẽ nàng sớm một chút nói ra, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy trả tấn, như vậy hãm sâu đi. Từ cấm thành bên trong, Nam Vượng lâu trung đồng đánh vỡ Lê Minh. Anh quốc công Trương Duy Hiển cầm trong tay tiên đế di chiếu, lưng đeo thái tổ ngự tứ kim tiên, xuất lĩnh 300 tinh nhuệ ra tướng hộ tống Tín Vương Chu Do Kiểm Tiệu liên thẳng vào ngõ môn. Ven đường thị vệ nhìn thấy cái kia biểu tượng bên trên đánh hốt quân, bên dưới trung định thần kim tiên, nhao nhao quỳ xuống đất né tránh. Quốc công, cái kia ngụy yêm coi là thật sẽ không tiệu trong liễn truyền đến Chu Do Kiểm khẽ run thanh âm. vị này còn bất mãn 17 tuổi phiên vương sắc mặt trắng bệnh, ngón tay chăm chú nắm chặt quần áo trắng và áo. Trương Duy Hiền tuyết trắng râu tóc tại trong gió sớm bay lên, tiếng như hùng trùng, điện hạ yên tâm, tối hôm qua trên trời rơi xuống dị tượng, chấn nhiếp lòng người, còn có chúng ta hộ tống, cái kia yêm cậu tuyệt không dám động. Nghe nói lời ấy, Chu Do Kiểm đấy mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hôm nay chính là hắn đăng cơ ngày. Phụng Thiên Điện bên trong, Chu Do Kiểm đăng cơ. Mà Anh Quốc công phủ bên này, Trương Yên vừa đã bị tiếp đi. Giang Kỳ Niên ngồi tại đình nghỉ mát trên băng ghế đá, hồi phục trong đám hoàng hậu bọn họ như thủy triều lo lắng. Tuế An Kỳ Niên, chư vị nương nương an tâm, nhiệm vụ chủ thể đã xong, Trương Yên hoàng hậu không được gì, Tín Vương đã do Anh Quốc công hộ tống vào cùng, ngay tại đăng cơ. Ngụy Trung Hiền vây cánh mặc dù tại, nhưng thiên uy đã nhiếp, lòng người lưu động, kỳ thế sụp bậy. Đại Cước Mã hoàng hậu Đại Minh Giang Sơn, tạm thời ổn định. Đại Cước Mã hoàng hậu, tốt tốt tốt, Lang Quân Bất và Yên Nhi không có việc gì liền tốt. Ta liền biết tiên sinh xuất mã, nhất định có thể dọn sạch yêu phân. Đập bàn cười to gì bờ gờ, Lục Cung chi chủ, tiên sinh không có việc gì, Trương Yên tỷ tỷ cũng không có việc gì, quá tốt rồi. Vui vẻ xoay quanh gì bờ gờ, bất quá tiên sinh cánh tay thật chỉ là vết thương nhỏ sao? Quan âm tỷ, Lang Quân lần này buôn ba mệt nhọc, công tại xã tắc, vất vả. Tiên Nhiên Tấn Ngọc buổi muội, ngươi cũng bị sợ hãi. Lạc Thần chân mật, tiên sinh bình an liền tốt, mật nhi tại nhà bên trong chuẩn bị tốt trà nóng điểm tâm, các loại tiên sinh trở về. Độc Cô Thiên Hạ, Giang Lang Quân làm việc, lôi lệ phong hành, không phụ nhờ bà. Vị ương vệ thị, Lang Quân thần uy. Sùng bái di bờ, làm ơn tất bảo trọng thân thể. Trưởng thượng kinh hồng, tiên sinh thật là thần như vậy. Nhìn xem trong nhóm trong nháy mắt rẻ phờ ở gan tâm cùng tán thưởng, Giang Kỳ Niên khỏe miệng gãy nết, đang chờ thu hồi màn sáng, Tiên Nhiên Tấn Ngọc tin nhăn cá nhân phát sáng lên. Tiên Nhiên Tấn Ngọc, tiên sinh Tín Vương đã tới Phụng Tiên Điện, di chiếu tuyên tất, ngay tại cử hành đăng cơ đại điện, quần thần sơn hô và thuế, Ngụy Yêm Yêm cực kỳ vây cánh, đều là tại điện hạ quy sát. Thiếp thân đã bị tôn làm Ý An hoàng hậu hiện đã di cư từ Khánh Cung, tiên sinh đại ân, thiếp thân không biết nên như thế nào nói cảm ơn từ Khánh Cung. Trương Yên độc lập phía trước cửa sổ, nhìn qua Phụng Thiên Điện phương hướng mơ hồ truyền đến trung cổ lễ nhạc thanh âm, nhưng trong lòng không nửa phần tân triệu bắt đầu vui sướng, chỉ có sống sót sau hai nạn hư thoát cùng một loại khó nói nên lời rung động tại trong lồng ngực va chạm. Trong óc nàng lặp đi lặp lại thoáng hiện đêm qua kinh tâm động phách từng màn, nghĩ đến Giang Kỳ Niên trong miệng thai họa liên tục đại minh, trong lòng phức tạp khó hiểu. Tuế An Kỳ Niên, nương nương không phải đem thiếp thân trang sức ngọc tặng cho ta sao? Làm sao? Còn lại không đủ, thật chuẩn bị lấy thân báo đáp a. Đầu chó Di Đờ Gờ nhìn thấy tin tức này, Trương Yên hơi đỏ mặt. Nàng đã thành thói quen Giang Kỳ Niên nói giỡn, lần nữa phát một đầu tin tức. Tiên Nhiên Tấn Ngọc, chỉ là trang sức ngọc, làm sao có thể so ra mà vượt tiên sinh đại ân, thiếp thân đã phái người đến đây tiếp tiên sinh vào cùng, còn xin tiên sinh chờ một lát một lát. Còn phái người tới đón. Giang Kỳ Niên nhíu mày. Hắn muốn cho Trương Yên không cần làm phiền, nhưng nghĩ tới mình nói đoán chừng cũng vô dụng, liền trở về cái tin. Chương 95, Trương Yên lễ vật chương 95, Trương Yên lễ vật Tuế An Kỳ Niên, cái kia tốt, lại để ta xem một chút nương nương chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ lễ vật đi. Từ Khánh Cung tiên điện, Trương Yên lui khoảng chừng, chỉ còn lại Giang Kỳ Niên. Tiên sinh đại ân, tiên nhi suốt đời khó quên. Nàng thật sâu khẽ chào, tư thái kính cẩn, đang muốn lúc nói chuyện lại đột nhiên sững sờ. Giang Kỳ Niên nhíu mày, xem ra ngươi cũng thu đến vở giúp chặt gợi ý. Trương Yên gật gật đầu, vở giúp chặt nhắc nhở nhiệm vụ nhóm thanh quân chắc hộ quốc tội nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, chỉ là ngoài định mức nhiệm vụ mục tiêu trọng thương, diệt trừ Ngụy Trung Hiền vây cánh chưa hoàn thành. Giang Kỳ Niên tiếp lời đầu. Nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, hắn thu được điểm tích lũy 2000 điểm, lại thêm gia viên phát triển làm cho. Nói cách khác, mặt khác xác nhận nhiệm vụ hoàng hậu bọn họ hết thảy thu được 1000 điểm tích lũy. Ta ích lợi vẫn còn không sai, mặt khác hoàng hậu liền không có cái gì ích lợi. Trong đám hết thể hơn 10 người, chia đều xuống tới, mỗi người 100 điểm tích lũy cũng chưa tới. Vệ tử phu còn khen trợ 100 điểm tích lũy đâu, hiện tại xem ra đều không có hồi bốn. Tiên sinh cần phải là diệt trừ Ngụy Yêm cực kỳ vây cánh ngoài định mức nhiệm vụ mà lưu lại. Giang Kỳ Niên có chút nhíu mày. Dựa theo lịch sử ghi chép, Ngụy Trung Hiền mặc dù thất thế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nó vây cánh cảnh lá đan chen khó gỡ, xung trình cũng cần thời gian quần nhau bố cục, thẳng đến sau 3 tháng mới đem phát hướng vượng dương, trên đường nghe nó vẫn nuôi dưỡng kẻ liều mạng, mới mệnh cầm y để bị bắt, bước nó treo cổ tự tử. Hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Theo lịch sử quy tích, Ngụy Trung Hiền còn có 3 tháng quang cảnh mới có thể triệt để hủy diệt. Ta không cách nào ở đây ở lâu. Giang Kỳ Niên dừng một chút, trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Có lẽ ta có thể tự mình xuất thủ, lấy nó tính mệnh. Trương Yên vội vàng nói, cái này quá nguy hiểm. Tiên sinh đã làm thiếp thân, là đại minh mạo hiểm một lần, thiếp thân tuyệt không thể lại để cho tiên sinh là nhiệm vụ này độc thân mạo hiểm. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt khẩn thiết mà kiên định. Thiếp thân mặc dù ở Từ Khánh Cung, nhưng tân đế nhớ tới tiên đế Lâm Trung phó thác cùng đêm qua viện thủ tri ân, đối với thiếp thân còn có lễ kính, thiếp thân chắc chắn tìm được thời cơ, hướng bệ hạ đau nhức Trần Yêm đảng chi họa, gián ngôn sớm ngày xử trí Ngụy Trung Hiền. Tiên sinh chỉ cần ở kinh thành đợi chút, vậy ta liền chờ các loại nương nương tin tức tốt đi. Giang Kỳ Niên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bất quá ở kinh thành chờ đợi thì không cần, nương nương thân ở trong cung, ta cũng không thể tấp nập ra vào hoàng cung. Chuyện chỗ này, ta cũng muốn nhìn một chút cái này bây giờ Giang Sơn đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Nghe nói như thế, Trương Yên đấy lòng không hiểu dâng lên một cỗ thất lạc, nhưng lấy nàng thân phận cũng hoàn toàn chính xác không tốt giữ lại. Nàng đè xuống trong lòng không hiểu thật thở, trịnh trọng đạo, tiên sinh trân trọng, nếu có bất luận cái gì cần, tiên nhi ổn thỏa kiệt lực. Nói, nàng lấy ra một tấm kế đất. Giang Kỳ Niên tiếp nhận xem xét, đúng là trong kinh một chỗ phủ đệ. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, đây chính là nương nương chuẩn bị cho ta kinh hỉ sao? vì sao đưa ta một chỗ phủ đệ? Ta cuối cùng chỉ là khách qua đường, không có khả năng lưu tại giới này. Xin mời tiên sinh cần phải nhận lấy, trong kinh vĩnh viễn có một chỗ phủ đệ, vì tiên sinh mà lưu. Gặp Trương Yên kiên trì, Giang Kỳ Niên nhận khế đất. Bất quá hắn cũng không ở trong đó ở lâu, chỉ là cùng quản gia gặp mặt một lần, hoàn thành giao tiếp liền trực tiếp rời đi. Cáo biệt hoàng thành tường cao biển sâu, Giang Kỳ Niên thay đổi một thân vải áo khảo cứu thường phục, dùng ngựa đi về phía nam. Sơ rời kinh kỳ, kinh thành ồn ào náo động cùng cung biến dư ba còn tại sau lưng, nhưng rất nhanh, nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng liền thay thế hết thảy. Càng đi nam, cái gọi là thái bình cảnh tượng tựa như thủy triều thối lui, lộ ra cuối nhà mình trên đại điệu tàn khốc nhất màu lót. Quan đạo hai bên, lưu dân như kiến, mang nhà mang người, xanh sao vàng gò. Người chết đói ngã lăn tại hoang dã, bị quạ đen chó hoang tranh ăn, không người bồi lấp, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức tử vong. Thôn trang thập thất cửu không, vách nát tường siêu phức tạp bụi cỏ sinh, ngẫu nhiên may mắn người còn sống, ánh mắt cũng là trống rỗng chết lặng, như đồng hành thi đi thịt. So với tam quốc loạn thế tựa hồ thảm hại hơn. Dọc đường từng màn cảnh sắc, để Giang Kỳ Niên trong lòng thầm than. Tam quốc thời kỳ mặc dù chiến loạn tấp nập, nhưng anh hùng xuất hiện lớp lớp, còn có một cố loạn thế tranh hùng bừng bừng sinh khí. Mà cái này cuối nhà Minh, lại giống như là một cái cự đại gần đất xa trời mục nát thể xác, từ trên xuống dưới tản ra tuyệt vọng tử khí. Thổ địa sáp nhập, thôn tính, thuế má nặng nề, thiên tai không ngừng, giặc cỏ nổi dậy như ong, ngoại địch tiếp cận trùng điệp tệ nạn kéo dài lâu ngày, như là như giỏi trong xương, gặm nuốt lấy cái này đã từng huy hoàng đế quốc. Trương Yên cùng Chu Do Kiểm dù có hồi thiên chi tâm, lại thật có thể sắn cái này sóng to tại đã đổ sao? Hắn từng lấy siêu nhiên tâm tính tham gia lịch sử, giờ phút này lại rõ ràng cảm thụ đến lịch sử nặng nề cùng tăng gốc. Mấy ngày sau, hắn đã tới Kim Lăng. Làm đại minh lưu đều, Kim Lăng thành cuối cùng còn bảo lưu lại mấy phần mặt ngoài phồn hoa. Bên bờ sông Tần Hoài, mái chèo âm thanh ánh đèn mới lên, thuyền hoa du thuyền đã bắt đầu tô điểm mặt sông, sáo trúc quản huyền thanh âm ẩn ẩn truyền đến, phát họa ra phồn hoa kiểu diễm hình dáng. Nơi này tựa hồ thành một thế giới khác, cùng ven đường thấy giống như địa ngục cảnh tượng tạo thành chói mắt so sánh. Nhưng mà, cái này phồn minh phía dưới cũng có nó ảm đạm. Bên đường tên ăn mày không ít, ánh mắt trống rỗng. Tại một tòa cầu đá bên cạnh, hắn nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương hán tử năm cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, gặp người liền hỏi, lão gia xin thương xót, 10 lượng bạc, nha đầu này việc gì cũng có thể làm hán tử kia gặp răng. Kỳ Niên ngừng chân quan sát, lại khí độ bất phàm, quần áo mặc dù không hiển hoa lệ nhưng vật liệu tinh lương, giống như là nhà giàu sang công tử ca. Hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lại lôi kéo nữ nhi lão đảo đánh tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, công tử, ngài xin thương xót, nhìn xem ta khuê nữ này đi, thật sự là sống không nổi nữa a. Chỉ cần 10 lượng không, 8 lượng bạc, nha đầu hiểu chuyện, ăn đến thiếu sẽ làm sống chỉ cầu cho nàng phần cơm ăn, để nàng mạng sống. Hắn nói năng lộn xộn, cái chán túi tại băng lánh trên đường lát đá phanh phanh rung động. Giang Kỳ Niên trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong loạn thế này, tình huống tương tự nhiều lắm. Hắn có thể cứu một người, 10 người, thì như thế nào có thể cứu thiên hạ này cuộn cuộn? Huống chi, hắn trung quy là thời đại này khách qua đường. Chương 96, Tần Hoài bắt diễm chương 96, Tần Hoài bắt diễm hắn lắc đầu, không có đưa tay đi đỡ. Gặp không có người nào chú ý bên này, hắn lấy ra một viên 10 lượng ném bạc, nhét vào tiểu nữ hài nhi trong tay liền trực tiếp rời đi. Giang Kỳ Niên dọc theo Tần Hoài Hà chậm rãi dạo bước. Đèn hoa mới lên, các loại thuyền hoa, thanh lâu đèn đuốc sáng trưng, son phấn hương khí cùng thịt rượu mùi thơm hỗn tạp ở trong không khí. Hắn đi vào một nhà nhìn có chút lịch sự tao nhã trà lâu, gần cửa sổ mà ngồi, điểm một bầu bích loa xuân. Dựa vào lan can nhìn lại, trên sông thuyền hoa tới lui, ca nữ huyền chuyển làn điệu bay tới. Nhưng mà, thời khắc này Tần Hoài Phong Nguyệt, tựa hồ còn chưa đạt tới cường thịnh. Giang Kỳ Niên trong não hiện lên Tần Hoài bắt diễm danh tự, Đồng Tiểu Huyền, Lý Hương Vân, Liễu Như Là, Trần Biên Biên. Lấy thời gian suy tính, Liễu Như Là lúc này bất quá 9 tuổi. Đồng Tiểu Huyền mới 3 tuổi, trừ đã qua đời Mã Tương Lan bên ngoài, các nàng phần lớn vẫn chỉ là u mê hài đồng. Thay đổi triều đại thời khắc, Phong Nguyệt chàng cũng là tận thế cuồng hoang chỗ. Đáng tiếc, ta đến sớm mấy năm, những cái kia danh chấn sử sách, tài tình kinh diễm kỳ nữ tử bọn họ, giờ phút này phần lớn chưa nở rộ, hoặc còn tại khốn đốn bên trong. Giang Kỳ Niên lắc đầu, có chút mất hết cả hứng. Cái này chưa đạt tới cực hạn phồn hoa, trong mắt hắn ngược lại lộ ra một cỗ hư ảo cùng mất tinh thần. Vị công tử này, tại sao ở đây lắc đầu thở dài? Chẳng lẽ là cái này mười dặm Tần Hoài sinh ca, cũng vào không được công tử mắt? Một cái gieo rắc chuyển chuyển, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ôn luyện giọng nữ tại bên người vang lên. Giang Kỳ Niên hơi cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tuổi chừng 26-27 tuổi nữ tử chính mỉm cười nhìn xem hắn. Nàng trải lấy đương thời lưu hành ngã ngựa búi tóc, nghiêng cắm một cây ngọc trâm, trang dung đẹp đẽ lại không yêu diễm. Dưới mắt, nàng thân mang một thân thanh lịch màu xanh nhạt hàng lụa vải bồi đế dày, bên dưới hệ cạn bích váy lụa, khí chất thanh tao lịch sự hào phóng, mặt mày thanh tú ôn luyện, ánh mắt lại linh động mà giàu có lịch duyệt, khí chất cùng chung quanh những cái tiên đùng trang diễm mạt nhạc kỹ hoàn toàn khác biệt, lộ ra một loại tài trí ung dung phong vận. Giang Kỳ Niên không nghĩ tới sẽ có người chủ động bắt chuyện, không tốt nói thẳng chính mình là tại cảm khái trong lịch sử danh nhân chưa xuất hiện, liền thuận miệng trả lời một câu. Xên ca mạn vũ, tất nhiên là say lòng người, chỉ là cái này Tần Hoài Phong Nguyệt lại thịnh, cũng che không được ngoài thành lưu dân kêu gào vì đói rét thanh âm, nhất thời có cảm giác thôi. Nữ tử kia sóng mắt lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ Giang Kỳ Niên một phen. Gặp hắn mặc dù một thân thường phục, nhưng dùng tài liệu khảo cứu, công nghệ không tầm thường, lại khí độ trầm ngưng, ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cô khó nói nên lời thong dong cùng xa cách. Loại này di thế mà độc lập cảm giác, phản phất cùng toàn bộ đại minh khí chất đều không hợp nhau. Công tử tâm hoài thiên hạ, tình hoài cao xa, làm cho người kính nể. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, liền nhẹ nhàng thi lễ, tự nhiên phóng khoáng nói, thiếp thân từ phận chính là Thịnh Trạch trấn trở về nhà viện chủ người, vừa mới gặp công tử khí độ bất phàm, cho nên mạo muội mở miệng, công tử như cảm giác đường đột, còn xin hài hàm. Thịnh Trạch trấn trở về nhà viện, từ phận. Giang Kỳ Niên trong lòng hơi động, mấy cái này danh từ sâu trôi đứng lên, ngược lại để hắn nhớ tới một ít gì đó. Thịnh Trạch trấn là Tô Châu phủ hạ hạt tơ lụa trọng trấn, mà trở về nhà viện tựa hồ là liệu như là trước kia sống nhờ học nghệ địa phương. Trước mắt vị này từ Phật tựa hồ chính là nàng vỡ lòng chi sư đi. Sử trợ nàng có thể đàn, công tơ, tốt vẽ lan, thanh danh vô cùng. Liệu như là về sau có thể trở thành một đời danh kỹ, cũng không thể rời bỏ vị này từ Phật bồi dưỡng. Nguyên lai là từ đại gia. Giang Kỳ Niên gật đầu nói, tại hạ Giang Kỳ Niên, từ đại gia tên, sớm có nghe thấy. Công tử quá khen. Từ Phật nhuyễn miệng cười, như gió xuân hiu hiu, một chút chút danh mỏng mà thôi, sao là mọi người danh xưng. Nơi đây huyên áo, không phải tán dốc chỗ, như công tử không bỏ, không ngại theo nô gia rời bước thịnh trạch. Trở về nhà viện tuy nhỏ, cũng là thanh lưu, chuẩn bị trà thô nhạt rượu. Gặp từ Phật chủ động mời, Giang Kỳ Niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá chợt ngược lại là kịp phản ứng, thân là các cơ, nàng chủ động kết giao danh sĩ cũng là bình thường. Chỉ là mình tại trong mắt nàng, lại thành danh sĩ. Thịnh tình không thể chối từ đại gia thịnh tình, tại hạ từ chối thì bất kính. Giang Kỳ Niên vui vẻ đáp ứng, đợi Kim Lăng chuyện, ổn thỏa tiến về thịnh trạch, bái phòng trở về nhà viện, hướng phu nhân thỉnh giáo. Từ Phật nghe vậy, trong mắt ý cười càng sâu, như vậy, thiếp thân trả lại ra viện quét dọn giường chiếu đón lấy, Giang công tử, một lời đã định. Nàng lưu lại trở về nhà viện cụ thể địa chỉ, lại hàn huyên vài câu, liền ưu nhã cáo từ rời đi, thân ảnh dung nhập bên bờ sông Tần Hoài tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Giang Kỳ Niên đưa mắt nhìn nàng rời đi, bưng lên hơi lạnh trà, đem cảnh sắc trước mắt chụp ảnh phát đến nhóm nói chuyện tiếm. Tuế An Kỳ Niên, cảnh mỹ tại người. Tấm hình di vợ gờ lục cung chi chủ, cảnh mỹ tại người. Tiên sinh chẳng lẽ sẽ cùng Trương Yên tỷ tỷ cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp? Tiên nhiên Tấn Ngọc, Yên nhiên Tấn Ngọc. Tiên nhiên Tấn Ngọc, tiên sinh đã rời kinh mấy ngày, làm sao có thể cùng thiếp thân cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp? Chắc là lại gặp cái gì mỹ nhân đi. Quan Âm tỷ, A Độc cô thiên hạ, người kia có bao nhiêu đẹp? Có thể có chân muội muội đẹp không? Có thể có âm muội muội đẹp không? Hiếu Kỳ Di Vợ Gờ Tần Hoài Hà mái trèo âm thanh ánh đèn dần dần mơ hồ tại sau lưng, Giang Kỳ Niên dục ngựa rời đi Kim Lăng thành, móng ngựa đạp ở quan đạo trên đất cứng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lúc này Giang Nam, không khí ướt át hơi lạnh, mang theo bùn đất cùng cỏ cây nảy mầm ký tức. Nhưng mà, cái này bị lịch đại văn nhân Mặc Khách tán tụng Yên Vũ Giang Nam tại Giang Kỳ Niên trong mắt lại không phải hoàn toàn tình thơ ý họa. Dọc đường cảnh tượng, cùng bên ngoài kinh thành thấy cũng không bốn chất khác biệt. Thành trấn bên ngoài, điền lũng ở giữa lao động thân ảnh còn xuống, quần áo cũ nát, sắc mặt chết lặng. Trong lòng sông, vận tải nặng nề thóc gạo tơ lụa thuyền chở hàng chậm chạp tiến lên, người kéo thuyền bọn họ phòng giam trầm thấp mà kiềm chế, như là cái này hoàng hôn nặng nề buông chiều. Cửa son rượu thì thối, đường có xương chết có năm đó tại trên sách học được thi tử, giờ phút này Giang Kỳ Niên mới có thể tự mình trải nghiệm. Lịch sử cùng chữ viết lực lượng, tại thời khắc này không gì sánh được chân thực. Cái này Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm có lẽ không chỉ là vãn hồi những hoàng hậu kia bọn họ tiếc nuối, đồng thời cũng là đền bù lịch sử tiếc nuối đi.